Chương 188, khuôn mặt vô sỉ, dùng thế ép người. Chương 188, khuôn mặt vô sỉ, dùng thế ép người, nhưng thái độ này lại trực tiếp chọc giận đối phương, khiến toàn bộ hộ vệ đều rút đao ra, hai bên dương cung bạc kiếm, chiến sự sắp bùng nổ. Bảo ngươi giao ra, ngươi không nghe thôi à? Còn việc có hữu dụng hay không, tướng quân tự sẽ đánh giá. Hộ vệ mặt ngựa kiêu ngạo trước đó đã lên tiếng, bộ dạng thể không bỏ qua. Hán tử mặt ngựa này bị khí cơ của Chu Khải Minh quá chặt, lập tức cảm thấy như bị manh thu rình rập, toàn thân run rẩy vì sợ hãi. Nhưng trước mặt Hồng Liên Đình, hắn không dám mất mặt, đành tiếp tục gắng gượng. Sắc mặt Hồng Liên Đình cũng trở nên lạnh lẽo, sẵn sàng ra tay trấn áp đối phương. Hắn không ngờ tên này lại không nể mặt như vậy, khiến hắn mất thể diện trước mặt những người của tông môn này, nhất định phải trừng phạt một chút. Lần này ta thay ngươi ngăn chặn Tiểu Yêu Vương, nói thế nào cũng là có ơn cứu mạng với ngươi. Chẳng lẽ ta muốn một chút lợi ích từ ngươi là quá đáng sao? Hồng Liên Đình mặt dày vô cùng, trực tiếp tự tô vẽ cho mình, nói rằng hắn có ơn cứu mạng. Mọi người đều cản lời trước điều này. Nếu tên này đến sớm hơn, e rằng Tiểu Yêu Vương đã bị chém giết trong bí cảnh rồi, Vũ Hành Tông và Kim Cương môn của bọn họ làm sao phải chịu thương vong nặng nề như vậy? Hơn nữa, Chu Khải Minh hoàn toàn dựa vào chính mình để có được mọi thứ, chẳng liên quan gì đến tên này. Giờ đây, hắn lại giống như đang nợ tên này rất nhiều tiền vậy. Hồng tướng quân đây là quyết tâm dùng thế lực ép người sao? Chu Mỗ chỉ có một cái mạng rách, còn Long Huyết Long Thủy thì nửa phần cũng không có. Chu Khải Minh vẫn cắn chặt không buông, không nhượng bộ nửa phần, khiến nhiều người phải đổ mồ hôi lạnh. Dược Trường Sinh cũng bước lên chắn trước, nói với Hồng Liên Đình, tướng quân xin hãy quay về. Hiện tại, việc chặn giết Tiểu Yêu Vương mới là quan trọng. Nếu gây ra quá nhiều huyết họa, e rằng Châu Thành bên kia sẽ không dễ giao phó. Các tông chủ cũng biết, tiểu nhân thực sự khó đối phó. Hiện tại chỉ có thể đuổi đối phương đi, còn việc sau này sẽ có báo thù gì, thì đành lo lắng sau. Hơn nữa, ngay lúc này trước mặt nhiều người như vậy, đối phương chắc chắn sẽ không ra tay quá tàn nhẫn. Dù sao đi nữa, mọi người cũng đều là thế lực nhân tộc, Đại Hạ Vương triều vẫn chưa sa đọa đến mức này, nếu không sẽ khiến nhiều người thất vọng. Nếu đã như vậy, vậy thì dùng phương thức của võ giả để giải quyết đi. Hồng Liên Đình bị Dược Trường Sinh và những người khác giữ lại, tự nhiên không tiện ra tay làm tổn thương người khác. Chuyện này phải giữ thể diện một chút. Hắn nhìn về phía một thanh niên cầm thương bên dưới, người này lập tức bước ra khỏi đội hình. Ngươi hãy thay ta thử tài năng của người này, xem hắn có phải là kẻ hữu danh vô thực hay không. Bảo bối không thể bị chôn vùi trong tay kẻ tầm thường. Vâng, nghĩa phụ. Thanh niên cầm thương tự tin bước ra, ánh mắt lóe lên sắc ý, chuẩn bị một đòn phế đi Chu Khải Minh. Hai tên hộ vệ kia cũng lộ vẻ mặt phấn khích, có cảm giác hả hê vì báo thù thành công. Người vừa bước ra chính là nghĩa tử Hồng Hủ được tướng quân coi trọng nhất, từng đánh bay nhiều thái thượng trưởng lão của các tông môn tà đạo, đối phó với những kẻ ở giao quan cảnh thì đơn giản như uống nước. Thiếu tướng quân Vi Vũ, đánh bại tên nghiệt chứng này. Chút tu vi nhỏ bé, lại thật sự cho mình là ghê gớm, dám từ chối thiện ý của tướng quân. Đánh, đánh thật mạnh, phải phế tên này. Mọi người đều hò reo cổ vũ, dường như đã thấy cảnh đối phương ngã xuống. Bọn hắn không thể chịu nổi phong thái kiêu ngạo của Chu Khải Minh, rõ ràng không có thực lực thần thông cảnh, lại tỏ vẻ bất cần đời. Hồng Hủ bước lên, kiêu ngạo cười nói, đến đây. Chỉ cần ngươi có thể đánh bại ta, những thứ trong phủ đệ kia chúng ta có thể không truy cứu nữa. Chuyện nhỏ này ta vẫn có thể thay nghĩa phụ làm chủ được. Rõ ràng hắn cực kỳ tự tin vào thực lực của mình, trực tiếp muốn vạch ra giới hạn cho Hồng Liên Đình. Dù sao, nếu để một thần thông võ giả ra tay đối phó Chu Khải Minh, chuyện này truyền ra ngoài cũng không hay, thật sự giống như cấp đoạn. Bọn hắn vẫn cần giữ chút thể diện. Việc phái Hồng Hủ ra trận lúc này cũng là đánh giá rất cao thực lực của Chu Khải Minh, tên này dù bại cũng coi như vẻ vang. Hừ, các ngươi đừng giả nhân giả nghĩa nữa, ra tay đi. Chu Khải Minh hừ lạnh một tiếng, lắc đầu. Những người này thật sự vừa muốn làm vừa muốn giữ thể diện, cứ như thể ta mới là kẻ cướp vậy. Ta chỉ đang bảo vệ cơ duyên và bảo vật của mình, đó là nguyên tắc và giới hạn của ta, nhưng đối phương lại tỏ vẻ như ta đã lấy thứ không nên lấy, khiến ta trông như kẻ gây hại. Ngươi đúng là có khí phách, ra chiêu đi. Hồng Hủ không ngờ đối phương lại cứng đầu như vậy, thật sự dám động thủ. Lạc Lôi Thương. Hồng Hủ quát lớn một tiếng, dốc toàn lực ra tay. Vô số tinh quang hộ thể sinh ra. Hắn rõ ràng đã đạt đến cấp độ gần như cực hạn trong giao quan cảnh, giống như Dược Trường Sinh, đều là nửa bước thần thông, nửa bước đã đặt chân vào cánh cửa thần thông. Vừa ra tay đã tạo nên thanh thế phi thường, uy áp quần quật đập tới, khiến tất cả mọi người nhanh chóng lùi lại. Nếu không nhờ Dược Trường Sinh và Huyền Quy kịp thời ra tay bố trí phòng ngự, e rằng những đệ tử tông môn đang quan chiến sẽ thương vong không ít. Thích thực lực của người này quả nhiên mạnh mẽ, hầu như không kém ta. Dược Trường Sinh hít sâu một hơi, cảm thấy lo lắng cho Chu Khải Minh. Thực lực của Hồng Hủ vượt xa tưởng tượng của hắn và Huyền Quy. Nếu là ngày thường, chỉ cần một mình nghĩa tử này dẫn đội càn quét tông môn của bọn họ đã là phiền phức lớn rồi, huống chi phía sau còn có một Hồng Liên Đình tọa trấn. Phải nói rằng sự sắp xếp lực lượng của đối phương quá mạnh mẽ. Đây chính là khoảng cách giữa Châu Thành và những nơi nhỏ bé. Thiên Hà quận của bọn họ rốt cuộc chỉ là khu vực hạ vị, hoàn toàn không thể so sánh với Dự Vân Châu. Đối phương tùy tiện phái vài tên lâu la tới cũng đủ khiến bọn họ phải dốc hết sức chống đỡ. Chậc chậc, thương pháp của thiếu tướng quân ngày càng cao thâm, không hổ là do tướng quân đích thân chỉ điểm. Mọi người đều không ngừng tán thưởng, có chút ngưỡng mộ cường giả giao quan cảnh này. Với tư chất của Hồng Hủ, sau này một khi đột phá cánh cửa thần thông, hắn nhất định có thể kế nhiệm chức vị của Hồng Liên Đình, tiền đồ có thể nói là vô lượng. Mọi người đều cực kỳ lĩnh bợ và xem trọng hắn. Uy năng giao quang hiện hiện, Lạc Lôi Thương dẫn động thiên địa biến sắc, trực tiếp cùng thiên nhân giao cảm. Ngay lập tức, mây đen tụ tập trên bầu trời, điện chớp vang dội. Từng tia sét càng làm nổi bật Hồng Hủ như thiên thần hạ phàm, uy lực khi ra tay tăng gọn, được gia chỉ bởi tia chớp và hồ quang điện, lao thẳng về phía Chu Khải Minh. lạc lôi thương của Hồng Hủ quả thực phi thường, là một sự tồn tại cực kỳ khó nhằn trong giao quan cảnh. Dựa vào thương pháp này, hắn đã chém giết không ít yêu ma cấp thấp, lập được quân công không nhỏ. Nhưng thực lực như vậy, trước mặt Chu Khải Minh vẫn chưa đủ để xem. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng di chuyển bước chân, toàn thân nhẹ nhàng như có cánh. Chân khí của Tiên Hạc Trường Xuân công ngưng tụ thành đôi cánh, giúp hắn né tránh một cách duyên dáng và bình tĩnh, mũi thương của đối phương thậm chí không thể tiếp cận. Chu Khải Minh mũi chân khẽ chạm vào thân thương, cả người như tiên hạc bắt ngồi, phản tay chém ra một đao, cực kỳ sắc bén, đao ý như giải lụa quét ngang trường. Bá Vương Tuyệt Đao của hắn đã sớm đột phá giới hạn đến cấp độ cực cao, sự nắm giữ đao pháp mạnh hơn lạc lôi thương của đối phương không biết bao nhiêu lần, bất kể là sức mạnh hay kỹ xảo đều không phải Hồng Hủ có thể sánh bằng. Đao ý Bá Vương đi qua, những tiếng sấm sét trên trời đều không ngừng né tránh và rên rỉ, dường như đang chứng kiến một chí tôn cường giả quật khởi ở nhân gian, tất cả đều phải thần phục. Một chiêu đại giang đông thứ, Hồng Hủ lảo đảo không vững, giống như bị pháo kích trúng, trường thương trong tay bay ngang ra ngoài. Mất đi bảo binh, chờ đến khi hắn kịp phản ứng lại, trường đao của đối phương đã đặt ngang cổ, khiến hắn vô cùng kinh hãi và khó tin. Ta thua rồi, làm sao có thể, chẳng lẽ ngươi là thần thông võ giả sao? Hồng Hủ vô cùng suy sụp, vẻ mặt thất vọng. Vốn tưởng rằng đây là cục diện một chiều, nhưng đối phương chỉ dùng 3-2 chiêu đã đánh bại hắn. Khoảng cách thực lực này quả thực như trời vực. Ngay cả khi hắn đối đầu với một số thần thông cảnh, cũng không thể sắc bén đến mức này. Nói cho cùng, hắn vẫn có chút khinh địch, nên mới để Chu Khải Minh nắm được không ít sơ hở. Hơn nữa, trước đó hắn thấy Chu Khải Minh có cánh bay lượn trên không, cũng vô cùng kinh ngạc. Thủ đoạn này của đối phương giống như lăng độ hư không, không phải thần thông, nhưng lại càng giống thần thông, khiến hắn hoàn toàn không còn chút nóng nảy nào. Có thể nói, giao đấu với người có thủ đoạn phức tạp như Chu Khải Minh còn phiền phức và khó khăn hơn so với những thần thông võ giả chân chính, căn bản không có cơ hội thắng. Nhận ra khoảng cách giữa đôi bên, Hồng Hủ cũng không còn chút kiêu ngạo nào như trước. Trên người hắn bị Bá Vương Tuyệt Đao chém ra không ít vết thương, những đao ý đó đang hoành hành trong cơ thể hắn, e rằng cần không ít thời gian để tĩnh dưỡng. Thấy cảnh này, mọi người đều trợn mắt há hốc mồm, kinh ngạc hơn trước vô số lần. Thực lực của Chu Khải Minh nhận dấu quá sâu, cho đến khi thắng lợi lúc này, bọn hắn cũng hoàn toàn không thể đánh giá được giới hạn của tên này. Có thể dễ dàng đánh bại Hồng Hủ như vậy, hắn tuyệt đối đã là nửa bước thần thông, giống như tông chủ Dược Trường Sinh, chỉ còn cách cánh cửa thần thông một lớp giấy mỏng. Nhưng Chu trưởng lão còn trẻ như vậy, mà đã đạt đến trình độ này. Chưa đầy 2 năm nhập môn, đã có thành tựu kinh khủng như thế, khiến tất cả đệ tử chân truyền đều phải hổ thẹn. Trưởng lão vô địch, cái gì mà mèo quẹ chó cắn cũng dám khiêu khích Dược Thần Cốc chúng ta? Không cần bao lâu nữa, e rằng Chu trưởng lão sẽ có thể phá vỡ đại quan thần thông. Hừ, cái tên Hồng Hủ chó má này còn nói muốn đánh gãy chân trưởng lão, bây giờ lại như chó nhà có tang, thật là mất mặt. Sở Phong và những đệ tử chân truyền này cũng trực tiếp ăn miếng trả miếng, không nể mặt đối phương và Hồng Liên Đình nửa phần. Dù sao, cuộc tỉ thí là do đối phương đề xuất, vậy thì phải chấp nhận kết quả này, hơn nữa Chu trưởng lão cũng thắng rất vẻ vang. Ngay cả Dược Trường Sinh cũng kinh ngạc vô cùng. Hắn đã có chút không thể nhìn thấu Chu Khải Minh. Con kiến hôi từng đứng trước mặt hắn, giờ đã trưởng thành thành cây đại thụ ngút trời sao? Trước đây hắn còn nghĩ phải che chở đối phương khi còn yếu, nhưng mới qua bao lâu, Chu Khải Minh đã có thể tự mình gánh vác mọi việc rồi. E rằng tiếp theo đây, Dược Thần Cốc của bọn họ còn phải nhờ vào sự che chở của Chu Khải Minh. Biết đâu có thể vượt qua cuộc khủng hoảng diệt tông này, siêu thoát khỏi Thiên Hạ Quận. Tốt, làm tốt lắm. Lão tổ không hưởng công kết huynh đệ với ngươi. Huyền Quy cũng cười toe toét, cảm thấy nở mày nở mặt. Hắn đã sớm không ngỡ tác phong của tên họ Hồng kia, lúc nào cũng tỏ vẻ cao cao tại thượng. Chẳng qua chỉ là đột phá thần thông sớm hơn một chút, có gì đáng để kiêu ngạo chứ? Nếu Khải Minh bằng tuổi hắn, e rằng đã sớm trở thành pháp thân đại tông sư rồi, đâu đến lượt tên kia lên tiếng. Người của Ngũ Hành Tông và Kim Cương Môn đều chấn động vô cùng, cảm thấy da đầu tê dại. Ngay cả nghĩa tử của Hồng tướng quân cũng bại trận, Chu trưởng lão này quả thực mạnh mẽ không giới hạn. Bọn hắn đã cố gắng đánh giá cao thực lực của Chu Khải Minh hết mức có thể, nhưng phát hiện đều đã nhìn lầm. Tên này không thể coi là giao quang kỳ bình thường, mà là sự tồn tại tuyệt đỉnh trong nửa bước thần thông, có thể nói là độc chiếm một cấp, thậm chí hoàn toàn không kém Dược Trường Sinh. Dược Thần Cốc có thể phát hiện ra nhân tài như thế này, tương lai nhất định sẽ đại hưng. Ánh mắt của các tông môn đều phức tạp, nhưng trước mắt vẫn phải vượt qua nguy cơ Hồng Liên Đình này đã, tên này không dễ đối phó. Về phía Hồng Liên Đình, bầu không khí cũng căng thẳng. Mặt của đám người bên dưới đều như bị đánh sưng đánh tím. Hai tên hộ vệ trực tiếp đỡ Hồng Hủ, tất cả đều căng thẳng toàn thân, cảm thấy da đầu tê dại. Ngay cả thiếu tướng quân cũng bại trận triệt để như vậy, chẳng phải nói nếu Chu Khải Minh muốn giết hai người bọn họ trước đó, cũng là chuyện dễ như trở bàn tay sao? Thật đáng cười khi hai người bọn họ thực lực thấp kém, lại dám hết lần này đến lần khác buông lời của ngôn uy hiếp đối phương. Nếu không có Hồng Liên Đình ở đây, e rằng hai người bọn họ đã chết không biết bao nhiêu lần rồi. Hai tên hộ vệ càng nghĩ càng kinh hãi, cảm thấy xấu hổ và hối hận vì sự cuồng vọng trước đó của mình. Không ngờ bọn họ đã đắc tội với cường giả nửa bước thần thông như vậy lúc nào không hay, thật sự là tự tìm đường chết mà không biết. Cái gì? Thiếu tướng quân lại bại rồi? Lạc lôi thương của hắn không ai có thể phá được mà. Quá khủng bố. Đó là thương pháp do tướng quân đích thân chỉ điểm, chẳng phải nói võ học nội tính của người này còn trên cả Hồng tướng quân sao? Nửa bước thần thông trẻ tuổi như vậy, Dược Thần Cốc này không tầm thường, tương lai nhất định sẽ lọt vào châu thành, trở thành long bảng đại năng. Mọi người đều hít một hơi khí lạnh, cảm thấy vô cùng kinh ngạc và chấn động. Thực lực và thủ đoạn của Chu Khải Minh thật khó tin, thậm chí có thể sánh ngang lăng độ hư không. Tốc độ và kỹ thuật đều nghiền ép Hồng Hủ. Thiếu tướng quân bại không oan, lần này đã đá trúng tấm sắt rồi. Bọn hắn trước đó còn cực kỳ khinh thường Chu Khải Minh, nhưng không ngờ người bị đánh tơi tả lại là Hồng Hủ. Điều này không nghi ngờ gì đã khiến Hồng tướng quân cũng mất mặt theo. Xuất đầu lộ diện trước mặt tông môn hạ vị như thế này, e rằng tâm trạng của hắn cũng chẳng tốt đẹp gì. Mọi người đều đổ mồ hôi lạnh, sợ nói sai lời. Nghĩa phụ, ta bại rồi. Là do ta học nghệ không tinh, tuyệt đối không phải võ học Hồng gia kém hơn người khác. Hồng Hủ mặt đỏ bừng vì xấu hổ, giơ tay lên định tự sát tạ tội. Hắn không thể chịu được việc người khác làm nhục Hồng tướng quân. Nhưng Hồng Liên Đình cũng ra tay cực nhanh, trực tiếp ngăn hắn lại. Đứng đốc, xuống dưới luyện công cho tốt là được, chẳng qua chỉ là thua một lần thôi. Đợi ta chỉ điểm một chút, sau này ngươi sớm muộn gì cũng thắng tên này. Hồng Liên Đình cũng trầm giọng nói, trên mặt đầy vẻ cương triều và phẫn nộ. Đều tại tên Chu Khải Minh này, lại trực tiếp bức bách Hồng Hủ đạo tâm tan vỡ. Hồng Hủ tuy là nghĩa tử, nhưng thực chất là con riêng do hắn phong lưu mà có, chỉ là ngại đủ loại lợi ích nên không tiện nhận nhau mà thôi, làm sao có thể để mặc đối phương tự sát. Vô cơ khiến Hồng Hủ suy sụp, Hồng Liên Đình không nghi ngờ gì là càng thêm ghen ghét Chu Khải Minh, đem món nợ này cũng tính lên đầu hắn. Chỉ là hiện tại không tiện phát tác, dù sao hắn cũng đã công khai hứa hẹn, chuyện này chỉ có thể bỏ qua, không tiện tiếp tục truy cứu. Đa tạ nghĩa phụ, hài nhi nhất định sẽ cố gắng tu hành. Hồng Hủ nhận được sự khích lệ, cũng đã nghĩ thông suốt, khôi phục lại tự tin. Phải biết rằng nghĩa phụ chính là thần thông võ giả chân chính, kiến thức và thủ đoạn đều vượt xa Chu Khải Minh, lời hắn nói không thể sai được. Chương 189, phong ba lắng lại, tự tìm đường chết. Chương 189, phong ba lắng lại, tự tìm đường chết. Mà đối phương tu luyện ở một nơi nhỏ như Thiên Hà quận, tài nguyên và công pháp đều không thể so sánh với Dự Vân Châu. Chu Khải Minh chỉ tạm thời dẫn trước mà thôi, sau này hiệu chết về tay hay còn chưa biết. Hồng Hủ ánh mắt kiên định, âm thầm ghi nhớ kẻ thù này, thề phải rửa sạch nỗi nhục ngày hôm nay. Chu Khải Minh thấy vậy, trong lòng lại cười lạnh lắc đầu. Bây giờ đã là lúc khoảng cách giữa hắn và đối phương là nhỏ nhất, lực cười là Hồng Hủ này vẫn không tự biết. Đợi hắn tu luyện viên mãn Chiến Long Đồ Lục, lại đột phá giới hạn và bổ sung các công pháp khác, tên này sẽ không thấy cả bóng lưng của hắn. Hơn nữa, đến lúc đó, có lẽ ngay cả Hồng Liên Đình cũng phải quỳ lạy thần phục, làm sao có thể nên ngang kiêu ngạo như hôm nay. Lần này ngươi thắng, bản tướng nói lời giữ lời, Long huyết và Long thủy đó ngươi cứ giữ lấy. Nhưng hoài bích kỳ tội, sau này sẽ rước lấy phiền phức gì thì không phải chuyện ta có thể quản, ngươi tự lo liệu đi. Giọng điệu của Hồng Liên Đình mang theo ý uy hiếp, rõ ràng không chịu bỏ qua. Thứ tốt như vậy nằm trong tay Chu Khải Minh, cho dù hắn chịu buông tha, các thần thông võ giả khác cũng sẽ không kìm nén được lòng tham, tên này căn bản không có thực lực để giữ nó. Nhưng dĩ nhiên hắn sẽ không ngu đến mức đem cơ duyên chắp tay dâng cho người khác, vẫn định sau này tìm cơ hội tự mình ra tay đối phó Chu Khải Minh. Thứ tốt thế này, càng ít người biết càng tốt. Lần này nếu không phải vì nhiệm vụ đến Thiên Hà quận truy sát Tiểu Yêu Vương, hắn cũng không thể biết được tin tức này sớm như vậy, đây đã là một lợi thế rất lớn. Nếu không, những thần thông võ giả kia cùng xuất hiện, cũng không đến lượt hắn. Chu Khải Minh hừ lạnh một tiếng, rõ ràng không hề để lời uy hiếp của đối phương vào tai, không ai có thể bắt hắn nhả ra thứ đã vào miệng. Hồng Liên Đình này liên tục tìm chết, đã là một túi pháp bảo di động rồi, sau này sớm muộn gì cũng phải mò một phen, món nợ này cứ tạm ghi lên người hắn đã. Dù sao đối phương cũng là thủ bị đại tướng của Châu Thành, nếu chết không minh bạch ở đây cũng sẽ rất phiền phức, cứ để hắn tiếp tục nhảy nhót một thời gian. Tướng quân mời về cho, ta ở trong động phủ cũng chỉ nhận được một ít dược thảo lâu năm, căn bản không có long huyết nào. Có thì cũng đã tiêu hóa thành một đống rồi, hay là ngươi muốn nếm thử? Chu Khải Minh nói với giọng giễu cợt, không hề nể nang bộ mặt của đối phương. Lời này vừa nói ra, mọi người cũng lén cười thầm, còn Hồng Liên Đình thì siết chặt hai nắm đấm, không tiện nổi giận. Đây là lần đầu tiên hắn bị một con sâu cái kiến hèn mọn sỉ nhục như vậy. Ngay lúc này, trong lệnh bài của hắn cũng nhận được tin tức từ Trạm Yêu Nhân xung quanh, Tiểu Yêu Vương đã xuất hiện ở quận thành gần đó. Lần này nếu để nó chạy thoát, e là thả hổ về rừng, phải đến đó điều tra một phen. Còn tên nhóc Chu Khải Minh này, chỉ có thể xử lý sau, nhiệm vụ vẫn quan trọng hơn. Ừ, coi như ngươi may mắn, bản tướng bây giờ không có thời gian xử lý ngươi. Nhưng tội chết có thể miễn, tội sống có tha, ngươi đã thương nghĩa tử của bản tọa, phải bồi thường một ít đan dược cực phẩm để chữa thương. Hồng Liên Đình này cũng thật không biết xấu hổ, thân là đại tướng Châu Thành mà lại đi ăn bạn. Mà dược thần cốc này tài nguyên phong phú, từ tông chủ đến trưởng lão đều là nhân tài, nếu bắt về phục vụ trong quân đội, e rằng cũng có thể lập nên không ít công lao. Lúc này Hồng Liên Đình cũng nhân cơ hội gây khó dễ, trong mắt thực ra tràn đầy tham lam và toan tính. Lần này đến làm nhiệm vụ, hắn đã sớm nhìn ra thực lực của Ngũ Tông, nếu có cơ hội thu phục dưới trướng, sẽ bổ sung rất lớn cho lực lượng của hắn, các thủ bị tướng quân khác cũng sẽ bị bật mặt. Chịu đựng thêm vài năm tích lũy tư lịch, có lẽ sẽ có thể tấn thăng thành Trảm Ma đại tướng. Số vị trí trống và danh ngạch của Trảm Ma đại tướng chưa đầy hai bàn tay, bất kỳ một vị nào cũng có thể danh chấn tứ phương, ngay cả những yêu vương kia cũng phải nể mặt họ vài phần. Hồng Liên Đình dĩ nhiên cũng có suy nghĩ về phương diện này. Dân không đấu với quan, Dược Trường Sinh cũng đội vàng tiến lên giảng hòa, nhận hết mọi chuyện bồi tội về mình. Dù sao Chu Khải Minh luyện đan hay hắn luyện đan cũng không có gì khác biệt, chuyện này tốt nhất nên dừng lại ở đây, bây giờ vẫn chưa phải lúc vạch mặt với đối phương. Hồng tướng quân yên tâm, thương thế của thiếu tướng quân cứ giao cho chúng ta. Qua một thời gian nữa nhất định sẽ dâng bảo dược lên. Dược Trường Sinh cũng khiêm tốn hành lễ, tươi cười nói, Hồng Liên Đình thấy vậy mới nguôi giận. Đây mới là thái độ nên có khi nói chuyện với hắn, nếu không ai cũng như Chu Khải Minh, chẳng phải sẽ khiến hắn trông rất dễ nói chuyện sao? Được, ngươi là người biết điều, chỉ hy vọng đừng vì một vài người mà rước lấy họa diệt môn, tông chủ tự lo liệu đi. Hồng Liên Đình phất tay áo lên ngựa chiến độc giác, dẫn người rời đi, chỉ là sĩ khí và phong thái không còn vẻ ngông cuồng như lúc mới đến. Người bên dưới đều ủ rũ cúi đầu, đây là lần đầu tiên bọn hắn đụng phải tấm sắt. Trước đây ở các quận huyện này không ai dám làm trái ý tướng quân của bọn hắn. Nhìn những vị khách không mời này rời đi, Dược Trường Sinh cũng thở phào một hơi nhẹ nhõm, cuối cùng cũng đối phó xong đám khốn kiếp này. Về phần lời đe dọa của Hồng Liên Đình, đối phương rõ ràng là muốn nuốt riêng bảo vật, chắc chắn sẽ không tiết lộ tin tức cho người khác. Đợi đến khi chuyện của Tiểu Yêu Vương được xử lý xong, e rằng hắn vẫn sẽ tìm cách gây phiền phức cho Chu Khải Minh. Hải này vẫn cần Khải Minh tự mình vượt qua, hắn cũng không giúp được gì nhiều. Cho dù là nửa bước thần thông cảnh, cũng có rất nhiều phiền não. Thực lực càng đi lên, tài nguyên cần thiết càng nhiều, kẻ địch gặp phải cũng càng phiền phức hơn. Nhưng võ đạo tất tranh, con đường này càng gập ghềnh thì càng phải kiên định đi tiếp. Khải Minh, sau này có cần gì cứ nói thẳng, hy vọng ngươi sớm ngày bước vào thần thông cảnh, báo thủ nỗi nhục ngày hôm nay. Dược Trường Sinh cũng khích lệ vài câu, đã bị bắt nạt đến tận cửa rồi, món nợ này phải có một ngày kết thúc. Cho dù là đại tướng Châu Thành, cũng phải trả giá cho hành vi hôm nay. Hắn tin Chu Khải Minh có thực lực và thiên phú này. Còn về việc luyện đan cho Hồng Vũ, hắn cũng một mình gánh vác, dù sao Hồng Liên Đỉnh cũng không phân biệt được lai lịch của đan dược. Bây giờ tuyệt đối không thể vì chuyện vặt vãnh mà làm chậm trễ việc tu luyện của Chu Khải Minh. Đa tạ tông chủ, phiền phức này do ta mà ra, ta sẽ không làm liên lụy đến tông môn. Chu Khải Minh hơi cúi người hành lễ, đáy mắt lóe lên sát ý, sức mạnh của hắn cuối cùng vẫn còn yếu một chút, ở trong châu quận này mới phải trước lo sau nghĩ, không được siêu thoát và thổ quái. Hôm nay bị một thủ bị tướng quân nhỏ bé bắt nạt, sau này gặp phải Trảm Ma đại tướng thì phải làm sao? Phải nâng cao thực lực để leo lên, để tất cả mọi người không còn dám bắt nạt mình và bạn bè. Mà những người vây xem của Ngũ Hành Tông, Kim Cang Môn và Vô Ảnh Đao Tông cũng lên tiếng chúc mừng. Bọn hắn cũng không ngờ Chu Khải Minh không tiêu ngạo không tự ti, lại có thể một mình chịu đựng được uy áp của Hồng Liên Đỉnh, hơn nữa còn khiến đối phương không nói được lời nào. Thực lực và tâm tính này không phải là thứ mà đệ tử trong môn phái bọn hắn có được. Tên này nếu không chết yểu, chắc chắn sẽ trở thành một nhân vật lớn. Mọi người đều chỉ hận thiên kiêu như vậy lại bị Dược Thần Cốc đào đi mất. Dược sư bá, Chu trưởng lão, chúng ta đã đưa quả đến, xin cáo tử. Người của Vô Ảnh Đao Tông hài lòng rời đi, bọn hắn mang theo thành ý đến, cũng được chứng kiến một trận đấu kinh người, tất cả đều đã thỏa mãn. Hơn nữa, cùng là người của Ngũ Tông, Chu Khải Minh lại cứng rắn như vậy trước mặt đại tướng triều đình, cũng làm vẻ vang cho bọn hắn, tự nhiên nhận được sự tôn sùng và ngưỡng mộ của những người trẻ tuổi này, chỉ hận không thể tự mình thay thế. Chương 190, yêu ma hoành hành, giao quang viên mãn. Chương 190, yêu ma hoành hành, giao quang viên mãn. Những người này đến chúc mừng, nhưng lại tận mắt chứng kiến Hồng Liên Đỉnh gây khó dễ. Họ đều không coi trọng tương lai của Chu Khải Minh, theo bản năng muốn giữ khoảng cách với vị thái thượng trưởng lão này. Ai cũng rõ, đắc tội một võ giả thần thông cảnh nắm giữ thực quyền thì hậu quả sẽ nghiêm trọng đến nhường nào. Cho dù Chu Khải Minh có thể trốn thoát được nhất thời, sau này hắn cũng sẽ không ngừng bị gây khó dễ, e rằng khó có ngày yên ổn. Hơn nữa, Dược Thần Cốc nhỏ bé này cũng không thể che chở cho hắn. Trong chốc lát, người của Ngũ Hành Tông và Kim Cương Môn đều lần lượt rời đi, sơn môn trở nên thanh tĩnh. Ngay cả một số người trong môn cũng cảm thấy thái thượng trưởng lão đắc tội đối phương là quá thiếu lý trí. Hồng Hủ rõ ràng là vãn bối được người kia coi trọng, nhưng Chu Khải Minh vẫn trọng thương hắn, đối phương tất nhiên sẽ đi hận. Chu Khải Minh lại chẳng hề để tâm đến những điều này, bay về bí cảnh bế quan tu luyện. Hắn đã thu được vô số bảo vật trong phủ đệ thần thông, đây chính là thời điểm để lắng động và nâng cao thực lực. Nhưng cánh cửa thần thông không dễ dàng khai mở, cần phải có sự tích lũy về thời gian và chống chất tài nguyên. Hắn chuẩn bị đi săn giết một số yêu đan cao cấp để luyện thuốc, dùng cho việc đột phá bình cảnh. Hừ, Hồng Liên Đỉnh và Tiểu Yêu Vương kia sớm muộn gì cũng trở thành tư lương của ta. Chu Khải Minh hừ lạnh một tiếng, trong lòng cũng đã có mục tiêu. Liên tiếp bị hai cường giả thần thông cảnh chấn ép, hắn cũng có chút không thoải mái. Khó khăn lắm mới đạt tới giao quang hậu kỳ, cùng với Dược Trường Sinh trở thành võ giả nửa bước thần thông, ở quận này cũng được xem là một phương đại năng. Nhưng chớ trêu hay, lại có những kẻ ngoại lai từ châu thành chạy đến gây họa. Thực lực hiện tại vẫn quá thiếu cảm giác an toàn, ta phải tiếp tục trở nên mạnh hơn. Thời gian trôi nhanh, việc tu luyện chiến thần đồ lục cũng đã có tiến triển. Còn việc luyện chế đan dược, hắn giao cho Dược Trường Sinh sắp xếp cho người khác. Dù sao, cao thủ số 1 trên mặt nổi của tông môn hiện nay, không thể rảnh rỗi đến mức đi làm việc cho một hồng hủ. Mệnh lệnh của Hồng Liên Đỉnh cứ hoàn thành qua loa là được. Về phần món nợ này, Chu Khải Minh tự nhiên sẽ đòi lại. Không ngờ Tiểu Yêu Vương này lại hung manh đến thế, lão tặc Hồng Liên Đỉnh kia lại chịu thiệt thòi. Chu Khải Minh xuất quan cũng đã xem qua chiến báo trong tông môn, ánh mắt lóe lên quan mang. Ngày đó Hồng Liên Đỉnh nhận được tin tức, lập tức truy kích, giao thủ tại Nam Dương quận lân cận. Đáng tiếc, Tiểu Yêu Vương gần đây đã luyện hóa không ít huyết thực sinh hồn, thực lực lại có đột phá, hiện tại đã có thể đối đầu trực diện với cao thủ như Hồng Liên Đỉnh. Thân thể yêu ma cường hãn, tốc độ hồi phục lại người tiên. Sau trận chiến kéo dài, Hồng Liên Đỉnh có chút kiêng dè, lại một lần nữa để đối phương trốn thoát. Hơn nữa lần này Tiểu Yêu Vương cực kỳ báo thủ, trực tiếp triển khai tàn sát đẫm máu đối với Nam Dương quận. Trong chốc lát sinh linh đồ thán, cuối cùng nên ngang rời đi, khiến vị Hồng tướng quân này đánh chịu, trở về châu thành ngược lại còn bị ăn mắng. Khoảng thời gian này, hành động của yêu ma ngày càng trắng trợn, điều này cũng cho thấy đại hạ quả thực ngày càng suy yếu. Nhiều lời đồn cho rằng vị võ thánh trấn giữ thiên hạ hơn ngàn năm kia đã không còn được nữa, cũng có người nói đây là vương triều giang bẫy, đợi loạn rồi mới trị. Tóm lại, những chuyện này đều không phải điều Chu Khải Minh quan tâm. Hiện tại không có thực lực thần thông cảnh, hắn liền không có sự tự tin bảo vệ tính mạng. Cấp bậc: Giao quang cảnh viên mãn, chiến long đồ lục đại thành 80 căn cốt, 96, 11 sơ thái sơ kiếp quang thập giai đoán binh thập trọng, đoán thần chú ý thập giai luyện đan lục trọng, tam muội thần hỏa. Khoảng thời gian này, kỹ thuật luyện đan của Chu Khải Minh có phần bỏ bê, nhưng hắn cũng đã luyện chế không ít đan dược giao quang cảnh, nhờ vậy mới củng cố tu vi đến tầng giao quang viên mãn, thực lực tăng lên đáng kể. Cường giả cao không thể với tới như Dược Trường Sinh lúc trước, hiện tại cũng không còn thần bí như vậy nữa. Chu Khải Minh có lòng tin có thể dễ dàng trấn áp hắn. Thần hỏa của ngươi quá quỷ dị, hiện tại mai rùa của lão phu cũng không chịu nổi nữa. Huyền Quy lão tổ đội vàng xua tay ngừng chiến, trên mặt đầy vẻ phục tùng tuổi già và sự lạt lõng. Gần đây hắn hứng thú, cùng Chu Khải Minh luận bàn nhiều lần, nhưng càng chiến càng kinh hãi. Ban đầu còn có thể có qua có lại, nhưng hiện tại đối phương tùy tiện phóng ra một đạo thần thông, mai rùa của hắn đã bị thương và xuất hiện vết nứt. Cho dù là năng lực phòng ngự của Huyền Quy lão tổ, cũng không thể không tán thán yêu nghiệt này. Nghĩ lại lúc trước hắn còn có thể chiếu cố hậu bối này, nhưng hiện tại e rằng ngay cả bóng lưng của đối phương cũng không nhìn thấy, khoảng cách đã hoàn toàn bị kéo xa. Có thể nói, Chu Khải Minh là người có hy vọng đột phá cánh cửa thần thông nhất trong tông môn những năm gần đây. Ngay cả lão Quy cũng bắt đầu mong ngợi, chẳng lẽ Dược Thần Cốc sắp nhân cơ hội này của thời. Một khi có thần thông cảnh tọa chấn, đặt ở Châu Thành cũng là thế lực hạng nhất. Còn hiện tại, bọn hắn mang danh tông môn, thực chất vẫn là tay sai chịu sự quản hạt của triều đình. Rất nhiều việc bận rộn, mệt nhọc có tỷ lệ tổn thất cao, quân thủ bên kia đều sẽ sắp xếp cho năm tông môn bọn hắn đi làm. Đâu có, là Huyền Quy lão huynh cố ý nhường thôi. Khoảng thời gian này đã làm phiền ngươi làm bạn luyện tập. Chu Khải Minh cũng cực kỳ khiêm tốn. Có thể phá vỡ phòng ngự của lão Quy này, hắn cũng có nhận thức mới về thực lực của mình. Chỉ là không biết nếu toàn lực, liệu có thể hạ gục Tiểu Yêu Vương và Hồng Liên Đỉnh hay không. Lấy giao quang cảnh cứng đối cứng với cường giả thần thông, đây e rằng là chuyện người khác nằm mơ cũng không dám nghĩ tới. Dược Trường Sinh gần đây đau đầu vì chuyện bên trên, vừa hay ngươi xuất quan rồi, đi xem đi. Huyền Quy nói, trên mặt nở nụ cười. Hiện tại với thực lực của Chu Khải Minh, rất nhiều chuyện người khác cảm thấy khó giải quyết, đối với hắn có lẽ không hề khó. Chu Khải Minh gật đầu, cũng đi đến ngọn núi của Tông Chủ Nhất Mạch. Ở Dược Thần Cốc đã lâu, từ khí huyền cảnh từng bước leo lên vị trí hiện tại, cũng đã đến lúc giải quyết một số chuyện còn sót lại cho tông môn, sau đó yên tâm rời đi. Hồng Liên Đình có thủ tất báo, nhất định sẽ vì chuyện của hắn mà giận lây Dược Trường Sinh. Hắn phải chạm thảo trừ căn, không để lại hậu hoạn. Chu trưởng lão, là ngươi đến rồi. Chuyện của Hồng Hủ không cần lo lắng, bạn tông đã sắp xếp ổn thỏa cho ngươi, kẻ họ Hồng kia cũng không thể bắt bẻ. Dược Trường Sinh đặt cuốn sách trên tay xuống, giãn lông mày. Hắn có thể cảm nhận được, mấy tháng trôi qua, tu vi của Chu Khải Minh lại củng cố và mạnh hơn nữa khí tức đã hoàn toàn không còn dưới hắn nữa. Thật sự muốn giao thủ với vị thái thượng trưởng lão này, có lẽ bản thân mình sẽ bại trận. Điều này thật không thể tin được, vị trí cao thủ số một tông môn trong nháy mắt đổi chủ. Dược Trường Sinh cũng có chút không thể chấp nhận, tốc độ trưởng thành của Chu Khải Minh quá nhanh, tựa như yêu ma khiến người ta cảm thấy không chân thật. Gần đây tình hình Châu quận không tốt, không biết có chỗ nào ta có thể vì tông môn cống hiến sức lực. Chu Khải Minh cũng mở lời nói thẳng. Gần đây bê quan khô khan, tu vi của hắn cũng đã đến bình cảnh. Thần thông chi chủng không dễ ngưng tụ như vậy, hắn chuẩn bị ra ngoài đi dạo, xem có chỗ nào có thể mượn lực hay không. Dù sao, tu sĩ bình thường tu luyện đến tầng thứ này, cần phải hao phí hàng trăm năm thời gian. Mà hắn chỉ mất vài năm đã đi hết con đường cả đời người khác, rất nhiều chuyện không thể vội vàng. Mà cánh cửa thần thông lại càng cực kỳ hung hiểm, chỉ cần hơi nóng vội một chút là mất hết tất cả. Chu Khải Minh cũng phải suy nghĩ về thần thông chi đạo của mình, xác định đại khái phương hướng. Một khi đúc thành thần chủng, thì huyền quan vô hối. Chương 191, tài liệu địa binh, nưu tính thần thông cảnh. Chương 191, tài liệu địa binh, nưu tính thần thông cảnh không dễ dàng thành tựu. Mặc dù hiện tại đã đạt giao quang viên mãn, nhưng nếu không có cơ duyên lớn lao, e rằng ta sẽ bị mắc kẹt ở cấp bậc này rất lâu, thậm chí mấy chục năm, gần trăm năm cũng không chừng, giống như Dược Trường Sinh vậy. Nhưng Chu Khải Minh thì khác, có võ học bảng, cuối cùng hắn vẫn có con đường để tiếp tục thăng tiến. Hắn chuẩn bị thu thập tài liệu luyện đan, mở lò luyện chế. Nếu có thể luyện ra một lô thần hải đan, điều này sẽ cực kỳ hữu ích cho việc đột phá đại quan thần thông sau này. Đáng tiếc, người mạnh nhất trong tông môn cũng chỉ là nửa bước thần thông, không thể cung cấp chút kinh nghiệm hay giúp đỡ nào cho cửa ải thần thông. Việc luyện chế đan dược này chỉ có thể dựa vào đan phương và tự mình mò mẫm. May mắn thay, hắn đã luyện hóa thần hồn của chủ nhân thần thông phụ đệ kia. Không chỉ tinh thần lực tăng mạnh, nó còn cực kỳ ngưng luyện dưới sự rèn đúc của đoán thần chủ y, có thể phóng ra bao trùm rất xa, gần như thực chất. Hơn nữa, trong ký ức thần hồn đó còn có cảm ngộ tu luyện thần thông cảnh, điều này giúp Chu Khải Minh tiết kiệm được không ít thời gian. Trong thời gian ngắn, cảnh giới thực lực tạm thời không thể tăng lên, Chu Khải Minh cũng chuyển sự chú ý sang đan dược và trang bị, bắt đầu bắt tay vào việc đúc địa binh. Hiện tại hắn là thân phận thái thượng trưởng lão, địa vị và thực lực không hề dưới tông chủ. Chỉ cần một tiếng ra lệnh, bên dưới sẽ có rất nhiều người làm việc thay hắn, hoàn toàn không cần phải bận tâm như trước. Đổi lại, hắn cũng cần phải che chở tông môn sống sót qua những cuộc tranh đấu. Thế là Chu Khải Minh bảo Tống trưởng lão và Sở Phong đi chợ đen giao dịch một số tài liệu luyện khí và dược liệu. Cộng thêm những thứ có được từ thần thông phụ đệ, những thứ này đủ để hắn chế tạo một lô trang bị và thuốc men. Đây là tinh vấn thiết và thần văn mục ta cần, cùng với những dược liệu phụ trợ này, các ngươi đi đi. Chu Khải Minh dặn dò một phen, giao danh sách cho Tống trưởng lão và Sở Phong. Kính tuân mệnh lệnh của trưởng lão. Hai người cung kính, chỉ có sự kính sợ đối với cường giả. Theo bọn hắn thấy, vị trước mắt này thậm chí có thể được gọi là đại trưởng lão, là sự tồn tại đỉnh cao trong tất cả thái thượng trưởng lão. Nhìn danh sách tài liệu dày đặc, hai người cũng kinh ngạc trước sự hào phóng này, tất cả vật tư đều có giá trị không nhỏ. May mắn thay, với địa vị và thân phận của Chu Khải Minh, căn bản không cần lo lắng những vấn đề này, hơn nữa còn có tông môn thanh toán thay hắn. Hiện tại Dược Trường Sinh đã đặt tất cả hy vọng lên người hắn. Chỉ cần vị thái thượng trưởng lão này đột phá cảnh giới, đủ để che chở tông môn đứng vững ngàn năm, một mình hắn chính là tông môn mạnh nhất. Thời gian trôi qua vội vã, hiệu suất làm việc của hai người cũng cực kỳ nhanh nhẹn, đều nhanh chóng hành động. Tiến triển bên Sở Phong cực kỳ nhanh, dù sao Dược Thần Quốc cũng rất quen thuộc với việc kinh doanh dược liệu, rất nhanh đã thu thập được một số tài liệu của Thần Hải Đan. Rất tốt, ngươi làm không tệ, những đan dược hợp nhất cảnh này ngươi cứ cầm lấy đi. Chu Khải Minh gật đầu, trên mặt đầy vẻ tán thưởng. Mấy ngày nay chiến long đồ lục của hắn lại có đột phá, rất nhanh có thể viên mãn phá hạ, tâm trạng tự nhiên rất tốt. Từ mắt và cổ sống của hắn thậm chí có long khí đang kéo dài phun ra, khí tượng và thiên vô cùng kinh người. Mà những tài nguyên đan dược này hắn cũng không dùng đến nữa, trực tiếp lấy ra ban thưởng cho người bên dưới. Là chân truyền đệ tử, Sở Phong có thể sống sót từ bí cảnh, cũng có chút thực lực, Chu Khải Minh tự nhiên nguyện ý chỉ điểm một hai. Đa tạ thái thượng trưởng lão. Sở Phong kích động nhận lấy, có thể nhận được sự tin tưởng và chỉ điểm của vị này, đối với hắn mà nói không khác gì cơ duyên lớn lao, thậm chí còn khiến người ta kích động hơn cả việc được tông chủ trọng dụng. Hơn nữa, tạo hóa luyện đan của Chu Khải Minh vô cùng kinh người, hoàn toàn là người đứng đầu tông môn. Hợp nhất đan do hắn tự tay luyện chế, hiệu quả cũng cực kỳ mạnh mẽ. Sở Phong biết mình đã chiếm được món hời lớn, cũng càng thêm lịnh nọt và trung thành. Tông trưởng lão này sao còn chưa trở về? Chu Khải Minh nhíu mày, lên tiếng hỏi. Hắn bấm ngón tay tính toán một phen, cảm thấy chuyện này không đơn giản. Với danh tiếng của Dược Thần Cốc và thực lực của Tống trưởng lão, hai người bọn họ cùng nhau ra ngoài làm việc, theo lý mà nói sẽ không đụng phải kẻ không biết điều mới đúng, nhưng đã không có tin tức, e rằng đã gặp phải phiền phức rồi. Phải biết rằng gần đây Chu Khải Minh đối đầu trực diện với Tiểu Yêu Vương và Hồng Liên Đình, lại còn sống sót trở về từ Thần Thông phụ đệ, nghe nói đã nhận được toàn bộ truyền thừa của cường giả thần thông kia. Thực lực và hy vọng của hắn ở địa giới này cũng là độc nhất vô nhị, kẻ tiểu nhân tầm thường căn bản không dám đụng vào vận rủi của hắn. Cái này tiểu nhân không biết. Sở Phong cũng lo lắng, hoàn toàn mờ mịt, hắn còn tưởng Tống trưởng lão đã sớm trở về. Không ngờ lại là kết quả như vậy. Tống quản sự kia năm xưa đã tiếp dẫn Chu Khải Minh nhập tông, dựa vào mối quan hệ của hắn mà ở nội môn cũng làm ăn phát đạt, thậm chí còn có lệnh bài trực tiếp tiến vào thiên địa bí cảnh tu luyện, đây là cơ duyên tạo hóa hiếm có trong số các nội môn trưởng lão. Hiện tại Tống quản sự gặp chuyện bên ngoài, Chu Khải Minh tự nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Hừ, ta ngược lại muốn xem thử là ai đang giở trò quỷ. Chu Khải Minh hừ lạnh một tiếng, đứng dậy rời khỏi nơi bế quan. Lô tài liệu đúc binh khí này rất quan trọng với hắn. Binh khí trong tay hắn đã không còn đủ dùng nữa. Sát thương cấp bậc huyền binh thậm chí không thể khiến hắn phá phòng ngự, mấy ngón tay là có thể bẻ gãy phú vũ kiếm. Thanh binh khí tàn khuyết này ban đầu cũng chỉ là một món chế thức vũ khí mà Bạch gia ở huyện thành có được, không thể nói là có phẩm cấp hiếm có gì. Hiện tại chuyện Hồng Liên Đỉnh và Yêu Ma Châu quận đang đè nặng trong lòng, mà đột phá thần thông cảnh lại không có manh mối, hắn phải dốc toàn lực nâng cao chiến lực. Việc đúc địa binh này là vô cùng cấp bách. Tống quản sự kia đi đến chợ đen Thiên Hà quận, chắc hẳn đã gặp phải phiền phức gì đó. Chu Khải Minh đi tới ngoại môn, rất nhiều đệ tử và trưởng lão đều kinh hãi không thôi, vị này vậy mà lại xuất quan. Hiện tại hắn chính là nhân vật phong vân, là đối tượng mà tất cả đệ tử ngưỡng mộ. Trong thời gian ngắn ngủi từ khí huyền cảnh leo lên cấp bậc đỉnh cao như hiện tại, không khác gì chuyện mà rất nhiều người nằm mơ cũng không dám nghĩ tới, nhưng hắn đã thực sự làm được. Là thái thượng trưởng lão, chẳng lẽ tu vi của hắn lại đột phá rồi sao? Thật không biết Chu trưởng lão rốt cuộc là cảnh giới gì, các ngươi nói xem hắn và tông chủ ai lợi hại hơn. Năm xưa Hồng tướng quân kia đắc tội với thái thượng trưởng lão, sau này e rằng phải hối hận, ai thắng ai thua còn chưa biết được. Một đám đệ tử ngoại môn nghị luận ầm ĩ, trong mắt chỉ có sự sùng bái đối với cường giả. Theo bọn hắn thấy, Chu Khải Minh không phải thần thông, mà càng giống thần thông hơn. Bất kể là phi thiên độ địa hay thủ đoạn tu vi, đều không hề thua kém người khác, chỉ là cảnh giới bề ngoài kém một chút mà thôi. Nói gì thì nói, vị này cũng đã giành được vị trí dẫn đầu trong thần thông phụ đệ, trực tiếp luyện hóa cả tàn hồn thần thông cảnh kia. Hồng Liên Đình dám xem thường Chu trưởng lão, sau này e rằng sẽ phải chịu thiệt thòi lớn. Chu Khải Minh nhìn quanh một vòng, không dừng lại lâu, mà hỏi thăm về hướng đi và thời gian của Tống quản sự, rồi đuổi theo về phía chợ đen kia. Ầm. Tiên hạc chân khí ra thần, Chu Khải Minh bay vút lên, trực tiếp ngự không bay đi, khiến các trưởng lão và nữ đệ tử phía sau đều kinh hô không ngớt. Thủ đoạn và tu vi như thế này không kém gì lăng độ hư không của thần thông cảnh, thậm chí còn hơn thế, mức độ tiêu sái phiêu giật không hề dưới thần thông. Mà Dược Trường Sinh chỉ có thể bò trên mặt đất, so sánh thì thật sự là quê mùa hết sức. Nhìn Chu Khải Minh xuất quan rời đi, hắn cũng lắc đầu cười khổ. Tên tiểu tử này, mấy ngày không gặp thực lực lại mạnh hơn rồi, hiện giờ ngay cả ta cũng có chút nhìn không thấu hắn. Tông chủ lắc đầu cười, hắn biết Chu Khải Minh chắc chắn có chuyện quan trọng phải làm, cho nên cũng không hỏi nhiều. Hơn nữa, với thực lực của thanh niên này hiện tại, đã ở một quận địa giới thật sự không có mấy người có thể nắm chắc hắn, không cần phải lo lắng hắn sẽ gặp nguy hiểm. Thật sự nếu đụng phải Chu Khải Minh, ai nguy hiểm còn chưa chắc, Dược Trường Sinh biết rõ đây là một kẻ hung hãn. Chương 192, trận pháp truy tung, thiên đường có lối. Chương 192, trận pháp truy tung, thiên đường có lối. Tiên hạc dương cánh lướt trên không, độ tốc của Chu Khải Minh cực nhanh, hắn lao về phía cảm ứng được khí cơ. Tống quản sự kia đã đến Khiếu Nguyên Hắc thị nổi tiếng gần đây, đó là nơi giao dịch của rất nhiều võ giả giao quan cảnh, chắc hẳn sẽ có tin tức về vật liệu chú binh. Vậy mà đã nhiều ngày trôi qua, Tống trưởng lão vẫn chưa trở về, hẳn là đã gặp phải phiền phức. May mà Chu Khải Minh đã để lại cảm ứng huyết mạch độc lưu trên người bọn hắn, chỉ cần tốn chút thời gian là có thể khóa chặt vị trí của đối phương. Thủ đoạn này đã giống như Thiên Vương huyết của triều Nhật Thiên năm xưa, bây giờ con đường võ đạo đã đi vào quỹ đạo, cường độ nhục thân của Chu Khải Minh cũng không kém hơn huyết mạch của những thế gia kia bao nhiêu, tự nhiên có thể để lại dấu ấn trên người Tống trưởng lão. Mau nhìn kìa, lẽ nào là võ giả thần thông cảnh? Trong thiên hà quận lại có cường giả như vậy, chẳng lẽ là người từ Châu Thành tới? Người này trẻ tuổi quá, đến Hắc thị làm gì? Trên đường đi, mọi người đều kinh hãi không thôi, đưa mắt nhìn Chu Khải Minh với ánh mắt kính sợ. Đối với loại võ giả phi thiên này, mọi người đều vô thức cho rằng hắn là người của thần thông cảnh từ Châu Thành đến, không ai dám coi thường. Ở một quận nhỏ bé, cao thủ như vậy tuyệt đối là sự tồn tại đỉnh cao, chỉ cần dậm chân một cái cũng đủ để gây ra địa chấn. Chu Khải Minh cũng không giải thích gì về thái độ của mọi người, mà bắt một người tới hỏi: "Có từng thấy người này đi đâu không?" Chu Khải Minh vung tay, trực tiếp dùng thần thức khắc ấn xuống, đưa hình ảnh của Tống quản sự vào trong đầu đối phương, đây là sự cụ thể hóa của ý chí tinh thần. Bây giờ dưới sự rèn luyện của đoán thần chủ y, cường độ tinh thần của hắn đã vượt xa bạn bè cùng lứa, thậm chí có thể sánh ngang với một số võ giả thần thông yếu hơn, những thủ đoạn như vậy cũng là dễ như trở bàn tay, có vô số diệu dụng. Tu sĩ kia chỉ cảm thấy như bị cường giả chí tôn cưỡng ép xâm nhập vào thần hồn, đành phải liên tục đồng ý, nói ra tất cả những gì mình biết. Lão già này mấy hôm trước có đến, hỏi thăm tin tức về yêu đan và tình vật thiết, nhưng rất nhanh đã rời đi. Người này cũng run lẩy bẩy, không dám giấu giếm chút nào. Phải biết rằng trước mắt đây là một cao thủ nghi là thần thông cảnh, ngay cả quận thủ cũng phải long trọng tiếp đãi. Đùng. Giây tiếp theo, hắn bị Chu Khải Minh ném từ trên không xuống, vững vàng đáp xuống đất, chỉ cảm thấy tim như bị rơi xuống đất, có một ảo giác sống sót sau tai nạn. Đối với vị Tống quản sự này, bọn hắn vẫn có chút ấn tượng, rõ ràng tu vi rất thấp, nhưng lại đi hỏi thăm tin tức về những vật liệu cao cấp này, vừa nhìn đã biết là kẻ lắm tiền. Lúc đó rất nhiều người đã nảy sinh ý định cướp bóc, nhưng cuối cùng đều không rõ tung tích, rõ ràng là đã đá phải tấm sắt, nhiều người lúc này mới dẹp đi lòng tham. Phải biết rằng Chu Khải Minh đã để lại rất nhiều thủ đoạn cấm chế trên người Tống trưởng lão, tuy bề ngoài chỉ là hợp nhất cảnh sơ kỳ, nhưng cũng không phải là những con kiến này có thể tùy tiện đột vào. Rõ ràng lần này chắc chắn đã gặp phải cao thủ kẻ thù, Chu Khải Minh trong lòng đã hiểu, rất nhanh đuổi theo một hướng, cảm ứng khí cơ ở đó càng lúc càng rõ ràng, hơi thở sinh mệnh của Tống trưởng lão trở nên yếu ớt, dường như trạng thái rất đệ. Thực tế hắn khóa chặt mục tiêu cũng cần một khoảng thời gian, cho nên mới ở hắc thị này tìm hiểu một chút tin tức, cũng là để truy tung chính xác, điều này có thể giảm bớt rất nhiều suy diễn không cần thiết. Vút. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Chu Khải Minh bay vút lên không, nhanh chóng biến mất tại chỗ, đến không ảnh đi không tung. Hít, đây là lăng độ hư không của thần thông cảnh sao, quá kinh khủng. Thật không biết là ai đã đắc tội với cao thủ như vậy, lao già kia chắc là trưởng bối của người này ra ngoài làm việc. Có trò hay để xem rồi, thần thông cảnh nổi giận, không biết ai có thể chịu đựng được. Mọi người ở hắc thị đều kinh ngạc không thôi, trong mắt chỉ có ngưỡng mộ và sợ hãi. Bọn hắn tu luyện cả đời cũng không gặp được sự tồn tại trong truyền thuyết này, có thể chạm đến ngưỡng cửa của giao quang cảnh đã là rất tốt rồi, chưa bao giờ dám mơ tưởng đến cảnh giới cường giả như vậy, bây giờ lại khắc sâu ấn tượng, chỉ hận không thể trực tiếp bái vào môn hạ của Chu Khải Minh. Sau khi tiên hạc Trường Xuân công đột phá, độ tốc cũng cực nhanh, trong cùng cảnh giới không ai có thể sánh bằng, trong vài hơi thở Chu Khải Minh đã bay qua mấy ngọn núi. Nhưng hắn dù sao cũng không phải là cao thủ thần thông thực sự, không thể làm được việc lăng độ hư không như bỏ qua không gian pháp tắc, nói cách khác độ cao bay của hắn vẫn có hạn, nhưng như vậy cũng đủ dùng, hơn nữa trong giao đấu với giao quang cảnh cũng chiếm được lợi thế rất lớn. Chỉ cần không đối đầu với những cường giả lão làng như Hồng Liên Đỉnh và Tiểu Yêu Vương, hắn sẽ không bị thiệt thòi về mặt này, nếu thật sự phải đối đầu trực diện cũng chưa chắc đã thua. Bây giờ xử lý phiền phức của Tống quản sự, hắn cũng cực kỳ tự tin, ở quận này không ai có thể uy hiếp đến tính mạng của hắn. Ồ, ở đây có gì đó kỳ lạ. Chu Khải Minh hạ người xuống, nhíu mày nhìn quanh một vòng. Phía trước là một đầm nước âm u lạnh lẽo, sâu không thấy đáy, mà bên ngoài lại bị bao phủ bởi một lớp xương độc chướng khí không thể xua tan, một số con chim bay chạm vào là chết ngay, trên mặt đất đầy xác chết của dã thú. Nơi hiểm địa như vậy, tuyệt đối có yêu ma ẩn náu. Ở Thiên Hà quận, chưa từng nghe nói có nơi như vậy, xem ra là do sự náo động của Tiểu Yêu Vương gần đây, khiến cho những yêu ma ẩn thế đã lâu này đều hoạt động trở lại, tất cả đều từ trong bóng tối bước ra ngoài sáng, thế nhưng bên phía quận thủ lại không đủ binh lực, không làm gì được những yêu vật này. Mà hơi thở của Tống quản sự cuối cùng đã biến mất ở đây, rõ ràng là nơi này không sai. Điều khiến Chu Khải Minh kinh ngạc hơn là, ngoài đầm nước ra, hắn còn phát hiện ra dấu vết của trận pháp, rõ ràng là có tu sĩ nhân loại hoạt động ở đây, không phải đến để săn yêu, thì chính là kẻ đứng sau bắt Tống quản sự, muốn nhân cơ hội này để đối phó hắn. Trốn trốn tránh tránh thì có ích gì, muốn đối phó Chu Mỗ, tất cả ra đây đi. Giọng hắn chấn động trời đất, khí thế hùng hực, ánh mắt như điện khóa chặt một khoảng không. Đó chính là nơi khí cơ bị bại lộ, hơn nữa còn là trung tâm của sát trận, ẩn chứa sự kinh hoàng tột độ, có thể dễ dàng nghiền nát một số tu sĩ giao quan cảnh. Nếu không phòng bị, cho dù là nhục thân của Chu Khải Minh, e rằng cũng sẽ bị thương không nhẹ. May mà hắn tuy không tu luyện trận đạo, nhưng sau khi võ học nhục thân phá giới hạn, nhãn khiếu vẫn cực kỳ nhạy bén, liếc mắt một cái đã phát hiện ra sự bất thường ở đây, nếu không thật sự đã chung kế của người khác. Buốt buốt, vài tiếng vỗ tay vang lên, một góc trận pháp được vén lên, vài bóng người cười ha hả bước ra, mặt mày không chút sợ hãi, trêu tức nhìn chằm chằm Chu Khải Minh. Rõ ràng những người này cũng không ngờ rằng trực giác của người này lại nhạy bén đến vậy, lại có thể nhận ra sự bố trí của bọn hắn. Nhưng dù vậy, Chu Khải Minh cũng đã rơi vào bẫy, dù có mọc cánh cũng khó thoát. Thái thượng trưởng lão của Dược Thần Cốc này thật đúng là tự phụ, lại dám một mình truy đuổi đến đây, thật sự coi mình là cao thủ rồi, mọi người đều khinh thường lắc đầu. Mà Chu Khải Minh cũng đã hiểu ra, trong số những người này liếc mắt một cái đã thấy người quen, người trẻ tuổi dẫn đầu chính là Hồng Vũ, con nuôi của tướng quân Hồng Liên Đình, kẻ đã bị hắn đánh trọng thương ngày đó. Chính là tên này, vậy có người chống lưng bao che, hại tông chủ Dược trưởng sinh phải đích thân luyện chế đan dược cho hắn, làm lỡ không ít thời gian tu luyện. Vốn tưởng rằng chuyện cứ thế trôi qua, Chu Khải Minh cũng không để những con kiến này vào mắt, nhưng điều hắn không ngờ là tên này thật sự muốn chết, không ở dưới trướng Hồng Liên Đình cho tốt, lại chủ động nhảy ra báo thù tìm chết, xem ra là chê mình sống quá lâu rồi. Sát ý của Chu Khải Minh lạnh thấu xương, may mà Tống quản sự bị trói trong trận pháp, trông không có vẻ nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là chịu không ít khổ sở mà thôi. Chương 193, Kim Cương Bất Hoại, quét ngang mọi kẻ địch. 2 chương 193, Kim Cương Bất Hoại, quét ngang mọi kẻ địch, thấy Chu Khải Minh rơi vào vòng vây mà vẫn tỏ vẻ không có gì đáng sợ, gã thanh niên cầm đầu tên Hồng Hủ cũng tức giận cười lạnh. Lần này để đối phó với tên này, hắn đã mời đến mấy vị cao thủ, thậm chí còn huy động cả quân trận, chính là vì muốn giết chết đối phương trong một đòn. Thân là con nuôi của Hồng Liên Đình, hắn chưa bao giờ phải chịu sự khinh thường và sỉ nhục như vậy, mối hận này nhất định phải đòi lại. Đối phương chẳng qua chỉ là một trưởng lão của một nơi nhỏ bé không đáng kể, dựa vào đâu mà dám đối đầu đến cùng với Hồng tướng quân ở Thần Thông Cảnh? Nếu không nổ cỏ tận gốc dược thần quốc này, sau này tất cả mọi người sẽ coi thường hắn, đám người này phải trả giá. Hiền Chất, đây chính là kẻ mà ngươi nói sao? Cũng có vài phần thực lực đấy. Gã nam tử xăm trổ bên cạnh mặc áo giáp chỉnh tề, toàn thân tỏa ra khí tức sát phạt, rõ ràng đã rèn luyện trong quân đội từ lâu. Hơn nữa cây trường cung sau lưng còn được đúc từ gân dao ngàn năm, mơ hồ tỏa ra luồng khí tức khiến cả cường giả giao quang cảnh cũng phải rét run. Kẻ này chính là Trần Thiên Sinh, lão sư dạy thuật bắn cung trên danh nghĩa của Hồng Vũ. Năm xưa hắn phạm tội giết quan, được Hồng Liên Đình thu nhận và lập được không ít công lao bằng tài bắn cung của mình. Rất nhiều yêu ma đã bỏ mạng dưới tay hắn. Có thể nói trong số mấy lao tâm phúc bên cạnh Hồng Liên Đình, thực lực của người này là sâu không lường được nhất. Lần này Hồng Hủ cũng vì muốn chắc chắn nên mới mời người này tới. Trần Thúc, phiền người ra tay rồi. Chỉ cần giết được tên giặc này, dược thần cốc kia chẳng có gì đáng sợ. Hồng Hủ cực kỳ tự tin, hoàn toàn không đặt tông môn nhỏ bé này vào mắt. Ngoại trừ Chu Khải Minh khó đối phó, những kẻ còn lại sớm muộn gì cũng bị san thành bình địa. Trần Thiên Sinh gật đầu, đối với vị vãn bối này cũng cực kỳ cương triều. Mà trước mắt, Chu Khải Minh ở trong trận pháp rõ ràng đã không thể gây ra sóng gió gì, việc còn lại chỉ cần dùng tên bắn chết hắn là xong. Đối phó với một con kiến hôi như vậy, hắn còn chẳng thèm ra tay. Ngươi trẻ tuổi, ngươi vẫn nên tự mình nộp mạng đi, để khỏi phải chịu khổ sở. Giọng điệu của Trần Thiên Sinh cực kỳ tự tin, đồng thời còn có chút tán thưởng. Nếu không phải vì mối thù của Hồng Hủ, hắn chưa chắc đã không tha cho tên nhóc này. Trong quân đội của bọn hắn rất cần những mầm non võ đạo như vậy, chôn vùi ở đây thật sự là đáng tiếc. Khi lời của Trần Thiên Sinh vừa dứt, hai gã mặc giáp xanh bên cạnh hắn cũng vung tay, trận pháp lập tức vận hành, tỏa ra sát khí lạnh lẽo. Chỉ thấy cờ trận biến đổi, từ bốn góc có 12 kim giáp võ sĩ bước ra, tất cả đều hai mắt đỏ ngầu, không giống người sống. Huyết khí của những võ giả này liên kết với nhau, phối hợp cực kỳ ăn ý, binh khí trong tay cũng là huyền binh cấp bậc rất cao. Quân đội Châu Thành để tạo ra những võ sĩ này, chắc hẳn đã tốn không ít tài nguyên. Đây chính là kim giáp thi giới chướng Hồng Liên Đỉnh, tất cả đều đao thương bất nhập, nước lửa không xâm. Cho dù là giao quang võ giả có tu vi cao thầm, khi gặp phải đám kim giáp thi kết thành quân trận này cũng sẽ cực kỳ đau đầu phiền phức, phải hao tổn một vài pháp bảo và thủ đoạn mới có thể thoát thân. Dù sao thì tiền thân của những kim giáp thi này đều là những tồn tại gần đến giao quang viên mãn. Trong Châu Thành, mấy vị Trảm Yêu tướng quân cũng chỉ được trang bị một số lượng hữu hạn đội ngũ kim giáp thi, vậy mà bây giờ lại được dùng để đối phó với Chu Khải Minh, chứ không phải để vây khốn yêu ma. Chu trưởng lão, không cần lo cho ta, mau chạy về tông môn báo tin, những người này không thể đối phó được đâu. Tống quản sự lúc này cũng đã tỉnh táo lại, bị cảnh tượng trước mắt dọa cho một phen kinh hãi. Khi biết được lai lịch của hai người Trần Thiên Sinh, ông ta tự nhiên thầm kêu không ổn. Những người này đều có thân phận không thấp trong Châu Thành, bây giờ chạy đến đối phó dược thần quốc chắc chắn là nắm 10 phần thắng. Mà thực lực của Chu Khải Minh tuy mạnh, nhưng vẫn chưa đến mức có thể so kẻ với một vị tướng quân phòng thủ ở Thần Thông Cảnh, đây là một thế cục chắc chắn sẽ thua. Bây giờ Chu trưởng lão có thể xuất hiện ở đây cứu người, Tống quản sự đã vô cùng cảm động, tự nhiên không có hy vọng xa vời gì hơn, chỉ mong tông môn có thể vượt qua cơn khủng hoảng này. Nhưng lời còn chưa dứt, ông ta đã phải co rút đồng tử khi thấy Chu Khải Minh ra tay, tiến về phía những lá cờ trận và đám kim giáp thi. Hừ, đây là bộ mặt của quân sĩ nhân tộc sao, không đi đối phó tiểu yêu vương, lại chạy đến đây đàn áp tông môn chúng ta. Chu Khải Minh hừ lạnh một tiếng, ra tay không chút lưu tình, giọng nói của hắn vang vọng trong trận pháp, khiến sắc mặt mọi người đều thay đổi. Tiểu bối ngông cuồng, vẫn còn dám cản rỡ. Trần Thiên Sinh mặt không đổi sắc, trực tiếp rút cung tên sau lưng, nhắm thẳng vào Chu Khải Minh. Hắn đã thay đổi chủ ý, muốn tự tay giết chết người này. Xích Dương Quyết, Thập Dương Quán Địa. Khi bước vào cấp bậc giao quan cảnh, những môn võ học phá hạn thập trọng này đều có thể thi triển dễ như trở bàn tay, một đòn tùy ý cũng có uy năng cực lớn, sớm đã vượt qua giới hạn của chân công thông thường, thậm chí gọi là thần công cũng không quá lời. Chỉ thấy một luồng nhiệt nóng kinh khủng từ giữa sân quét ra, thân thể của Chu Khải Minh như được đúc từ kim cương La Hán, trong hai lòng bàn tay hắn có 10 vầng mặt trời rực rỡ từ từ dâng lên. Những vầng mặt trời động thiên này sụp đổ, bộc phát ra năng lượng không thể tưởng tượng nổi, khiến người ta chỉ nhìn một cái đã kinh hãi không thôi, sợ rằng không cẩn thận dính phải sẽ bỏ mạng trong đó. Một đòn tấn công thần thông kinh khủng như vậy đủ để chôn vùi một vài tu sĩ cung cấp, bất cứ ai cũng không dám xem thường. 12 kim giáp võ sĩ mặc dù không biết đau, nhưng vẫn bị ảnh hưởng không nhỏ, bị trường lực kinh khủng hất văng lùi lại liên tục, có kẻ còn bị áo giáp huyền bình trên người trực tiếp tan chảy thành chất lỏng kim loại nhỏ giọt, làm tung lên từng trận bụi đất trên mặt đất tung lũng. Cảnh tượng này vô cùng kinh người, khiến Hồng Hủ tê cả da đầu. Rõ ràng trước đó Chu Khải Minh đã che giấu không ít thực lực, hoặc có thể nói trong khoảng thời gian này, công lực của hắn lại tiến bộ không ít. Nếu nói trước kia hắn chỉ là tồn tại hạng nhất trong giao quan cảnh, thì bây giờ đã là cường giả đỉnh cao trong nửa bước thần thông, có lẽ hắn thật sự có thể đỡ được đòn tấn công của Trần Thúc cũng không chừng. Suy nghĩ này thật đáng sợ, phải biết rằng sự mạnh mẽ của những kim giáp võ sĩ này ai cũng thấy rõ, là vũ khí giết chóc được quân đội đặc biệt bồi dưỡng, ngày thường kết thành chiến trận có thể lấy một địch 10, bất kể là đối phó yêu ma hay tiêu diệt thổ phỉ tông môn, tất cả đều vô cùng dễ dàng. Nhưng bây giờ lại gặp phải rắc rối ở chỗ Chu Khải Minh, tình huống này là điều bọn hắn không thể ngờ tới trước đó. Chỉ có chút thủ đoạn này thôi sao? Kim cương bất hoại thần công, mở. Thấy những kim giáp thi kia không sợ chết lao về phía trưởng lực thập dương, tất cả đều ôm chặt lấy Chu Khải Minh công công, mang theo suy nghĩ kiến nhiều cắn chết voi. Ngay cả một cường giả như Dược Trường Sinh, nếu đột ngột bị đám thi giáp tu luyện ngoại công cứng cỏi này vây hãm, cũng sẽ gặp phải phiền phức cực lớn, khó tránh khỏi việc bị thương gân động cốt, cần phải tĩnh dưỡng một thời gian dài. Nhưng Chu Khải Minh thì khác, mấy ngày gần đây hắn đã tham ngộ một lượt các công pháp do năm đại tông môn cống hiến, không chỉ dung hợp chúng để nâng cao không ít giới hạn căn cốt, mà còn tích hợp lại một số võ học trước đây. Bây giờ Kim Cương Bất Hoại Thần Công sau khi phá hạn quả thật có uy lực của La Hán, mạnh hơn kim trùng cháo trước kia không biết bao nhiêu lần, có thể nói là chân công sở trường của Chu Khải Minh hiện tại. Lực phong ngự của nó còn vượt qua cả Huyền Hoàng Tham Đồng Khế của Dược Thần Cốc, cho dù là yêu ma cao cấp như Tiểu Yêu Vương cũng phải tốn không ít công sức mới có thể phá vỡ được lớp phòng ngự kim cương. Chương 194, bất tử bất diệt, trung quy vẫn là vô ích. Chương 194, bất tử bất diệt, trung quy vẫn là vô ích. Lầm. Chu Khải Minh tựa như La Hán đại năng ba đầu sáu tay, hai tay vung lên, những kim giáp thi cao lớn kia đều như tuyết động trên cành cây, bị hắn rũ xuống không thương tiếc, tất cả đều rơi xuống mặt đất xa xa, nổ ngang lộn xộn, có cái trực tiếp vỡ nát thành từng mảnh, cảnh tượng vô cùng thảm khốc. Đòn tấn công hung tàn như vậy rõ ràng đã khiến mọi người kinh hãi, ngay cả Tống quản sự cũng phải liễu lơi không thôi. Thái thượng trưởng lão lại mạnh lên rồi, e rằng bây giờ ngay cả Dược Trưởng Sinh tông chủ cũng khó lòng áp chế được hắn, đúng là đệ nhất cường giả của quận thành không ai sánh bằng. Rất nhiều người đã xem thường Chu Khải Minh, đây là suy nghĩ của tất cả mọi người có mặt tại đây, đây đâu phải là người của tông môn giao quang cảnh bình thường, rõ ràng là một tân tinh thần thông đang từ từ trỗi dậy. Nếu người này không chết, sau này chắc chắn sẽ trở thành thần thông võ giả, thủ đoạn và tiềm lực của hắn tuyệt đối không giới Hồng tướng quân, phải trừ khử hắn, đây là suy nghĩ của tất cả mọi người. Dưới sự thiêu đốt của Xích Dương Quyết, những kim giáp thi này đều không chịu nổi một đòn, như thể gặp phải thiên mệnh khắc tinh, bị quyền trưởng của Chu Khải Minh đánh nát thành một đống linh kiện, thế như trẻ tre. Thấy tình hình như vậy, Trần Thiên Sinh cuối cùng cũng không thể ngồi yên được nữa, bọn hắn đều đã đánh giá thấp thực lực của Chu Khải Minh, nếu cứ để mặc, e rằng gã này có thể xông ra khỏi quân trận. Trường Hồng Tiễn khí ngập trời của tới, uy lực của nó không biết mạnh hơn Lạc Lôi Thương của Hồng Hủ bao nhiêu lần, đây là một loại tiễn thuật cực kỳ cao minh, cộng thêm cây trường cũng có phẩm cấp không thấp kia, tuyệt đối có thể xuyên thủng bảo khu của tu sĩ giao quan cảnh. Không biết bao nhiêu yêu ma đã chết dưới tay vị Trần phó tướng này. Trần đại nhân ra tay rồi, gã này không thoát được đâu. Không ngờ một quận nhỏ lại có thiên kiêu võ đạo như vậy, chỉ tiếc là hắn đã đắc tội với Hồng đại nhân. Hai, gã này chỉ có thể chết ở đây thôi. Mọi người bên dưới đều kinh ngạc thán phục, Chu Khải Minh này cuối cùng đã tự đi vào ngõ cụt, nếu lúc đầu chịu quy thuận và trung thành với Hồng Liên Đình, có lẽ đã không có kết cục này, bây giờ nói gì cũng đã muộn. Kim Cương luyện ngục. Mà sau khi Kim Cương Bất Hoại Thần Công của Chu Khải Minh đột phá giới hạn, nó cũng đã tăng cường thiên phú nhục thân của hắn đến mức khó có thể tưởng tượng. Chỉ thấy hắn gầm lên một tiếng, không hề hoảng hốt mà tóm lấy những luồng tiễn quang ngập trời kia. Đồng thời hắn bay lên không trung, vẽ ra một đường cong tuyệt đẹp, xuyên qua từng lớp lưới tên, định vượt qua từ điểm yếu của đại trận. Chu Khải Minh an nhàn dạo bước, giơ tay lên đã đánh tan những luồng tiễn quang đó, một tay tóm lấy Tống quản sự đang mềm nhũn, đút cho mấy viên đan dược chữa thương. Tình hình của gã này cũng không tệ, ít nhất không nguy hiểm đến tính mạng, trở về sơn môn điều dưỡng một khoảng thời gian là được. Sau khi cứu Tống quản sự, hắn quay người lại, lạnh lùng nhìn mọi người, không hề che giấu sắc cơ. Những người này hết lần này đến lần khác xâm phạm, đúng là tự tìm cái chết mà không biết. Hơn nữa nếu để lọt một người, e rằng sẽ dẫn tới đòn tấn công sấm sét của Hồng Liên Đình. Hồng Hủ tự tin dẫn người đến đây như vậy, chắc chắn là chưa được sự đồng ý của Hồng tướng quân, vừa hay chôn vùi tất cả ở đây. Tại sao cứ phải ép ta? Chu Khải Minh ngước đôi mắt lạnh lẽo lên, vạn độc chân công vận hành toàn lực, đóa hoa độc trên người vặn mèo biến ảo, đồng thời toàn thân hắn đều bị độc vụ, độc chướng bao phủ, từng mảng đất đều biến thành Sâm La lĩnh vực. Sau khi ra khỏi thần thông phủ đệ, hắn cũng đã hoàn thiện bách độc chân kinh thành vạn độc chân công, có thể nói chân công của ngũ đại tông môn hắn đều đã nắm giữ, bây giờ thi triển ra cũng vô cùng thuận tay, khiến mọi người kinh hãi biến sắc. Từng luồng độc khí như giải lụa tung hành, dưới sự nuôi dưỡng của tầm bảo cổ, tu vi độc đạo của Chu Khải Minh đã không còn thấp, đối phó với lũ kiến hôi này vẫn cực kỳ dễ dàng. Không hay rồi, đừng lại gần người này. Trần Tiên Sinh vừa vận sức chống cự, vừa bảo vệ mọi người sau lưng. Nhưng khi phản ứng lại thì đã muộn, trong số thuộc hạ lần này mang theo có rất nhiều người tu vi thấp, lúc này đều trúng phải độc công, từng người sủi bọt mép ngã xuống đất, chết ngay tại chỗ. Trong nháy mắt đã thương vong vô số, hơn nữa kim giáp thi đã bị phá hết, những trận kỳ kia cũng không có người điều khiển, bị Chu Khải Minh bước tới nổ đi từng cái một, lớp che đậy của đại trận lập tức bị hóa giải. Thật khó tưởng tượng một mình hắn lại có thể phá vỡ cục diện trước mắt, vạn độc ma công này quả thật là đại sát khí của công, khiến phe Trần Thiên Sinh tổn thất nặng nề. Sao có thể như vậy, gã này lại mạnh đến thế, ngay cả Trần Thúc cũng không làm gì được hắn. Hồng Hủ cũng kinh ngạc đến ngây người, đồng thời có chút hối hận vì mình có lẽ đã quá hấp tấp. Chỉ thấy Chu Khải Minh dễ dàng đỡ được cơn mưa tên ngập trời kia, hơn nữa còn có thời gian rảnh rỗi để đả thương người khác. Thực lực mà đối phương thể hiện ra rõ ràng đã cùng một đẳng cấp với Trần Tiên Sinh, trong số những người nửa bước thần thông cũng là một sự tồn tại cực kỳ khác thường, hắn và Hồng Liên Đình đều đã nhìn lầm. Chết tiệt, thật sự coi ta dễ bắt nạt sao? Trần Tiên Sinh thấy thuộc hạ thương vong thảm trọng, cũng tức giận đến mức mất hết lý trí, toàn thân cơ bắp cuộn, huyết khí vô biên ngưng tụ thành mũi tên không ngừng bắn ra, tên loạn xuyên không, thanh thế hùng vĩ, toàn bộ nội tình của hắn đã được đốt cháy đến cực hạn. Trừ khi là thần thông võ giả như Hồng đại nhân, nếu không ai có thể dễ dàng toàn thân trở ra. Trước mặt đồ đệ Hồng Hủ, Trần Tiên Sinh nói gì cũng phải giữ thể diện của mình, không thể dễ dàng nhận thua. Mọi người đều cảm thấy kinh hãi trước sự ngông cuồng của Chu Khải Minh, gã này so với trước đây như biến thành một người khác, bây giờ cực kỳ hung tàn, thể hiện ra một mặt khát máu. Thế nhưng, một cảnh tượng khiến Trần Tiên Sinh và Hồng Hủ kinh hãi đã xuất hiện, chỉ thấy Chu Khải Minh mặc kệ những luồng tiễn quang kia rơi xuống, cả người hắn đạp không bay lên, tiên hạc vũ dục làm nền cho hắn phiêu nhiên như tiên. Mà những trường hồng tiễn quang kia thì yếu ớt rơi xuống phía sau, ngay cả vạt áo của hắn cũng không bị rách hay chảy xước. Ngay sau đó, thân hình hắn lướt qua cực nhanh, nơi trường đao lướt qua, giống như dao dài cắt qua đầu hũ, cực kỳ sắc bén và bá đạo, tỏa ra hàn quang lạnh lẽo. Trần Tiên Sinh như gặp phải đại địch, vội vàng dùng hộ thể tinh quang để chống đỡ. Đây là pháp lực cả đời hắn ngưng tụ sau khi đột phá giao quan cảnh, lực lượng phòng ngự kinh người. Hắn cảm nhận được nguy cơ vẫn lạc từ một đao này của Chu Khải Minh, đó là sự tồn tại vượt qua cảnh giới này, đã bước đầu chạm đến ngưỡng cửa của thần thông. Đao ý ngập trời, tựa như ba vương, một đao này vượt qua thời gian, đã thoát ly khỏi sự tồn tại của công pháp và binh khí, dường như được tạo ra chuyên để lấy mạng người. Trong nháy mắt, áo giáp của Trần Thiên Sinh nổ tung, da thịt và máu huyết của hắn bị từng lớp đao ý chém cho tan nát, vết thương sâu tới tận xương, trong chớp mắt đã bị chém mấy chục nhát. Nhưng sinh mệnh lực của hắn cực kỳ kinh người, hơn nữa còn có một vài mảnh vỡ huyết mạch của thế gia, lập tức một luồng lực lượng pháp tắc sinh mệnh nồng đậm cuốn tới, tứ chi và đầu lâu vỡ nát của hắn được tái tạo lại, cảnh tượng này vô cùng kỳ dị. Da thịt và nhục thân của người thế gia quá mạnh mẽ, giống như yêu ma bất tử bất diệt, Chu Khải Minh sớm đã được chứng kiến những điều này, cũng đã có dự liệu. Nhưng nói cho cùng, tu vi và huyết mạch của Trần Thiên Sinh vẫn còn quá yếu, còn lâu mới đạt đến đặc tính bất tử thực sự, rõ ràng việc chữa lành vết thương này có giới hạn của nó. Chương 195, đại chiến kết thúc, thu vết. Chương 195, đại chiến kết thúc, thu vết. Ha ha ha, ta không thể bị giết, người của thế gia há lại là thứ kẻ thấp kém như các ngươi có thể đụng chạm. Đến cuối cùng, Trần Thiên Sinh sống sót sau kiếp nạn, ngửa đầu cười lớn. Giờ đã đến lúc so đấu nội tình, thân thể thế gia của hắn tuyệt đối chiếm ưu thế cực lớn. Chỉ có thế gia mới đối phó được thế gia, Chu Khải Minh này còn non lắm, lại dám muốn mạng hắn. Nếu không phải lúc sinh ra đã có khiếm khuyết bẩm sinh, với huyết mạch thế gia của Trần Thiên Sinh, e rằng hắn đã có cơ hội trực tiếp đạt thần thông cảnh. Đáng tiếc, sự không toàn vẹn bẩm sinh từ trong bụng mẹ này khiến hắn gần như dừng lại ở cấp độ hiện tại. Nhưng chỉ như vậy, cũng tuyệt đối không phải Chu Khải Minh này có thể phá vỡ phòng ngự. Hắn đã nhìn ra, người của Dược Thần Cốc này tuy võ học thiên phú kinh người, nghiên cứu nhiều chân công, nhưng rốt cuộc hắn không phải thần thông cảnh, cũng không có huyết mạch trị thương của thế gia. Thật sự muốn so đấu tiêu hao, hắn tuyệt đối là người trụ lại cuối cùng, Chu Khải Minh này chết chắc. Tuy nhiên, Trần Thiên Sinh còn chưa kịp vui mừng bao lâu, đao ý khiến hắn sợ hãi kia lại lần nữa quét tới. Chu Khải Minh này giống như một đao hoàng đang đi lại trên thế gian, hắn lại có thể liên tục phát động công thế như vậy, hơn nữa tốc độ kinh người. Xoạt xoạt xoạt, lưới đao khủng bố kia lại lần nữa bao phủ xuống, tàn khu vừa mới phục hồi không lâu của Trần Thiên Sinh lại lần nữa bị chém thành hai nửa. Lần này, sinh mệnh khí cơ rõ ràng trở nên yếu ớt hơn mấy phần, mạng lưới mạch máu đan sen cũng yếu ớt không chịu nổi, không còn hoàn mỹ như lần phục sinh đầu tiên. Lần chém thứ hai này, Trần Thiên Sinh tốn gấp đôi thời gian mới phục hồi hoàn toàn. Hắn thở dốc từng hơi, trên mặt lấm tấm mồ hôi hạt đậu. Lần này hắn thật sự sợ rồi, sự bùng nổ của Chu Khải Minh hoàn toàn không có giới hạn, hắn có thể tùy thời duy trì trạng thái đỉnh phong, quả thực là yêu ma hình người. Mau dừng tay, chuyện này là chúng ta sai rồi, lão phu có thể xin lỗi ngươi. Nhìn Chu Khải Minh lại lần nữa giơ tay chém xuống, Trần Thiên Sinh triệt để sợ hãi, trực tiếp chắp tay nhận thua. Thật sự cứ tiêu hao như vậy, lực lượng bất diệt của hắn sớm muộn cũng có lúc dùng hết, đến lúc đó sẽ thật sự tan thành cho bụi. Huyết mạch thế gia dù mạnh đến đâu, cũng tuyệt đối không phải dùng như thế này. Sự cường đại của Chu Khải Minh khiến hắn sợ hãi, ở lại đây thật sự sẽ chết. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Hồng Hủ thật sự không chịu nổi nữa. Cường giả như Trần Thiên Sinh, một nửa bước thần thông, trước mặt hắn cũng chỉ như gà con mà cầu xin tha thứ. Hơn nữa, hiện giờ ngay cả huyết mạch thế gia cũng bị buộc phải kích phát, nhưng vẫn không có chút dư địa phản kháng. Chẳng phải nói Chu Khải Minh này đã sánh ngang với thần thông cảnh chân chính rồi sao? Bọn hắn vô hình chung lại chọc phải tồn tại như vậy, quả thực là tự tìm đường chết. Nhất là khi chỉ mang theo chút nhân lực này, lại vọng tưởng muốn chém giết Chu Khải Minh. Hồng Hủ cuối cùng cũng biết mình đã sai lầm đến mức nào, và hắn đã vì nghĩa vụ mà chiêu dứt một vị yêu nghiệt tồn tại. Nếu Hồng Liên Đình không nhận được tin tức, sau này còn không biết sẽ bị âm thầm giết chết như thế nào. Hồng Hủ càng nghĩ càng thấy sợ hãi, chỉ cảm thấy Chu Khải Minh là một tôn vô thượng yêu ma, khiến đạo tâm của hắn đều tan nát. Vị tiên bối này, nể mặt thủ tướng Châu Thành một chút được không? Chúng ta đều là nhân tộc tu sĩ, lý nên cùng nhau liên thủ đối địch. Hồng Hủ cũng cuối cùng nhận rõ hiện thực, nếu không ra tay quyên ngăn, Trần phó tướng kia sợ là phải chết ở đây rồi. Những người này đều là tiên phong chẳng yêu, sống sót có thể vì Châu quận tạo ra không ít giá trị. Cho đến giờ phút này, bọn hắn cũng chỉ có thể rời Hồng Liên Đỉnh, một chỗ dựa như vậy, muốn dùng danh tiếng của đại tướng thần thông cảnh để dọa lui Chu Khải Minh. Ở vùng đất một quận này, còn chưa có ai không sợ sự báo thù của Hồng tướng quân, nghĩ rằng Dược Thần Quốc bọn họ cũng không ngoại lệ. Hừ, vừa rồi còn kêu gào đánh giết, các ngươi đều phải chết. Chu Khải Minh sẽ không nói nhảm. Hắn vừa hay lấy Trần Thiên Sinh làm thí nghiệm, xem những thế gia bán tàn này rốt cuộc có thể phục sinh bao nhiêu lần, sau này gặp phải tinh anh thế gia chân chính, trong lòng hắn cũng có tính toán. Ngươi lớn mật, thật sự không sợ Hồng đại nhân truy xét sao? Chúng ta chết ở chỗ này, Dược Thần Cốc của ngươi cũng khó thoát liên can. Hồng Hủ triệt để nổi giận, đồng thời cảm thấy sợ hãi. Hắn không ngờ tên này lại hung tàn như vậy, ngay cả thể diện của Hồng tướng quân cũng không nể. Nghĩ đến ngày đó ở tông môn, người này đối diện Hồng Liên Đỉnh cũng không hề kém cạnh, hóa ra thực lực cảnh giới chân chính mới là át chủ bài của hắn. Trong lúc vô tình, Chu Khải Minh đã có nội khí để so đấu với thần thông cảnh. Cho dù đánh không lại, ít nhất hắn vẫn có tự tin có thể chu toàn bảo mệnh. Hồng Liên Đỉnh muốn giết hắn, cũng sẽ không đơn giản như vậy. Tất cả những điều này đều xảy ra rất nhanh. Cảm nhận được sát ý của Chu Khải Minh, Trần Thiên Sinh nhân cơ hội phục hồi lực lượng lần cuối, chuẩn bị bùng nổ, mang theo Hồng Hủ cùng nhau chạy trốn. Hắn đã nhìn ra, Chu Khải Minh này đã không phải là thứ bọn hắn có thể xử lý, trừ phi có Hồng Liên Đình ở chỗ này, nếu không không có nửa điểm hy vọng. Tuy nhiên Chu Khải Minh đâu có không liệu đến những điều này, trực tiếp tế lên Thái Sơ Kiếp Quang. Thân hình hai người trong nháy mắt trở nên suy lão, từ thanh niên biến thành lão già nhăn nheo có thể kẹp chết môi. Đáng chết, đây là lực lượng gì? Chúng ta đều sai rồi, hắn là thần thông cảnh cường giả. Trần Thiên Sinh kinh hãi vô cùng. Trước mặt của lực lượng thần thông này, hắn không hề có dư địa phản kháng, cảm giác thọ nguyên đều bằng không biến mất. Đây là cực kỳ khủng bố, phản phất đối mặt pháp tắc không cách nào chống cự. Rất hiển nhiên, thủ đoạn mà Chu Khải Minh đột nhiên sử dụng này đã vô hạn tiếp cận với tầng thứ thần thông, hư không tạo vật, hóa nước thành dầu, hiện giờ càng liên quan đến tầng diện thời gian. Thái Sơ Kiếp Quang sau khi đạt thập giai được xưng là bá đạo, giúp Chu Khải Minh cảm ngộ trước được lực lượng mà chỉ võ giả thần thông mới có. Hiện giờ những tia sáng này quét qua, lực lượng khôi phục của cốt huyết thế gia kia rốt cục ngưng động lại một thoáng, phản phất ngắn ngủi mất linh. Cuối cùng, xương cốt da thịt của Trần Thiên Sinh nổ tung, hóa thành cho bụi bay tán loạn trong không trung, hiển nhiên đã chết không thể chết hơn. Nhìn thấy cảnh tượng kinh hãi như vậy, Hồng Hủ trực tiếp sợ đến tè ra quần. Đây chính là tồn tại nghi là thần thông cảnh, cao thủ cùng cấp với nghĩa phụ hắn, lúc trước hắn lại kiêu ngạo đến mức muốn đi gây sự với người này. Vừa nghĩ đến việc vô hình trung chiêu rước cường địch như vậy cho Hồng Liên Đình, Hồng Hủ liền hối hận đến cực điểm. Hiện tại nói gì cũng đã muộn, tên này hiển nhiên sẽ không để bọn hắn sống sót, hắn biết bí mật quá nhiều. Đáng chết, nghĩa phụ sẽ không bỏ qua ngươi. Hồng Hủ đoán hận vô cùng, trực tiếp huyết nục hóa thành bom tự bạo, đồng thời từng luồng dáng màu trong đó phun về phía đối phương. Đây là thủ đoạn bảo mệnh Hồng Liên Đình ban cho hắn, ít nhất có thể giúp bọn hắn khóa chặt kẻ địch là ai. Trong nháy mắt đại trận bị phá, trên sân máu thịt lẫn lộn, triệt để yên tĩnh lại, một trận đại chiến cứ thế lắng xuống. Chu Khải Minh thuận tay thu vét một phen, cũng đã đạt được không ít thứ tốt. Dù sao những người này cũng là từ Châu Thành bên kia tới, bảo vật và tài nguyên mang theo bên người không ít, đủ để vì hắn bước vào thần thông cảnh mà đặt nền móng rồi. Chương 196, lời mời săn bắn, Địa Long Yêu Đan 2 chương 196, lời mời săn bắn, Địa Long Yêu Đan thứ gì vậy? Chu Khải Minh cau mày, xua tan những tia hà quang kia, cú tự bạo của Hồng Hủ có lẽ đã gây cho hắn một chút phiền phức, nhưng binh tới thì tướng đỡ. Theo tu vi của hắn tăng lên, sau này dù có gặp phải Hồng Liên Đình cũng chưa chắc đã sợ. Hơn nữa, với tính cách có thù tất báo của hắn, sớm muộn gì cũng tiến cả nhà này lên đường một cách gọn gàng, những kẻ dám uy hiếp hắn đều đã mồ yên mà đẹp rồi. Sự khóa chặt bằng hà quang của thần thông cảnh này không gây ra nhiều phiền toái cho hắn, cùng lắm là tìm một nơi bế quan để xua tan nó đi, Chu Khải Minh có sự tự tin này. Tiếp đó, hắn kiểm kê chiến lợi phẩm một lượt, những lá cờ trận pháp nhỏ kia sau này có thể dùng để nghiên cứu bố trận, hơn nữa trên người Trần Thiên Sinh còn có cảm ngộ về trận đạo, đặc biệt là phương diện quân trận, cũng có giá trị tham khảo đối với Chu Khải Minh. Tinh tiến thuật. Chu Khải Minh lật xem bí tịch, đây là một bộ chân công thượng phẩm, có thể biến lực lượng hộ thể tinh quang thành mũi tên ánh sáng để đánh lén kẻ địch, cũng có thể dùng làm thủ đoạn bổ sung, giúp Chu Khải Minh không còn yếu thế ở phương diện tấn công từ xa. Hơn nữa, nội tình của hắn rất đáng kinh ngạc, số lượng mũi tên bắn ra có lẽ gấp nhiều lần Trần Thiên Sinh, nếu như phá giới hạn thêm một chút thì sức sát thương không thể tưởng tượng nổi. Mọi nỗi sợ hãi đều bắt nguồn từ hỏa lực không đủ, Chu Khải Minh chuẩn bị tu hành môn chân công này một phen. Đến tầng thứ như hắn hiện giờ, không có nhiều công pháp có thể lọt vào mắt xanh của hắn, Trần Thiên Sinh này quả không hổ là phó tướng thống lĩnh, gia sản và công pháp đi kèm vẫn rất phong phú. Ngoài công pháp và binh khí ra, Chu Khải Minh cũng thu hết những tài bảo kia, cất toàn bộ vào trong không gian bảo nang. Không gian bên trong lúc này đối với hắn đã có chút không đủ dùng, dù sao thì đồng tử đưa bảo vật cũng quá nhiều, điều này cũng khiến hắn có chút đau đầu. Thực lực quá mạnh cũng có phiền não, bảo nang tùy thân của hắn bây giờ xem ra không đủ lớn. Tức là tuy hắn biết rèn đúc binh khí, nhưng lại không tìm hiểu nhiều về đạo không gian, cho nên cũng không thể tự mình chế tạo ra loại bảo khí này, xem ra cần phải đi mua một vật phẩm không gian để nâng cấp rồi. Còn lại là một ít dược liệu và một vài bản đồ cùng bí mật gần Châu Thành, cũng coi như có còn hơn không. Chu Khải Minh sắp xếp xong xuôi mọi thứ, lúc này mới nhìn về phía Tống quản sự. Vật liệu rèn binh khí của ta tìm thế nào rồi, có tin tức gì không? Lần này vốn dĩ là vì rèn đúc điệu binh mà đến, lại bị bọn người Hồng Hủ phá hỏng tâm trạng, cũng tiện đường xử lý luôn đám tiểu nhân này. Tống quản sự đội vàng gật đầu, biết gì nói nấy. Mà trong lòng ông ta lại dấy lên sóng to gió lớn, đã có một nhận thức hoàn toàn khác về thực lực của Chu trưởng lão. Quá đáng sợ, gã này ban đầu còn là do ông ta dẫn vào tông môn, trong vòng 2 năm ngắn ngủi đã từ khí huyền cảnh leo nhanh đến thần thông võ giả, quả thực như cá chép hóa rồng. Hơn nữa, thực lực của Trần phó tướng kia ông ta đã từng cảm nhận sâu sắc, hoàn toàn không thua kém sự tồn tại của tông chủ, nhưng dù vậy cũng không trụ được mấy hiệp trong tay Chu Khải Minh. Chẳng phải nói là ngay cả tông chủ đại nhân cũng chỉ có nước bị giết trong nháy mắt sao? Khó mà tưởng tượng được những năm qua Chu trưởng lão đã trải qua những gì, thiên phú võ đạo của hắn thực sự quá kinh người, vượt xa sức tưởng tượng của tông trưởng lão. Dược thần cốc lôi kéo được một chỗ dựa vững chắc như vậy, đủ để che chở cho tông môn hương thịnh ngàn năm rồi. Bẩm báo thái thượng trưởng lão, ta đã có được tin tức về Địa Long Yêu Đan ở Khiếu Nguyên Hắc Thị, yêu đan này đủ để làm vật liệu chính cho địa binh, rất hợp với ý của ngài. Nghe được tin tức của Tống trưởng lão, đôi mày nhíu chặt của Chu Khải Minh cũng giãn ra. Nếu thật sự có yêu đan cao cấp, thì địa binh mà hắn muốn rèn đúc cũng có hy vọng rồi. Không ngờ ở nơi quận thành này lại còn ẩn giấu yêu ma khác, hơn nữa dường như còn ở ngay trong đầm nước lạnh lẽo này. Tống trưởng lão chính là vì đến đây dò đường nên mới rơi vào bẫy của bọn người Hồng Hủ, nhưng phương hướng đại khái thì không sai, nơi này có khí tức của yêu ma. xem ra là do hoạt động của tiểu yêu bưng kia, khiến cho rất nhiều lao yêu quái ẩn náu đã lâu cũng không kìm được nữa, tưởng rằng thời đại của yêu ma bọn chúng đã đến, nên đều trồi lên mặt nước, chạy ra ngoài hại người. Trước khi tiểu yêu vương đại náo phủ đệ thần thông, khu vực lân cận chưa từng có dấu vết của yêu ma, tất cả đều đã bị chấn ma ti của châu thành đào ba thước đất, càn quét hết lần này đến lần khác. Có được tin tức về con cá lọt lưới này, Chu Khải Minh vẫn có chút vui mừng và bất ngờ. Băng Hàn Địa Long ẩn mình trong đầm nước này có đạo hạnh ngàn năm, nhưng thực lực của nó lại kém xa tiểu yêu vương, vừa hay có thể dùng để rèn binh khí, hơn nữa hẳn là nằm trong phạm vi năng lực của mình. Thật sự đi săn yêu đan của tiểu yêu vương, chỉ e là chê mình sống quá lâu rồi. Gã đó có thể nhiều lần trốn thoát khỏi tay Hồng Liên Đỉnh và gây ra án mạng, rõ ràng là có rất nhiều át chủ bài. Nhưng nếu chém giết con địa long này, có bảo binh tương trợ, Chu Khải Minh đối đầu với những cường giả thần thông kia cũng chắc chắn hơn vài phần. Đúng lúc này, mấy đạo độn quang từ trên trời hạ xuống, nhưng không phải là thần thông võ giả lướt đi trong hư không, mà là pháp bảo phi hành. Chỉ thấy trên chiếc bệ tre pháp bảo đang lơ lửng, có một đội người mặc y phục lộng lẫy đang đứng, dẫn đầu là một thiếu nữ xinh xắn, rõ ràng cũng là người của thế gia, chạy đến nơi hẻo lánh này để rèn luyện. Phía sau nàng là một vài hộ đạo nhân thực lực mạnh mẽ, cùng một đội săn bắn thế tục, tất cả đều ăn mặc như thợ săn, tay cầm đao thương và cung tên. Đây chính là Bích Lưu làm sao? Chẳng qua chỉ là một con súc sinh tu luyện ngàn năm, cũng dám vọng xưng là rồng. Nữ tử dẫn đầu tên Vương Nguyệt rõ ràng là thủ lĩnh của đội người này, tất cả mọi người đều vây quanh nàng như sao quanh trăng sáng, đội săn bắn phàm tục kia càng không hề che giấu sự ái mộ, chỉ là trong ánh mắt lại mang theo sự tự ti và xa cách. "Hả, bẩm báo tiểu thư, nơi này hình như vừa xảy ra một trận đại chiến, có vẻ là thần thông cảnh giao đấu." Lão bà hộ đạo nhân mắt lóe tinh quang, đội vàng bẩm báo với Vương Nguyệt, đồng thời ánh mắt của bà ta không ngừng đánh giá phía Chu Khải Minh, muốn nhìn thấu gã thiếu niên này, chỉ tiếc là điều khiến bà ta kinh hãi là dù với tu vi nửa bước thần thông của bà ta, cũng hoàn toàn không thể nhìn thấu hộ thể tinh quang của đối phương. Rõ ràng thiếu niên thần bí xuất hiện ở đây không thể thoát khỏi liên quan đến trận đại chiến vừa rồi, vị thần thông võ giả kia rất có thể chính là hộ đạo nhân ẩn giấu sau lưng đối phương. Nghĩ đến đây, lão bà và những hộ vệ này đều không dám xem thường, tất cả đều mang vẻ mặt ngưng trọng và kính sợ. Bọn họ không ngờ rằng, thám hiểm tìm bảo vật ở một nơi quê mùa hẻo lánh thế này mà cũng gặp phải một vị thần thông võ giả. Thần thông cảnh không bận rộn diệt trừ yêu ma bảo vệ châu thành, lại có thể rảnh rỗi đến mức này sao, chạy tới đây tranh giành cơ duyên với bọn họ. Vị tiểu huynh đệ này, ngươi cũng đến đây để săn yêu đan sao, hay là chúng ta cùng đồng hành thế nào? Giọng Vương Nguyệt trong trẻo, sau khi nghe được truyền âm của Kim bà bà, nàng lập tức thu lại vẻ cao ngạo và khinh thường trước đó, cố hết sức muốn lôi kéo Chu Khải Minh. Bất kể là vị thần thông võ giả sau lưng đối phương, hay là thiếu niên trước mắt này, chỉ cần lôi kéo được một người, thì việc đối phó với yêu ma trong đầm nước kia cũng chắc chắn hơn vài phần. Chương 197, tranh phong ghen tức, mỗi người chỗ tài chương 197, tranh phong ghen tức, mỗi người chỗ tài bọn người này y phục lụa là, đều là người của Châu Thành. Vừa vặn cảm nhận được động tĩnh yêu ma xuất thế, nên mới chạy đến Bích Lũ Đàm thám hiểm. Đối với những người có thân phận như bọn hắn, hai họa yêu ma mà người khác tránh né, lại chỉ là một cuộc mạo hiểm tầm thường. Chỉ là bọn người trước mắt đối với Chu Khải Minh có chút nhìn không thấu, nghi ngờ hắn cũng là thế gia tử đệ, nên mới tỏ ra vô cùng cung kính. Chỉ riêng vị hộ đạo nhân thần thông cảnh phía sau hắn, đã đủ để bọn hắn nhìn nhận hắn ngang hàng. Vậy thì làm phiền chư vị dẫn đường, Chu Mỗ chỉ là tán tu nhỏ bé, còn mong tiểu thư Chu Khải Minh đánh giá một vòng, cũng đã có phán đoán. Bọn người này ăn mặc sang trọng, lấy Vương Nguyệt làm đầu. Mấy công tử thế gia nhìn qua cũng là những kẻ theo đuổi nàng, lúc này đều ném tới ánh mắt đề phòng và kiêng kỵ, sợ Chu Khải Minh cướp mất vị trí của bọn hắn. Kết bạn với bọn người này cũng không nguy hiểm, hơn nữa nói không chừng ta còn kiếm được yêu đan, vừa vặn thăm dò sâu cạn của yêu ma. Mấu chốt là cái chết của hai người Hồng Hủ không để lại dấu vết nào, nếu không Chu Khải Minh ta thật sự phải ra tay tàn nhẫn. May mắn có Thiên Huyễn Diện Cụ bên người, ta cũng không sợ thân phận mình bại lộ. Ngay sau đó, đoàn người đi về phía hồ nước, ai nấy đều hăm hở muốn thử sức. Ngoại trừ Vương Nguyệt và hai công tử áo gấm, thì đội Liệp Yêu Nhân kia có thực lực mạnh nhất, tất cả đều có thực lực gần giao quang viên mãn. Nếu không phải tu vi đủ mạnh, bọn hắn cũng không dám nhận nhiệm vụ của các huynh đệ công tử này, chạy đến để bị sai khiến. Đội Liệp Yêu Nhân này thấy Vương Nguyệt đối với Chu Khải Minh thái độ như vậy, lại đều không cho là đúng. Tu sĩ trẻ tuổi như thế có thể có bản lĩnh gì, trong hành động tiếp theo không kéo chân bọn hắn đã là may mắn rồi. Thật xui xẻo, chẳng lẽ tiểu thư nhìn chúng tên Bạch Diện tiểu tử này? Thôi đi, chỉ cần tên này hiểu chuyện không xung loạn, hẳn là không gây ra họa gì. Nếu thật sự gặp nguy hiểm, vẫn phải dựa vào chúng ta. Đội hán tử này mặc trang phục gọn gàng, người cầm đầu có đôi mắt tăm giác, sử dụng bỉ đầu đao, được người bên dưới vô cùng tôn sùng. Trong bọn hắn, Mã Nhị Ca có thực lực cao nhất. Nhị Ca nói đúng, lần này nếu có thể lấy được tài liệu yêu thú cao giai, huynh đệ chúng ta cả năm không cần bận rộn mạo hiểm nữa. Những thợ săn này đều vô cùng mong đợi, bọn hắn làm nghề liếm máu đầu đao, chỉ mong lần này có thu hoạch. Có thế gia tử đệ Châu Thành, thêm mấy vị hộ đạo nhân và đội săn của bọn hắn, chắc hẳn đối phó với một vài yêu ma cấp thấp vẫn là dễ như trở bàn tay. Địa Long thú này ẩn sâu trong U Đàm, chắc hẳn thực lực không thể mạnh đến mức nào. Không thể nào có thanh thế kinh người như tiểu yêu vương kia. Xoẹt. Vị huynh đệ công tử bên trái thân thủ cực nhanh, lấy ra một viên tị thủy châu tế lên. Chỉ thấy bảo quang kích phát ra, mặt hồ nước băng hàn trước mặt lập tức dâng lên màn nước, tách ra từ hai bên, thậm chí ẩn ẩn lộ ra lục địa bên dưới. Có một con đường không biết thông tới nơi nào, chắc hẳn chính là hang ổ của yêu ma. Mọi người cũng là người có tài nghệ cao, gan lớn, kết bạn cùng nhau đi xuống thám hiểm. Vị huynh đệ công tử này thần sắc tự mãn, nâng châu trong tay, ra hiệu mời Vương Nguyệt tiểu thư đi trước. Chư các công tử không hổ là thế gia luyện khí. Huyền Nguyên Tị Thủy Châu này quả nhiên bất phàm. Vương Nguyệt cười khéo léo, khen đối phương một hồi, Chư Cắt Chính quả nhiên vô cùng đắc ý, cái đuôi sắp vểnh lên trời. Công tử bên cạnh cũng là người thế gia, Trần Thanh không cam lòng yếu thế, cũng lấy ra một kiện pháp bảo áo choàng, đem những màn nước kia toàn bộ ngăn cản bên ngoài thân, ở dưới hồ nước đi lại như đi trên đất bằng. Thấy những người thế gia này tranh phong ghen tức, đội săn cũng lắc đầu cười khổ. Suốt chặng đường này, Trần Thanh và Chư Cắt Chính có thể nói là đối chọi gay gắt, bọn hắn và Mã Nhị Ca cũng đã thấy quen rồi. Nhưng khiến mọi người hơi kinh ngạc là, không những không thấy người phía sau Chu Khải Minh ra tay, mà chỉ thấy hắn bảo vệ Tống quản sự yếu ớt, trong thông đạo cũng thần sắc tự nhiên. Những màn nước vạn trượng kia, cho dù có nhiệt độ băng hàn khủng bố đến đâu, đến phạm vi một trượng trước người hắn, đều như gặp phải khắc tinh, bị xích dương chân khí của hắn đốt cháy thành hơi nước, toàn bộ quanh thân đều là lĩnh vực của hắn. Thấy tình hình này, Vương Nguyệt bọn hắn càng cảm thấy Chu Khải Minh thâm bất khả trắc. Lai lịch của hắn tuyệt đối không đơn giản, hoặc là tu vi thông huyền, hoặc là trên người hắn có pháp bảo thần thông cảnh ban tạo. Vị Chu công tử này không đơn giản. Vương Nguyệt cười nhẹ một tiếng, bước chân nhẹ nhàng muốn tiến lên linh ngọn. Nàng rất muốn biết Chu Khải Minh này rốt cuộc là người của gia tộc nào ở Châu Thành, vì sao nàng chưa từng có ấn tượng. Mà hai người bên cạnh thì cảm thấy nguy cơ cực lớn. Trần Thanh và Chư Cắt Chính nhìn nhau, đều thấy được uy hiếp từ trong mắt đối phương. Nếu có thể sớm đẩy Chu Khải Minh tên tiểu tử này ra khỏi cuộc chơi, thì Vương Nguyệt tranh giành qua lại cũng là của hai người bọn hắn. Hiện tại dựa vào cái gì để người ngoài xen vào gây chuyện? Trần Thanh, Chư Cắt Chính tính toán một vòng, trong lòng đã âm thầm suy nghĩ đến việc loại bỏ thiếu niên này. Bất kể là tuổi tác hay thực lực, thiếu niên thế gia thần bí này đều khiến bọn hắn cảm thấy kiêng kỵ và đề phòng. Tiểu thư xin tự trọng. Điều bất ngờ là, Chu Khải Minh đẩy một cái, đẩy nàng sang bên Trần Thanh hai người. Chuyện này quả thật ngoài dự liệu, ngay cả lao hổ hộ đạo nhân kia cũng mắt lộ tinh quang, có chút đánh giá cao Chu Khải Minh. Hiển nhiên thân phận quý nhân thế gia của bọn nàng không giấu được, nhưng thiếu niên này không hề có ý muốn bám víu. Hoặc là lai lịch cao, hoặc là tiềm lực và thực lực của hắn có được sự tự tin này. Bất kể là loại nào, đều đáng để vương gia bọn nàng lôi kéo. Hừ, cùng cái gì cùng, ta ngược lại muốn nhìn xem tên này có bản lĩnh gì. Vương Nguyệt hừ lạnh một tiếng, trong lòng có chút không phục. Bọn nàng lần này nhiều nửa bước thần thông như vậy cộng lại, chẳng lẽ còn không bằng một Chu Khải Minh sao? Chờ đến khi gặp yêu ma xuất hiện nguy hiểm, thiếu niên này nói không chừng còn phải quỳ xuống cầu xin bọn nàng cứu giúp. Người thế gia xưa nay kiêu ngạo, lúc này Vương Nguyệt đối với Chu Khải Minh cảm quan cực kém. Nàng vẫn là lần đầu tiên thấy có người còn cuồng hơn mình, quả thực mùi hết lên trời. Đối với chuyện này Chu Khải Minh cũng lời giải thích, ta chỉ muốn coi những người này là kẻ dò đường, hơn nữa ta ẩn ẩn cảm giác được khí tức yêu ma đã ở gần đây rồi. Hơn nữa với thần thức cảm nhận gần thần thông của ta hiện nay, lập tức phán đoán ra uy áp của Thiên Nhiên Địa Long Vương kia sợ là không hề yếu hơn Tiểu Yêu Vương bao nhiêu. Không ngờ Thiên Thủy Quận lại ẩn giấu sâu như vậy, trước đó ngay cả Hồng Liên Đỉnh cũng không phát hiện ra tung tích của nó. Nếu để Địa Long Vương này một ngày nào đó bạo phát đi ra, sợ là sẽ mang đến tai nạn không nhỏ cho Thiên Thủy Quận, thương vong sẽ là khó mà đếm hết. Mà Vương Nguyệt những người này lại khinh thị như vậy, sợ là phải chịu thiệt không nhỏ. Yêu ma vững vàng đứng ở thần thông cảnh, không phải dễ đối phó như vậy, mỗi con đều có bản lĩnh để sinh tồn. Nếu có thể lấy được viên Địa Long yêu đan này, chuyện ta đúc tạo Trảm Long đao sợ là ổn rồi. Chu Khải Minh lòng nóng như lửa đốt, Trảm yêu là việc phải làm. Ta đang thiếu một thanh địa binh tiện tay, con Thiên Nhiên Địa Long này đến thật đúng lúc. Chương 198, Địa Long Vương, kiếm bạt nộ chương. Chương 198, Địa Long Vương, kiếm bạt nộ chương. Ngay khi mọi người đang tiến lên, mà nước bốn phía đột nhiên khép lại, vừa vào trong thông đạo, áp lực vô tận và hàn khí bao phủ xuống. Đồng thời, sâu trong động phủ truyền đến tiếng gầm thét dữ dội, vô số yêu thú lao ra, như thủy triều nhấn chìm mọi người. Đám rơi và yêu thú này đều có tu vi diều quang sơ kỳ, uy lực khi kết thành bảy đàn cũng vô cùng kinh người, nửa bước thần thông bình thường cũng không dám xem nhẹ, số lượng này quá kinh khủng. Mọi người phản ứng cực nhanh, đội vàng vây thành một vòng, vận dụng các loại chân công và pháp bảo. Nơi quyền trường đánh tới, những con thủy thú hung tàn kia đều như đâm vào chiến hạm khổng lồ, bị đánh thành bột máu thịt. Nhưng dù vậy, đám yêu thú này cũng quá hung tàn, khiến cho những người trong đội săn đều bị thương không nhẹ. Mới chỉ vừa vào động phủ dưới hồ nước đã có tổn thất, có thể tưởng tượng con địa long thần bí kia mạnh mẽ đến mức nào, trong lòng mọi người đều có ý định rút lui. Lỡ như lần này lại chọc phải một tồn tại cấp bậc thần thông không thể chơi vào, vậy thì ngoài những kẻ là dòng chính của thế gia ra, e rằng tất cả bọn hắn đều phải chôn thây ở đây. Dù sao thì bọn hắn cũng không có những thủ đoạn bảo mệnh đáng sợ như người của thế gia, tất cả chỉ là thân xác phàm trần mà thôi. Nhưng cũng chính lúc này, đám người Mã Nhị Ca mới phát hiện ra sự phi thường của Chu Khải Minh. Chỉ thấy hắn dẫn theo kẻ yếu như Tống quản sự nhưng sắc mặt không đổi, cũng không thấy hắn có động tác gì, thậm chí pháp bảo cũng không dùng đến. Thủy triều yêu thú kia như thể bị huyết mạch khắc chế, tất cả đều gầm nhẹ lướt qua hai bên hắn, không dám đến gần phạm vi một trượng quanh người. Dường như đó là một pháp thân lĩnh vực cực kỳ đáng sợ. Còn những con rơi hung mãnh không sợ chết muốn bay tới cắn xé vài miếng thì bị xích dương chân khí tại chỗ nương chín, lật ngửa trên mặt đất trong đường hầm bốc lên hơi nóng. Thấy cảnh này, mọi người đều kinh hãi trong lòng, Chu Khải Minh còn sâu không lường được hơn họ tưởng tượng, ngay cả hai vị thế gia công tử kia cũng không dám nói nhiều nữa, tất cả đều vây lại gần, muốn đến gần Chu Khải Minh để tiết kiệm một ít chân khí. Bất cứ ai cũng có thể nhìn ra, đi sát theo vị thanh niên này sẽ có uy lực và cảm giác an toàn hơn những pháp bảo kia. Tống quản sự cũng cười khổ lắc đầu. Không ngờ vị thái thượng trưởng lão này ở trước mặt những người cao ngạo của Châu Thành vẫn giữ được phong thái như cũ, thực lực của hắn trong khoảng thời gian này lại mạnh lên không ít, e rằng sẽ không ở lại Dược Thần Cốc bao lâu nữa. Hiển nhiên con địa long ngàn năm kia đã phát hiện ra tung tích của bọn họ, tiếp theo e là không tránh khỏi một trận long tranh hổ đấu. Mà trước đó bọn hắn ước tính, huyết mạch địa long này cho dù tu luyện ngàn năm cũng chỉ ở cấp bậc nửa bước thần thông mà thôi, vẫn nằm trong phạm vi bọn hắn có thể đối phó. Nhưng bây giờ gặp phải bầy thú ngăn cản đáng sợ như vậy, uy thế của nó quả thực không thua kém sự xuất hiện của tiểu yêu vương năm đó, nhất thời trong lòng mọi người cũng có chút lo lắng bất an. Có thể điều động nhiều thủy linh khí như vậy, lẽ nào yêu ma này đã thành khí hậu? Mọi người cẩn thận, phía trước có lẽ là khu vực trung tâm rồi. Lần này nếu có cơ duyên thu được, chúng ta sẽ chia đều, mong chư vị đừng giấu nghề, có bản lĩnh gì cứ thi triển ra. Gia Cát Chính và Trần Thanh liên tục lên tiếng nhắc nhở, vẻ mặt đầy ngưng trọng và đề phòng, bọn hắn luôn nắm chặt phi độn bảo vật trong tay để phòng khi cần đến. Ngay cả những huyết mạch thế gia như bọn hắn lúc này cũng cảm nhận được sự uy hiếp và cấp bách, thậm chí không tiếc phải liên thủ với những kẻ tầm thường như Chu Khải Minh. Nhưng vì muốn thể hiện trước mặt Vương Nguyệt, hai người bọn hắn cũng cố nén ý định bỏ chạy, dù thế nào cũng không thể thua Chu Khải Minh quá nhiều. Tiểu nhân phương nào, dám tự tiện xông vào động phủ của bản tọa? Âm một tiếng, theo sau việc đám thuộc hạ yêu ma bị mọi người đánh tan, một bóng người từ sâu trong thông đạo nên phong mà lớn, uy áp lan tỏa ra. Chỉ thấy trong hư không, những giọt nước băng hàn ngưng tụ thành hình dạng cốt kiếm, bay lượn vòng quanh thân nó, mà con yêu ma này thân hình như mãng xà khổng lồ, trên đỉnh đầu mọc ra sừng, vậy trên người tỏa ra bảo quang vô tận, e rằng mỗi một mảnh đều có thể dùng để luyện chế bảo binh, toàn thân trên dưới đều là vật liệu cực phẩm. Mà con địa long này rõ ràng đã thành khí hậu, mơ hồ có dấu hiệu hóa rồng, tuyệt không đơn giản như tu vi ngàn năm. Chu Khải Minh cảm thấy thần thức nói đau, thậm chí mơ hồ cảm giác đây lại là một yêu ma cấp bậc thần thông, khí tức không kém hổ yêu kia bao nhiêu. Địa long yêu vương vừa xuất hiện, mọi người bên dưới đều sáng mắt lên, người hộ đạo là Kim bà cũng đội vàng che chở tiểu thư sau lưng. Có thể nói con yêu thú này chính là mục tiêu chuyến đi này của bọn hắn, không quản ngàn dặm từ Châu Thành đến đây, cuối cùng cũng không uổng công. Nếu có thể chém giết nó mang về Dự Vân Châu, e rằng có thể cống hiến không ít cho gia tộc, hơn nữa cũng có thể được rèn luyện đầy đủ, sau này có thể đảm nhiệm những vị trí quan trọng trong gia tộc. Chưa nói đến yêu đan của nó quý giá, chỉ riêng một thân da thịt vảy giáp này, tất cả đều là vật liệu thượng hạng, có thể bán được giá không nhỏ. Ánh mắt mọi người đều dán chặt vào nó, ngược lại xua tan ý định rút lui trước đó, nói cho cùng đây cũng chỉ là một con địa long mà thôi, lẽ nào còn hung tàn hơn tiểu yêu vương kia sao? Nhiều cao thủ như bọn hắn ở đây, căn bản không cần sợ hãi, chấp nhận một chút hy sinh, tuyệt đối có thể trấn áp con yêu ma này tại đây, tất cả mọi người đều dục dịch. Đây chính là yêu ma ở nơi này sao? Hy vọng yêu đan của nó không làm ta thất vọng. Chu Khải Minh cũng có chút động lòng, đối phương toàn thân là bảo vật, tuyệt đối có thể giúp hắn luyện ra một thanh địa binh thượng hạng. Nếu có địa binh trong tay, cho dù hắn vẫn chưa bước vào tầng thứ thần thông, e rằng cũng không yếu hơn đám người Hồng Liên Đỉnh, tuyệt đối có thể bù đắp chênh lệch về mọi mặt, thậm chí còn hơn thế nữa. Tóm lại, việc chém giết con ma này là bắt buộc, hơn nữa còn có thể giải quyết một cơn khủng hoảng tiềm tàng cho Thiên Hà Quận. Cảm nhận được ánh mắt tham lam của những con người này, con địa long cũng nổi giận, vảy giáp toàn thân dựng lên, từ trong miệng đầy nanh vuốt phun ra nguyên khí cực kỳ tinh thuần. Nó sinh trưởng ở đây ngàn năm, trước nay chỉ xem sinh linh là thức ăn, đây là lần đầu tiên bị xem như con mồi, dường như phải chịu sự sỉ nhục to lớn. Mà những yêu thú cấp thấp kia sau khi địa long vương xuất hiện, tất cả đều từ hung tận lập tức trở nên ngoan ngoãn, bám chặt xung quanh, giống như mèo con lấy lòng. Rất tốt, các ngươi chính là tu sĩ nhân loại huyết mạch thế gia sao? Trở thành nhân sủng của bản vương đi, còn có thể cho các ngươi một con đường sống, nếu không tất cả đều phải chết. Con địa long này vô cùng kiêu ngạo, thân hình trong thủy phủ trông vô cùng to lớn, dường như nắm chắc quyền chủ động và sinh tử của mọi người, vừa cất lời đã muốn người của thế gia làm nô lệ cho nó, có thể nói là kiêu ngạo ngông cuồng đến cực điểm. Đương nhiên nó cũng chỉ có thể nói cho sướng miệng, cho dù trấn áp được những thế gia công tử này cũng chỉ dám ẩn nó ở đây, nếu thật sự chọc giận những lao quái vật thần thông cảnh và pháp thân cấp, có trốn đến chân trời góc bể cũng vô dụng, sẽ bị bắt đi luyện thành đan dược và binh khí. Được lắm Nghiệt Xúc, ngươi đã thành công khơi dậy hứng thú của bản công tử rồi, hay trở thành vật liệu trên con đường thần thông của ta đi. Trần Thanh kia tức giận đến bật cười, bị một con xúc sinh xem là nhân sủng, thế ra bọn hắn không thể mất mặt như vậy. Chương 199, vỡ tan bỏ chạy. Chương 199, vỡ tan bỏ chạy bút. Hai bên căng thẳng như tên đã lên dây, đội thợ săn kia vây thành một vòng, phối hợp vô cùng ăn ý, mỗi người đều cầm vũ khí thuận tay để trợ chiến. Còn Trần Thanh và Gia Cát Chính, trước mặt Vương Nguyệt, cũng cực kỳ hăng hái biểu hiện, cả hai đều hận không thể lập tức chém giết yêu ma để phô diễn thực lực của mình. Trong chốc lát, hai người đã nồng nặc mùi thuốc súng, nóng lòng muốn lấy địa long vương ra thử tay nghề. Tu luyện ngàn năm thì sao, vẫn không thay đổi được gốc gác hèn mọn của ngươi. Trần Thanh cười lạnh một tiếng, hai tay bắt quyết, toàn thân vậy mà mọc ra những nhánh dây leo như cây đại thụ trong trời. Hắn xuất thân từ một hệ thế gia, thiên phú huyết mạch trên người cũng cực kỳ đáng kinh ngạc. Chỉ thấy toàn bộ thân hình máu thịt của hắn đều hóa thành cây cối, tựa như bước ra từ hoàng cổ thời đại, vây kín lấy đám yêu ma. Những yêu thú cấp thấp trên đường đi chỉ bị cành cây quất chúng liền hóa thành một đám xương máu. Rõ ràng trong các thế gia, Trần Thanh này cũng được xem là đã bước vào hàng ngũ tu hành, vừa ra tay đã là thủ đoạn lôi đỉnh. Bên cạnh, Gia Cát Chính cũng không chịu thua kém, sợ bị cướp mất công lao, chỉ thấy hắn ném ra mấy lá trận kỳ, liền có gió mưa sấm sét được dẫn tới. Đám rơi và côn trùng bay lập tức rơi vào trong bát quái trận, bị đánh chết ngay tại chỗ, một số khác thì bị xé nát rồi lạc vào dị độ không gian. Hai vị công tử thế gia ra tay, ai nấy đều có thực lực cực mạnh, khiến cho đội của Mã Nhị Ca phải tắc lưỡi không thôi, đây chính là sự khác biệt giữa thế gia và người thường. Thần thông mà người khác sinh ra đã có, bọn hắn phải khổ tu mấy trăm năm mới sở hữu được, thật sự khiến người ta hổ thẹn, thế gian này quá bất công. Đồng thời bọn hắn cũng đang quan sát phía Chu Khải Minh, những gã thợ săn này cảm thấy tên kia cũng là kẻ sâu không lường được, có lẽ cũng là thế gia tử đệ giống như Trần Thanh. Trong nháy mắt, chân khí tàn phá, bảo thuật bay múa, cả hiện trường trở nên hỗn loạn. Trên mặt Trần Thanh và Gia Cát Chính cũng lộ ra vẻ đắc ý, lần này ra ngoài bọn hắn đã mang đủ vốn liếng của gia tộc, đối phó với vài con yêu ma sâu kiến vẫn rất chắc chắn. Bà lão bên cạnh Vương Nguyệt có vẻ mặt nghiêm trọng, đồng tử của bà ta hơi co lại, luôn cảm thấy Địa Long Vương này không hề đơn giản như bề ngoài, thậm chí còn cho bà ta cảm giác nguy hiểm như Tiểu Yêu Vương. Con Địa Long này ẩn giấu quá sâu, không ai biết rốt cuộc nó có thực lực đến mức nào. Kim bà thân là hộ đạo nhân, tự nhiên đặt an nguy của tiểu thư lên hàng đầu, đây cũng là kinh nghiệm bảo mệnh bao nhiêu năm qua của bà ta. Tuy thực lực không đủ mạnh, nhưng ánh mắt vẫn vô cùng sắc bén. Tiểu thư cẩn thận, con yêu ma này không đơn giản, rất có thể đã bước vào thần thông tầng thứ. Nàng đội vàng dặn dò Vương Nguyệt, trên mặt đối phương lộ ra vẻ không thể tin nổi. Ở một quận thành nhỏ bé thế này mà cũng có thể nuôi ra yêu ma cấp bậc thần thông sao? Nếu cứ để nó tiếp tục phát triển, sớm muộn gì cũng sẽ là một tiểu yêu vương khác. Nhưng Vương Nguyệt vẫn cảm thấy Kim bà quá cẩn thận, quan khẩu thần thông không dễ đột phá như vậy, cơ duyên và ngộ tính thiếu một thứ cũng không được. Ngay lúc này, con Địa Long cuối cùng cũng động thủ, ánh mắt nó trở nên hung tợn, thân hình đón gió tăng vọt, đột ngột xoay một vòng trên không. Trận kỳ của Gia Cát Chính liền bay lả tả như lá rụng, bị nó phá vỡ ngay tại chỗ. Hít, sao có thể như vậy, trận pháp gia truyền của ta lại không chịu nổi một đòn. Gia Cát Chính hít một hơi khí lạnh, bất giác lùi lại một bước, hắn biết mình đã gặp phải phiền phức rồi. Trận pháp này của hắn ở trong thế gia cũng không yếu, tuyệt đối có thể nghiền ép nửa bước thần thông bình thường. Vậy mà con đại yêu này chỉ tùy tiện ra tay đã phá đi công sức bố trí của hắn, thực lực của nó quả thực sâu không lường được, vượt xa sức tưởng tượng trước đó của hắn. Ha ha ha, Gia Cát Minh học nghệ không tinh thì đừng khoe mẽ nữa, xem Thái Ức Khai Bia thủ của ta đây. Thấy người cùng thế hệ mất mặt trước đám đông, tâm trạng của Trần Thành cũng tốt lên hẳn. Cây đại thụ do hắn hóa thành đột nhiên chắp hai tay lại, tựa như thanh đế bổ địa, vạch ra một vết tích cực kỳ mãnh liệt trên mặt đất, trên đường đi đá khói bay tứ tung, thanh thế vô cùng to lớn. Thế nhưng, người cây khổng lồ trước đó còn bách chiến bách thắng, lúc này lại gặp phải trở ngại cực lớn. Chỉ thấy những nhánh dây leo bị đối phương tóm lấy, sau đó siết mạnh một cái, toàn bộ đều gãy thành nhiều đoạn, rơi vãi trên mặt đất, tóe ra máu tươi. Địa Long Vương bước ra một bước, nắm đấm nện vào ngực Trần Thành, lồng ngực lập tức lom xuống vài tấc. Hắn có vẻ mặt đau đớn, thân thể cong lại như con tôm bay ngược ra ngoài. Trần Thanh và Gia Cát Chính bị phản vệ cực lớn, nằm trên đất co giật run rẩy, rõ ràng đã mất đi sức chiến đấu. Nếu không phải dòng máu thế gia khiến bọn hắn gần như bất tử bất diệt, có thể nhanh chóng hồi phục thương thế, thì chỉ hai đòn vừa rồi cũng đủ tiễn bọn hắn đi gặp Diêm Vương. Hừ, một đám nhóc danh chưa mọc đủ lông, chẳng qua chỉ dựa vào phúc cấm của tổ tiên mà thôi, lại còn rượu mời không uống muốn uống rượu phạt. Địa Long Vương hừ lạnh một tiếng, ánh mắt sắc như điện quét qua, trên mặt hắn sát ý đằng đằng. Nếu đám người này đã không biết điều, không muốn làm nhân sủng của hắn, vậy thì đành phải siêu độ cho bọn chúng. Chứng kiến tình hình này, Vương Nguyệt cùng đội thợ săn người thường đều sởn cả gai ốc, kinh ngạc đến tột độ. Bọn hắn không ngờ con yêu ma này lại hùng mạnh đến thế, nó tuyệt đối là một tồn tại ngang cấp với Tiểu Yêu Vương. Tất cả bọn hắn đều đã nhìn lầm. Địa Long Vương này không hề thể hiện ra ngoài, ai mà ngờ được nó lại sở hữu thực lực kinh khủng như vậy. Thần thông sơ cảnh, thứ này đã không phải là thứ chúng ta có thể đối phó, mau lui lại. Bà lao hít một hơi khí lạnh, chuẩn bị tiến lên chặn hậu, tranh thủ một tia hy vọng sống cho tiểu thư. Dù thế nào đi nữa, thần thông sơ kỳ cũng không phải là thứ bọn họ có thể lay chuyển lúc này, cho dù có thể làm nó trọng thương, bọn họ cũng phải trả một cái giá vô cùng đau đớn. Muốn đi, đã hỏi qua bản vương chưa? Con nhóc này cũng không tệ, có thể làm nhân sủng của bản tọa là vinh hạnh của các ngươi. Địa Long Vương vô cùng kiêu ngạo, trực tiếp muốn trấn áp mọi người, không trở lại chút đường sống nào. Chỉ thấy hắn giơ tay vung lên, trận văn trong thông đạo động phủ loại sáng, đồng thời các bức tường xung quanh phun ra đủ loại xương độc trừ khí. Đám yêu ma này quen dùng độc vật, trong phút chốc đã nhốt mọi người vào trong mê trận, không thể tiến cũng chẳng thể lui. Hơn nữa, đám trương khí độc kia rõ ràng có tác dụng phụ cực lớn, chỉ mới dính phải một chút, đội thợ săn kia đã gân đứt xương mềm, mất đi phần lớn sức chiến đấu. Không hay rồi, đám xương mù này tuyệt đối không được hít vào. Kim bà như thể gặp phải đại địch, che chở Vương Nguyệt ở sau lưng. Đồng thời, bà lấy ra một pháp bảo hình bại, vung tay thu đám xương mù trước mắt vào trong, nhưng đây cũng chỉ là mối bỏ bể mà thôi. Trương khí phun ra từ độc nang của Địa Long Vương có độc tính cực kỳ bá đạo, hơn nữa còn có thể kích phát nỗi sợ hãi và dục vọng trong lòng người, chính vì vậy mà đội thợ săn kia mới trúng chiêu. Nhưng chỉ dựa vào bảo khí trong tay bọn họ hiện giờ, e rằng cũng không chống đỡ được bao lâu, cuối cùng vẫn không thay đổi được kết cục bị nó trấn áp bắt giữ. Vương Nguyệt vô ý hít phải một ngụm chướng khí độc, dù muốn đề phòng cũng đã muộn. Sắc mặt nàng đỏ bừng, thân thể căng cứng. Thủ đoạn của Địa Long Vương này thật bị uội. Đường đường là cường giả thần thông cảnh giới, hắn lại còn dùng những trò lén lút bẩn thỉu như thế. Chương 200, chuyển biến chương 200, chuyển biến chứng kiến yêu ma hung tàn đến vậy, Vương Nguyệt và những người khác triệt để hoảng loạn. Cứ tiếp tục như thế, bọn họ sẽ phải bỏ mạng tại nơi này. Trước một yêu ma thần thông cảnh, sự kháng cự của bọn họ chỉ là vô ích, căn bản không thể cầm cự được lâu. Đúng lúc này, trong lòng Vương Nguyệt chợt dấy lên hy vọng. Nàng nhìn về phía Chu Khải Minh, ánh mắt tràn ngập khẩn thiết và mong chờ. Sau lưng vị thiếu hiệp này rất có thể có một vị đại năng thần thông cảnh hộ đạo. Nếu có thể thỉnh hắn ra tay, có lẽ bọn họ sẽ được cứu, ít nhất là có thêm dũng khí để chống lại yêu ma. Vị thiếu hiệp này, ngươi còn chần chừ gì nữa? Hôm nay nếu ngươi ra tay cứu rút, Vương gia ta nhất định sẽ dốc toàn lực phò tá ngươi bước vào thần thông đại quan. Vương Nguyệt vội vàng đưa ra đủ loại điều kiện để lấy lòng, thậm chí không tiếc ý định liên hôn. Dù sao, nếu ngay cả tính mạng cũng không giữ được, thì mọi thứ đều trở nên vô nghĩa. Hơn nữa, chỉ cần thoát khỏi hiểm cảnh, dựa vào thế lực gia tộc chống lưng, nàng tự nhiên có thể đổi ý cho dù thế nào đi nữa, Chu Khải Minh cũng không thể lay chuyển địa vị của Vương gia bọn nàng tại Châu Thành. Sau này, hắn chỉ có thể mặc nàng nắm trong tay. Tuy nhiên, Chu Khải Minh lại tỏ vẻ không thèm để ý, trong mắt hắn chỉ có duy nhất viên yêu đằng kia. Về phần sự phò trợ của thế gia, đó cũng là thứ phải trả giá, mà cảnh giới thần thông thì tốt nhất không nên dựa vào ngoại lực. Đa tạ mỹ ý của Vương tiểu thư. Chu Khải Minh cười, lắc đầu, dường như không hề có ý định xuất thủ.
Ngươi?
Vương Nguyệt cũng nóng nảy vô cùng. Trước đó, khi hai vị công tử thế gia cố ý khoe khoang thủ đoạn, chế giễu Chu Khải Minh, nàng cũng chỉ đứng bên cạnh quan sát. Giờ đây, nàng lại xem hắn như cọng rơm cứu mạng. Sự chuyển biến này quả thực vô cùng thực tế.
Hừ, các ngươi ai cũng đừng hòng chạy thoát.
Cự trảo của Điệu Long vươn ra, lập tức đánh chết Kim bà và những người hộ đạo khác ngay tại chỗ, khiến bọn họ hóa thành một vũng máu. Cho dù có bảo binh bên mình, những hộ đạo giả của vương gia này vẫn không chịu nổi một kích, hoàn toàn không phải tồn tại cùng cấp bậc. Thân thể yêu ma cực kỳ bá đạo cường hãn, huống chi là đã đạt tới thần thông cảnh giới, hoàn toàn không phải là những tu sĩ nhân loại bọn họ có thể chống lại. Chứng kiến cảnh tượng này, Vương Nguyệt và những người khác đều kinh ngạc. Bọn họ không ngờ con Điệu Long này lại hung tàn đến vậy, chỉ tu luyện ngàn năm đã có tu vi như thế, trong yêu ma cũng được xem là tồn tại không hề yếu. Trong khi đó, những người hộ đạo kia đều có tu vi nửa bước thần thông, lại hoàn toàn không thể cầm chân hắn dù chỉ một khắc. So sánh như vậy, mọi người mới cảm nhận được sự cường đại của Chu Khải Minh và bắt đầu đặt hy vọng vào hắn. Dưới cục diện này, vị thanh niên kia vẫn giữ vẻ mặt không đổi sắc, hiển nhiên là có chỗ dựa.
Chu huynh đệ, ngươi còn không thỉnh người phía sau ra tay sao? Chẳng lẽ ngươi muốn cùng chúng ta chết chung tại nơi này?
Vương Nguyệt có chút nóng nảy. Con Điệu Long Vương này hiển nhiên không muốn bỏ qua bọn họ. Nhân loại muốn săn yêu đan, còn những yêu ma này cũng coi tu sĩ là huyết thực. Đặc biệt là những võ giả xuất thân từ thế gia như bọn nàng, càng là đại bổ chi vật, có thể tăng cường tư chất và huyết mạch của yêu ma. Con Điệu Long ngàn năm này có lẽ sẽ bỏ qua những người khác, nhưng tuyệt đối sẽ không nương tay với những đệ tử thế gia như bọn nàng. Vương Nguyệt hiểu rõ điều này, lúc này cũng gấp đến mức loạn xạ tìm cách cứu chữa. Theo nàng, sau lưng Chu Khải Minh tất nhiên có một vị thần thông cảnh chống lưng. Chỉ là nàng không thể tin được, lại đem hai người này liên hệ với Chu Khải Minh. Dù sao, một võ giả thần thông cảnh mới hơn 20 tuổi, thật sự là quá mức khó tin. Cho dù là trong thế gia bọn nàng, cũng rất ít có loại yêu nghiệt nghịch thiên này. Gia Cát Chính và Trần Thanh sợ tới mức hồn bay phách lạc, hoàn toàn không màng đến Vương Nguyệt, quay sang hướng khác bỏ chạy. Trước đó bọn hắn còn ra vẻ lĩnh hót, giờ đây đối mặt với nguy cơ sinh tử, tự nhiên bảo vệ tính mạng là quan trọng nhất. Đối với điều này, Vương Nguyệt cũng cười khẩy lắc đầu, nói cho cùng, chỉ có thực lực mới có thể quyết định tất cả. Địa Long Vương lạnh lùng hừ một tiếng, ánh mắt như điện quét qua. Hắn lăng không hư độ, chớp mắt đã xuất hiện trước mặt Gia Cát Chính và Trần Thanh, lạnh lùng nhìn bọn hắn. Dưới uy áp cường đại của thần thông cảnh, hai người này đổ mồ hôi lạnh, sợ tới mức run rẩy không ngừng. Yêu Vương tha mạng, chúng ta nguyện làm nô bộc để ngài sai khiến. Gia Cát Chính và Trần Thanh không thể chịu đựng được nữa, trực tiếp vứt bỏ tôn nghiêm, xin làm nô bộc cho yêu ma. Trước đó, Địa Long Vương từng kêu gào muốn thu bọn hắn làm nhân sủng, Gia Cát Chính còn cực kỳ khinh thường. Nhưng giờ đây, bọn hắn lại bị hiện thực đả kích nặng nề. Cho dù huyết mạch thế gia của bọn hắn có thể trọng sinh khôi phục thương thế, nhưng điều đó cũng có cực hạn. Hơn nữa, sau này sẽ ảnh hưởng cực lớn đến thiên phú võ đạo của bọn hắn, thậm chí có thể cả đời dừng lại ở cảnh giới này. Hơn nữa, cho dù có thể nhỏ máu trọng sinh, bọn hắn cũng hoàn toàn không phải đối thủ của yêu ma này, chẳng qua là mặc cho nó nắm trong tay hành hạ giết chóc. Kết cục tất nhiên là cực kỳ thê thảm. Vương Nguyệt lắc đầu, chứng kiến hai người cực kỳ không chịu nổi, trực tiếp sợ tới mức tè ra quần, vì muốn sống mà dập đầu nhận thua. Nhưng điều này cũng là vô ích, Địa Long chỉ muốn trêu đùa bọn hắn.
Hừ, bây giờ mới muốn làm nô bộc, đã muộn rồi.
Địa Long Vương thần sắc đạm mạc. Hắn cũng có yêu cầu và nhãn quan riêng, không phải loại mèo chó nào cũng có thể làm nhân sủng của hắn. Hai người này thật sự không có giới hạn và cốt khí. Hơn nữa, hắn đã có lựa chọn tốt hơn, đó chính là Vương Nguyệt và Chu Khải Minh. Chỉ có chấn áp hai người này mới có đủ thú vị. Địa Long Vương thu hồi tâm tư đùa giỡn, trực tiếp bóp nát Gia Cát Chính và Trần Thanh. Chỉ thấy máu trên người hai người bạo tán ra. Thủ đoạn của lão tổ gia tộc bị hắn kích hoạt dẫn động, muốn bảo vệ thần hồn hai người trốn thoát bay đi. Nhưng nước xa không cứu được lửa gần. Trước mặt một thần thông cảnh hàng thật giá thật, tốc độ phi độn này vẫn quá chậm. Bọn họ trực tiếp bị Điệu Long Vương bóp nát ngay tại chỗ. Gia Cát Chính và Trần Thanh cũng chết không thể chết hơn. Đáng ghét, lão tổ sẽ báo thù cho chúng ta. Oán niệm của hai người cũng mãi không thể tiêu tán. Bọn hắn dù thế nào cũng không nghĩ tới, đường đường là công tử thế gia, lại chết một cách không rõ ràng ở đây, ngay cả tin tức cũng không truyền về được. May mắn là huyết mạch thế gia đều có chỗ độc đáo. Cho dù Điệu Long Vương chém giết bọn hắn, cũng dính nhân quả và dấu vết, có nguy cơ bị cường giả gia tộc tìm tới cửa. Bất quá, một khi đã động thủ, hắn cũng sẽ không cố kỵ những nhân quả này. Cùng lắm thì tìm một đạo tràng khác để tu luyện là được. Những lao tổ thế gia kia cũng sẽ không thật sự truy đuổi không tha. Chứng kiến Điệu Long Vương hung tàn đến vậy, Vương Nguyệt cũng không còn chút may mắn nào, thậm chí từng nghĩ rằng mình không thể quay về Châu Thành được nữa.
Ha ha, bây giờ đến phiên các ngươi, hãy run rẩy đi.
Yêu ma cực kỳ kiêu ngạo. Sau khi giải quyết xong những tạp ngữ kia, hắn chuẩn bị xử lý món chính này. Hắn rất hứng thú với hai người này, chuẩn bị trấn áp bọn họ trong phủ làm nô dịch. Chu Khải Minh cũng quay người lại, trên mặt rốt cuộc lộ ra vẻ trịnh trọng. Đây là lần đầu tiên hắn trực diện cường giả yêu ma thần thông cảnh, hắn chuẩn bị kiểm nghiệm thành quả tu hành gần đây. Rất tốt, yêu đan là ngươi chủ động dâng lên, hay là muốn ta động thủ đến lấy? Khí thế Chu Khải Minh đột nhiên thay đổi, phảng phất có ngọn lửa đang bốc lên thiêu đốt, giống như biến thành một người khác. Nếu Gia Cát Chính và Trần Thanh trước đó còn sống, nhất định sẽ phải kinh ngạc. Chương 201, yêu đan. Ai là con mồi? Chương 201, yêu đan. Ai là con mồi? Sau khi chứng kiến sự cường đại của yêu ma, tên này lại dám thẳng thừng tuyên bố muốn lấy yêu đan, quả thực là chán sống rồi. Lời này vừa thốt ra, cả trường đều tĩnh lặng, ngay cả Vương Nguyệt cũng trợn mắt há hốc mồm.
nàng đã cố gắng đánh giá cao thực lực của Chu Khải Minh, nhưng vẫn không thể ngờ hắn lại cuồng vọng đến mức này. Quả nhiên, Địa Long Vương kia đầu tiên sững sờ, sau đó lập tức phẫn nộ vô cùng. Nếu không trừng phạt nghiêm khắc một phen, e rằng bất kỳ con kiến hôi nào cũng dám nhòm ngó yêu đan của hắn. Tên này rõ ràng chỉ có tu vi giao quan cảnh, trước mặt yêu ma thần thông của hắn mà còn dám kiêu ngạo như vậy, quả thực là tội không thể tha. Ầm. Chân thân hắn bạo trướng, hiển nhiên là cực kỳ phẫn nộ, một kích muốn đập chết con kiến hôi ngay trước mắt. Chỉ thấy cự trảo của hắn che trời lấp đất đánh xuống, cả tòa thủy phủ đều rung chuyển, tạo nên một cảnh tượng hủy diệt. Vương Nguyệt cũng nhìn không chớp mắt, lo lắng căng thẳng đến cực điểm. Nếu người đứng sau Chu Khải Minh vẫn không chịu ra tay, e rằng tất cả bọn họ đều sẽ xong đời. Tuy nhiên, điều ngoài ý muốn là không hề có hộ đạo nhân nào xuất hiện. Chỉ thấy Chu Khải Minh bước ra một bước, thân thể vạm vỡ liền cứng rắn đối chọi. Một đôi nhục trưởng mang theo xích dương cuồn cuộn, Hám Thiên Công cũng được thôi động đến cực hạn, chẳng khác nào châu chấu đá xe. Cảnh tượng này trực tiếp dọa Vương Nguyệt và Tống quản sự ngây dại. Bọn họ biết Chu Khải Minh rất cuồng, nhưng không ngờ hắn lại tự đại đến mức này, ngay cả bảo binh cũng không dùng, trực tiếp cứng đôi cứng với võ giả thần thông. Cho dù các thế gia có bất tử chi thân, cũng không chịu nổi sự tiêu hao dày vò như vậy. Tìm chết. Địa Long Vương cũng cảm nhận được sự khiêu khích và lăng đủ. Tên này lại dám dùng nhục thân so đấu với ta, là đang coi thường ai đây? Yêu ma cũng có tự tôn tự ngạo. Ầm ầm. Khí lãng khủng bố càn quét khắp nơi, nhiệt độ nóng bỏng dường như muốn hủy diệt tất cả. Điều khiến Vương Nguyệt kinh ngạc và kinh hãi là, cảnh tượng tàn phá không hề xuất hiện. Chu Khải Minh kia lại có thể dùng giao quang cảnh để chống đỡ, đứng vững vàng tại chỗ, hơn nữa dường như vẫn còn dư lực. Thế, làm sao có thể? Chẳng lẽ hắn là yêu nghiệt được thế gia nuôi thả bên ngoài sao? Cảnh tượng này khiến Vương Nguyệt vô cùng kinh hãi. Đồng thời, nàng biết những phán đoán trước đây của mình và Kim bà đều sai hết rồi. Tên này làm gì có hộ đạo nhân nào, từ đầu đến cuối hắn đều dựa vào thực lực bản thân. Một mình hắn chính là hậu thuẫn mạnh nhất. Nhưng ngay khi nàng muốn tiếp tục theo dõi, mê chướng của Địa Long Vương trước đó và dư ba giao chiến lúc này đã phát huy tác dụng, khiến ý thức nàng trở nên mơ hồ, ngay cả cảnh tượng trước mắt cũng rất khó nhìn rõ. Cả người Vương Nguyệt ngã vật xuống đất. Mặc dù nàng rất quan tâm đến kết quả trận chiến này, nhưng lại có tâm vô lực. Mê chướng do độc năng của Địa Long Vương phóng ra không phải thứ bọn họ có thể chống đỡ, hiện tại đã chống đỡ đến cực hạn. Cái gì? Ngươi là quái thai phương nào? Đây là võ học thuần túy nhất, lại có thể cứng rắn chống đỡ công kích của bản tọa. Địa Long Vương cũng vô cùng kinh ngạc. Hắn cảm thấy một kích vừa rồi của mình hoàn toàn bị đối phương dùng kỹ xảo võ đạo thuần túy nhất hóa giải. Đây là kỹ nghệ mà các võ giả thần thông khác cũng khó nắm giữ, bây giờ lại xuất hiện một cách bất hợp lý trên người thanh niên này. Bây giờ xem ra, đối phương dùng giao quang cảnh làm được đến mức này, quả thực có tư cách nói ra những lời cuồng vọng trước đó. Rất tốt, là bản vương xem thường ngươi rồi. Hóa ra ngươi mới là người lợi hại nhất trong số những người này, ẩn giấu thật sâu. Địa Long Vương cười lạnh mấy tiếng, đánh giá Chu Khải Minh từ trên xuống dưới. Hắn phải trả giá cho sự khinh thị trước đó của mình. Tên này mới là tồn tại mạnh mẽ nhất trong đội ngũ săn bắn này, trước đó không hề lộ vẻ gì, nhưng lại mạnh hơn nhiều so với hai kẻ Trần Thành chỉ được cái mã ngoài kia. Hơn nữa, cho dù không có huyết mạch thế gia chống đỡ, chỉ riêng môn võ học chân công phá hạn cấp độ gần thần thông này cũng đủ để tự hào. Thậm chí lực khôi phục và lực phòng ngự hoàn toàn không kém gì các võ giả thế gia kia. Nhất thời, Địa Long Vương cũng trở nên nghiêm túc. Hắn cảm nhận được uy hiếp từ thiếu niên trước mắt. Đây là tình huống hắn đã lâu không gặp phải, trận chiến này buộc phải nghiêm túc đối đãi. Xích Dương Công và Hám Thiên Quyết sau khi phá hạn tập giai, cũng cực kỳ hùng mạnh bá đạo. Trên người Chu Khải Minh tinh quang lượn lờ hộ thể, hắn lại tiến lên cứng đối cứng mấy chiêu, không hề rơi vào thế hạ phong. Nhất thời, hai người giống như tháp sắt pháo xe va chạm vào nhau, chớp mắt đã giao chiến hơn 10 lần, toàn bộ đều là cực hạn nhất kích. Lực lượng khí huyết khủng bố và quang mang thần thông bao phủ khắp nơi, khiến người ta hoa mắt chóng mặt. Địa Long Vương cũng đánh ra chân hỏa, trực tiếp dùng chân thân công kích. Mỗi một hơi thở phun ra đều mang theo quang mang thần thông, uy áp cuồn cuộn lan tỏa. May mắn thay, toàn bộ công pháp cứng rắn phá hạn của Chu Khải Minh đều cực kỳ cứng hãn, không hề bị ảnh hưởng bởi sự áp chế của cảnh giới. Hắn còn giống yêu ma hơn cả yêu ma, các loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, ngay cả Địa Long Vương với kiến thức uyên bác cũng phải giật mình. Chỉ thấy hắn lúc thì thi triển Chiến Long Đồ Lục, nhấc tay liền như rồng bay hổ nhảy, lúc thì lại dùng Bá Vương Tuyệt Đao chặn đứng công kích của đối phương. Thân pháp và lực khôi phục của hắn quá khủng bố, nhất thời Địa Long Vương cũng khó mà tạo thành thương tổn cho hắn. Cho dù hắn thúc đẩy toàn bộ độc năng đến cực hạn, nhưng điều này cũng là bất đắc dĩ. Phải biết rằng sau khi Bách Độc Chân Kinh phá hạn, hắn lại tu hành võ học của Vạn Độc Môn, lực kháng độc của hắn có thể nói là cực kỳ biến thái. Mê chướng và độc thủy trước đó có thể khiến Vương Nguyệt và những người khác bị ảnh hưởng, lúc này lại giống như đánh vào tấm sắt, căn bản không hề có tác dụng. Điều này khiến Địa Long Vương vô cùng tức giận. Đây là lần đầu tiên hắn gặp phải đối thủ khó đối phó và xảo quyệt như vậy. Đáng chết, tên này rốt cuộc tu luyện như thế nào? Chẳng lẽ hắn không phải đồng loại yêu ma sao? Địa Long Vương nghiến răng nghiến lợi. Cho dù đối đầu với Hổ Yêu Tiểu Yêu Vương, cũng còn thống khoái hơn bây giờ, đó là huyết chiến chân chính. Nhưng khi gặp Chu Khải Minh, hắn lại cảm thấy mình bị khắt chế và áp chế khắp nơi, căn bản không thể tận hứng. Thời gian chậm rãi trôi qua, nhưng không thấy Chu Khải Minh có dấu hiệu mệt mỏi. Chân nguyên toàn thân hắn dường như vô cùng vô tận, nội tình tích lũy cực kỳ sâu dày, khiến Địa Long Vương cũng vô cùng kinh hãi. Khả năng khôi phục và lực lượng dùng mãi không hết của đối phương đã không kém gì những kẻ thần thông cảnh như bọn hắn. Khó mà tưởng tượng đây chỉ là một võ giả nhân loại giao quan cảnh, chỉ là nửa bước thần thông đã yêu nghiệt đến mức này. Nếu để tên này phá vỡ cửa thần thông, lại không biết sẽ ngưng tụ ra thủ đoạn thần thông vô thượng nào, e rằng còn cường hãn bá đạo hơn cả những lao quái vật đột phá mấy trăm năm. Nhất thời, Địa Long Vương cũng bị thiên phú võ đạo của đối phương kinh ngạc chấn động. Lần đầu tiên hắn cảm nhận được uy hiếp trước mặt võ giả hạ vị. Nếu không dốc hết toàn lực, tìm ra phương pháp phá giải, hắn e rằng thật sự sẽ bị Chu Khải Minh tiêu hao chết ở đây. Thanh niên này khắp nơi đều tiết lộ sự bất hợp lý, tuyệt đối không thể lơ là. Mà Tống quản sự ở một bên sớm đã kinh hãi chấn động đến cực điểm. Hắn điên cuồng rủi mắt, giống như lần đầu tiên nhận ra Chu Khải Minh. Hắn khó mà tưởng tượng vị thái thượng trưởng lão này lại hung tàn bá đạo đến mức này, lại có thể chiến đấu với yêu ma đến mức này, hơn nữa không hề rơi vào thế hạ phong. Quả yêu đan này e rằng thật sự có cơ hội lấy được. Chương 202, trở về tông môn, rèn điệu binh. Chương 202, trở về tông môn, rèn điệu binh. Thực lực mà Chu Khải Minh thể hiện đã làm mới hoàn toàn nhận thức của mọi người, cũng khó trách lúc trước ở Dược Thần Cốc, hắn dám không nể mặt Hồng Liên Đỉnh trước đám đông, tất cả đều bắt nguồn từ sự tự tin do thực lực mang lại. Không ngờ thái thượng trưởng lão lại mạnh đến mức này, với thực lực của hắn e rằng có thể đến châu thành sông pha rồi. Tống quản sự hít sâu một hơi, không ngớt lời tán thưởng, với tiềm lực của Chu Khải Minh, đủ để sánh ngang với thế hệ trẻ của các thế gia ở châu thành. Địa Long Vương hoàn toàn nổi giận, hắn đường đường là thần thông cảnh lại bị đối phương lấy hạ phạm thượng đệ ra đánh, quả thực là làm mất hết mặt mũi của yêu ma. Đáng ghét, chỉ bằng ngươi cũng đòi làm tổn thương đến thân thể bất tử của ta. Hắn gầm lên một tiếng, thân hình như rồng dài bẫy đuôi, quất mạnh qua. Với thân thể yêu ma của hắn, cho dù không chấn áp được đối phương thì cũng có thể toàn thân trở ra. Đến cấp bậc thần thông đã hoàn toàn có thể nhỏ máu tái sinh, đặc biệt là những yêu ma và huyết mạch thế gia như bọn hắn, lại càng bá đạo vô cùng, cho nên Địa Long Vương cũng toàn lực ra tay, không hề lo lắng sẽ bỏ mạng ở đây. Phiên Thiên Vệ Địa, địa mạch băng nguyên. Chỉ thấy yêu ma vận chuyển pháp lực, uy năng thần thông vô tận rót xuống, cả một vùng đất gần đó đều bị nứt ra những khe hở, lan về phía chân Chu Khải Minh, tốc độ nhanh đến mức không thể phản ứng kịp. Trong nháy mắt đã kéo Chu Khải Minh xuống lòng đất, nước lạnh vô tận tràn vào, biến nơi này thành tuyệt địa. Tuy nhiên, Địa Long không hề lơ là, trực tiếp đuổi theo xuống khe nứt, hắn muốn chém giết đối phương ngay tại chỗ, không thể cho loại người này một chút cơ hội nào. Long uy hám nhạc, đại lực vô cùng được đôi tay của yêu ma kích phát ra, bàn tay che trời đáng sợ vô xuống phía dưới, ngay cả không khí cũng bị ép đến phát ra tiếng nổ vang. Chu Khải Minh không còn giữ lại, Kim Cương Bất Hoại Thần Công cấp bậc phá hạn cũng giúp hắn có được tiềm năng hồi phục nhỏ máu tái sinh, nếu không lúc trước bị đối phương đánh lén, có lẽ đã thật sự bị trọng thương. Hắn vội vàng điều chỉnh tư thế, nhanh chóng thích nghi trong nước, đồng thời Kim Cương Cự Trưởng vỗ lên, mượn lực phản chấn thoát ra khỏi khe nước. Một đôi tiên hạc vũ dực khiến hắn bay lượn lên không, tinh thần và khí xoáy chấn động quanh người hắn. Địa Long Vương cũng có chút bất ngờ, trước đó hắn đã tung ra toàn lực, nhưng kim cương ngạnh công của đối phương cũng không hề yếu, có thể nói là ngang tài ngang sức với hắn. Khó mà tưởng tượng được thân thể con người làm thế nào đạt được điều đó, hơn nữa công pháp tiên hạc vũ dực này càng bù đắp khoảng cách với thần thông cảnh, có thể nói Chu Khải Minh hiện tại đã có thể uy hiếp đến tính mạng của hắn. Trong chốc lát, yêu ma cũng thu lại lòng kinh thường, đã xem đối phương là tồn tại cung cấp. Rất tốt, ta đã công nhận thực lực của ngươi. Ngươi và ta hẹp đường gặp nhau, hà tất phải phân sinh tử, không bằng cứ vậy từ biệt thì thế nào? Địa Long Vương cũng rất bất ức, hắn ở đây ẩn cư tu luyện yên ổn, chỉ cần thêm ngàn năm nữa là có thể xuất sơn tranh giành vị trí tiểu yêu vương, ngày sau tất sẽ trở thành một đại yêu một phương. Bây giờ lại vì đám người Vương Nguyệt làm phiền, vô cớ bại lộ vị trí, cuối cùng còn dẫn tới kẻ địch mạnh như Chu Khải Minh. Nơi ẩn náu này đã không còn an toàn, thậm chí phải cân nhắc rời khỏi Thiên Hà quận để tìm nơi khác. Chu Khải Minh sắc mặt bình tĩnh, với sự giàu hoạt của con yêu ma này, chắc chắn không thể dễ dàng cầu xin tha thứ cúi đầu, bây giờ chỉ là tung hỏa mù mà thôi. Hơn nữa chuyến này hắn phải có được yêu đan, nếu bỏ lỡ, lần sau muốn tìm được vật liệu thích hợp để chế tạo địa binh, e là vô cùng khó khăn. Muốn rèn một thanh địa binh thượng hạng, kỹ nghệ rèn binh hiện tại của hắn đã đủ, nhưng rất khó săn giết được yêu ma thích hợp để lấy yêu đan và tinh hải. Phải biết rằng những người của thế gia đều có thể dựa vào sức mạnh gia tộc, trực tiếp để lão quái vật trong gia tộc giúp họ săn giết yêu ma, cho nên căn bản không thiếu binh khí cao cấp, nhưng Chu Khải Minh chỉ có thể dựa vào đôi tay của mình để giành lấy. Một thanh địa binh có thể giúp thực lực của hắn phát huy đến trạng thái hoàn mỹ hơn, mà con Địa Long Vương này cũng là giới hạn mà hắn có thể đối phó hiện tại, cho dù phải trả giá bằng việc bị thương, cũng phải bắt được nó. Con tiểu yêu vương hổ yêu trước đó, tuy yêu đan của nó thích hợp để rèn binh hơn, nhưng mức độ nguy hiểm và khó giải quyết cũng tăng lên theo cấp số nhân, mạnh hơn Địa Long Vương này một bậc. Các hạ nói rất phải, ngươi và ta tu luyện đến cảnh giới hôm nay đều không dễ dàng, vậy chúng ta cùng lúc dừng tay rời đi đi. Chu Khải Minh dường như đã đồng ý với đối phương, giọng nói từ từ dẫn dụ, và còn rất thành ý thu lại một chút thế công. Đồng thời ánh mắt hắn nhìn về phía Tống quản sự và Vương Nguyệt, dường như thật sự có ý muốn đưa những người đồng bạn này rời đi. Thấy tình hình này, Địa Long Vương trong lòng cũng hơi thả lỏng, thật sự liều mạng với tên này, hắn cũng sẽ phải trả một cái giá nào đó. Đến lúc đó để tiểu yêu vương hoặc đám người Hồng Liên Đỉnh tìm đến đây, hắn sẽ gặp phiền phức. Cho dù là trong đám yêu ma, cũng có những phe phái nhỏ, không phải là một khối sắt thép. Hay lắm, các hạ quả nhiên sảng khoái, chúng ta cùng lúc lùi lại, đường ai nấy đi. Địa Long Vương liên tục gật đầu, giọng điệu hòa hoãn hơn nhiều. Bùm. Hai người đều có ý đồ riêng, tự nhiên không thể để đối phương rời đi, ai cũng không muốn bí mật và hành tung của mình bị tiết lộ. Trong nháy mắt, hai bóng người đối đầu mấy trưởng, phòng ngự của Địa Long Vương cũng bắt đầu lộ ra sơ hở. Hắn rất kinh ngạc khi Chu Khải Minh có thể chống đỡ đến lúc này, đây không giống như tiềm năng mà một giao quang cảnh có thể có được. Chết tiệt, ngươi là tên nhân loại ti bỉ. Địa Long Vương cũng tức điên lên, hắn không ngờ Chu Khải Minh lại không chịu buông tha, căn bản không hề có ý định để hắn rời đi. Thân pháp của Chu Khải Minh cực nhanh, tiên hạt trường xuân công của hắn sau khi phá hạn đã mang lại sự gia tăng to lớn, giúp hắn có thể đuổi kịp tốc độ độn thuật của võ giả thần thông, trong vài hơi thở hắn đã khiến đối phương bị thương không nhẹ. Vô ích thôi, yêu ma là thân thể bất tử, ngươi thật sự muốn không chết không thôi sao? Địa Long Vương thở hổn hển, nhưng trong mắt lại có sự tự tin. Trừ khi đối phương có sức mạnh vượt qua một đại cảnh giới để nghiền ép, bằng không, không thể phá vỡ đặc tính bất tử của bọn hắn. Rõ ràng Chu Khải Minh có thể làm được đến mức này đã là giới hạn của hắn, tuyệt đối không thể có khả năng chém giết thần thông. Đây là yêu ma và thế ra sao, cường giả thần thông quả nhiên đáng sợ. Chu Khải Minh hít sâu một hơi, cảm thấy nắm đấm của mình cũng đã mỏi nhừ, nhưng thân thể đối phương dù bị đánh nổ mấy lần cũng có thể nhanh chóng hồi phục. Yêu ma và thế ra gần như bất tử bất diệt, sau khi đến cấp bậc thần thông lại càng biến thái, quả thực chiếm thế bất bại. Trong mắt hắn tràn đầy chiến ý, không hề có ý định từ bỏ. Nếu ngay cả con giun đất nhỏ này cũng không đối phó được, vậy sau này làm sao trấn áp Hồng Liên Đỉnh và tiểu yêu vương kia? Hắn đã sớm ngứa mắt hai người này từ lâu, dựa vào thần thông cảnh giới mà làm ai, nếu cùng ở thần thông cảnh giới, Chu Khải Minh một tát là có thể đập chết hai người này, đâu đến lượt bọn hắn ngu cuồng. Còn bây giờ, cũng đến lúc tiễn con yêu ma này lên đường rồi. Trong phút chốc, khí thế của Chu Khải Minh đã thay đổi, toàn thân mở ra mấy phong tỏa, đây là trạng thái đột phá giới hạn được khởi động, các loại kỹ năng đột phá giới hạn dồn nén vào người, cho dù là Địa Long Vương cũng cảm nhận được nguy hiểm trên người. Yêu ma nhìn không chớp mắt, đồng tử không ngừng co rút lại, bị sự thay đổi và động tĩnh mà Chu Khải Minh tạo ra dọa sợ. Khí thế của đối phương tăng vọt, cũng không giống như dị tượng đột phá đại quan thần thông, nhưng lại cho người ta một cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Không được, không thể để hắn tiếp tục tích lực, đây chắc chắn là chiêu thức đáng sợ tiêu hao sinh mệnh. Địa Long Vương hít sâu một hơi, biết rõ sự nghiêm trọng của vấn đề, hắn quả quyết ra tay, muốn cắt đứt khí thế đang tăng lên của Chu Khải Minh. Đến lúc này, uy áp giữa hai người đã mơ hồ ngang bằng, tố chất cơ thể của Chu Khải Minh đã bù đắp khoảng cách về cảnh giới, cộng thêm ý thức chiến đấu và kỹ năng, có thể nói hiệu chết về tay ai vẫn chưa biết. Bút. Thân thể nặng hơn vạn cân của Địa Long Vương như một quả pháo bắn tới, nhưng Chu Khải Minh chỉ nhẹ nhàng di chuyển bước chân là đã vừa vặn né được, điều này khiến yêu ma sắc mặt đại biến, tốc độ thân pháp của đối phương lại tăng lên một bậc, lúc này trong chiến đấu quả thực như đi dạo trong sân nhà, giống như đang chơi đùa. Yêu ma bất tử bất diệt, vậy như thế này thì sao? Giọng nói lạnh lùng của Chu Khải Minh truyền ra, đâm vào màng nhĩ của đối phương. Thân thể hắn tựa như kim cương cổ đồng, toàn thân được bao phủ bởi đại nhật liệt hỏa. Cùng lúc đó, khi hai lòng bàn tay đẩy ra, một luồng ánh sáng trắng xóa xen lẫn tử khí xuyên phá, khiến thời gian cũng bị ngưng đọng lại trong khoảnh khắc. Tia sáng đó như đến từ thái cổ, vô cùng thương mang và bá đạo. Vô ích tôi, ta bất tử bất diệt, chỉ bằng ngươi bây giờ còn không làm ta bị thương được. Địa Long Vương cười điên cuồng, toàn thân bộc phát ánh sáng thần thông, muốn chặn lại bảo thuật này của đối phương. Nhưng một khắc sau, thân thể hắn đột nhiên run lên, liền cảm nhận được sức mạnh gần như là phát tác. Thái sơ chi quang kia vô cùng bá đạo, căn bản không bị phòng ngự của hắn ngăn cản, mà xuyên qua tất cả, trực tiếp tác động lên bảo thể của hắn. Dù là thân thể của yêu ma vương giả, lúc này cũng không chịu nổi, thân thể hắn nhanh chóng già đi, đây là thiên nhân ngũ suy xảy ra, rất nhanh vậy của hắn từng chiếc một rụng xuống, còn trên má và đầu thì xuất hiện những nếp nhăn như khe rãnh, quả thực có thể kẹp chết mấy con muỗi. Sao có thể như vậy, đây là chân công gì, tại sao lại đáng sợ và bá đạo đến thế? Địa Long Vương hít một hơi khí lạnh, không dám tin nội thị toàn thân mình, hắn cảm thấy vô cùng kinh hãi và mờ mịt, đây không phải là sự già đi về ngoại hình, mà là sự suy giảm của toàn bộ tầng thứ sinh mệnh và khí tức, hơn nữa rất có thể là không thể nghịch chuyển. Sự thay đổi như vậy thực sự quá kinh người, phải biết rằng sau khi đột phá thần thông cảnh, tuổi thọ của hắn có thể nói là dùng không cạn, căn bản không lo lắng về việc già đi. Nhưng bây giờ bị một tia sáng chân công của Chu Khải Minh chiếu trúng, liền xảy ra sự thay đổi quỷ dị và đáng sợ như vậy, làm sao không khiến người ta kinh hãi. Thấy thủ đao của Chu Khải Minh chém xuống, Địa Long Vương hoàn toàn không còn bình tĩnh, trạng thái hiện tại của hắn rất tệ, thậm chí bản nguyên hao hụt, rất có khả năng không thể nhỏ máu tái sinh, một đòn này xuống có lẽ sẽ thật sự chết. "Đừng, ta cho ngươi tất cả, các hạ dừng tay được không?" Địa Long Vương thật sự hoảng sợ, hắn không ngờ mình còn chưa kịp nổi danh ở Thiên Hà quận đã phải bỏ mạng ở đây, hơn nữa còn bị một kẻ ở cảnh giới thấp hơn chém giết, điều này khiến hắn vô cùng ngỡ ngàng. Hắn đồng thời liên tưởng đến rất nhiều điều. Thái sơ kiếp quang này của đối phương rất có khả năng là pháp môn thần thông đứng đầu. Nó liên quan đến sự huyền diệu của thời không, nhuốm màu khí tức của pháp tắc, vốn dĩ không nên xuất hiện trên người phàm nhân. Nếu biết đã chọc phải một ma đầu đáng sợ như vậy, nói gì hắn cũng không dám đắc tội quá mức, không nói là kết giao thân thiết, cũng nên tránh né mũi nhọn của hắn mới phải. Trong chốc lát, Địa Long Vương cũng cảm thấy ngu ngốc đến ngạt thở vì sự ngu xuẩn trước đó của mình, hắn khó mà tưởng tượng được Chu Khải Minh với vẻ ngoài trẻ tuổi như vậy lại tu luyện ra được võ đạo thần thông đáng sợ đến thế. Thái sơ kiếp quang này vẫn còn thiếu sót về cảnh giới, chỉ mới là hình thái sơ khai của thần thông, nhưng nó cũng không phải là thứ mà các tu sĩ khác có thể phán đoán hay đánh giá, chỉ vì tầng thứ của nó quá cao viễn. Muộn rồi. Giọng nói của Chu Khải Minh truyền đến, không mang theo cảm xúc. Ngay sau đó, thế giới của đối phương liền trở nên xám xịt u ám, đồng thời âm thanh cũng bị rút đi, toàn bộ thần hồn dường như trở nên nhẹ bẫng, bị rút ra khỏi thế giới này. Ta Điệu Long Vương cúi đầu lẩm bẩm, nhìn vào lồng ngực bị quét rỗng của mình, hắn đã chết rồi sao? Hóa ra thần thông cảnh cũng sẽ chết. Nếu biết thế giới bên ngoài hung tàn nguy hiểm như vậy, hắn đã tiếp tục cẩn mình trong Bích Lũ Đàm tu luyện rồi. Bây giờ còn chưa giao đấu với tiểu yêu vương kia, đã sớm bỏ mạng trong tay nhân loại. Nhưng hắn biết với thủ đoạn của Chu Khải Minh, không bao lâu nữa tiểu yêu vương kia cũng sẽ đến bầu bạn với mình. Chu Khải Minh lắc đầu, đám yêu ma này đều có cùng một tính nết, sống không tốt sao, tại sao cứ phải đến chọc tức mình? Hơn nữa hắn chỉ muốn lấy yêu đan tinh hoạch trên người đối phương mà thôi, có cần phải la hét đánh giết như vậy không? Rất nhanh, hắn đã có được yêu đan ngàn năm của con điệu long này, đủ để chế tạo ra một thanh điệu binh vô cùng quý giá. Có điệu binh trong tay, lần sau hắn đối đầu với thần thông cảnh sẽ dễ dàng hơn nhiều. Đồng thời, thân thể hắn cũng cong xuống, trên mái tóc đã mọc ra từng sợi bạc. Rõ ràng, việc cưỡng ép đẩy Thái Sơ Kiếp Quang lên cấp bậc bảo thuật thần thông, cùng với trận chiến chống lại Địa Long Vương, đã khiến hắn tiêu hao cực lớn, cần không ít thời gian để hồi phục. Sau này gặp thần thông cảnh cũng không thể khinh địch, những lao quái vật này ai cũng có thủ đoạn bảo mệnh, quả thực là những con rắn không thể đánh chết. Nếu không phải Thái Sơ Kiếp Quang khắc chế đối phương, cộng thêm con Địa Long này chỉ có cảnh giới xuông, thiếu sót về chiêu thức võ học, lần này thắng thua thật sự chưa chắc. Nhưng qua trận chiến này, Chu Khải Minh cũng đã làm rõ được định vị thực lực của mình, vẫn hài lòng với trạng thái hiện tại. Suy cho cùng vẫn chưa mở ra cánh cửa thần thông, có thể làm được như vậy đã rất tốt rồi. Mà Tống quản sự ở bên cạnh thì nuốt nước bọt, trên mặt đầy vẻ điên cuồng và không dám tin, những việc Thái thượng trưởng lão làm, việc sau còn kinh thế hai tục hơn việc trước, hắn tưởng rằng mình đã tê liệt không còn xúc động nữa, nhưng phát hiện mình vẫn còn quá trẻ. Hắn điên cuồng rủi mắt, có chút khó hiểu, yêu ma thần thông lúc trước còn kiêu ngạo không ai bị kịp, bây giờ đã biến thành một cái xác lạnh lẽo, bị đối phương lột ra thành các loại vật liệu luyện khí, còn yêu đan cũng bị lấy ra để rèn binh, không phải con yêu ma này quá yếu, mà là trưởng lão hắn quá hung tàn. Thấy cảnh này, Tống quản sự cuối cùng cũng hiểu được hành động của Chu Khải Minh ngày đó, khó trách hắn dám đối đầu trực diện với Hồng Liên Đình, không nể mặt những vị tướng quân châu thành này, hóa ra hắn đã âm thầm đi đến cảnh giới như vậy rồi. Trong chốc lát Tống quản sự liên tưởng đến rất nhiều điều, nhưng hắn nào biết, Chu Khải Minh cũng chỉ mới đột phá gần đây mà thôi, coi như đã ổn định, chiến lược tích lũy đã đạt đến thần thông sơ kỳ. May mà hắn còn trẻ, có rất nhiều tiềm năng, đủ để bù đắp khoảng cách với những cường giả thần thông lâu năm kia. Chúng ta đi thôi, mau chóng rời khỏi đây. Chu Khải Minh lên tiếng ra lệnh, khiến Tống quản sự hoàn hồn lại từ trong kinh ngạc. Chương 185, Thái Sơ Kiếp Quang, trấn áp chư địch 3 chương 185, Thái Sơ Kiếp Quang, trấn áp chư địch, chuyện gì đang xảy ra? Lão giả cảm thấy da đầu tê dại, sự việc phát triển vượt ngoài dự liệu của hắn, nụ cười trên bản thể cũng đông cứng lại. Đòn đánh này giống như oanh kích vào đại dương vô tận, lực đạo không chỉ bị hóa giải toàn bộ, mà thậm chí còn phản chấn lại không ngừng. Ngay sau đó, một luồng quái lực càng thêm kinh khủng, không gì sánh kịp cuộn trào ra, trực tiếp kéo thân thể khô quắc của hắn ra khỏi quang ken trứng rồng, ném mạnh xuống đất, khiến hắn vặn vẹo dữ tợn như một con giun đất. Mà quả trứng rồng kia cũng hoàn toàn hóa thành mảnh vụn, không còn sót lại chút linh tính nào. Hít một hơi lạnh, điều này sao có thể? Lão giả rẽ rủa trên mặt đất, thân thể hắn thở dốc. Trước đó đối phó với yêu hổ đã lãng phí rất nhiều sức lực, hiện tại lại bị Chu Khải Minh phản chấn làm bị thương, tất cả mọi chuyện đều khiến hắn cảm thấy bất ngờ, thậm chí ẩn ẩn có chút hối hận. Hắn không ngờ Lư Sá mà hắn chọn lần này lại mạnh mẽ đến vậy, hơn nữa còn chiếm lấy quyền chủ động, hoàn toàn vượt ra khỏi phạm vi khống chế của hắn, sớm muộn gì cũng sẽ bị đối phương phản vệ mà giết chết. Hơn nữa, từ trên người tu sĩ giao quang nhỏ bé này, hắn cảm nhận được khí cơ còn nguy hiểm hơn cả yêu hổ, điều này khiến hắn da đầu tê dại. Hóa ra Chu Khải Minh mới là kẻ ẩn giấu xấu nhất. Hắn đã nhìn lầm rồi. Vị thái thượng trưởng lão trẻ tuổi này quả nhiên không hề đơn giản, thảo nào dược thần cốc yên tâm để hắn dẫn đội đến đây. Tưởng rằng là con cừu non chờ bị làm thịt, ai ngờ lại là một giao long hình người. Lão hồ ly, ta đã sớm để phòng ngươi, còn muốn đoạt xá ta. Chu Khải Minh lạnh lùng hừ một tiếng, Thái Sơ Kiếp Quang toàn lực mở ra, Kim Trung Cháo và Thiên Vương công vận chuyển hung mãnh, toàn thân chấn động tiếng hổ gầm rồng ngâm, giống như một địa binh di động quét tới, thế không thể đỡ. Lão giả vội vàng hòa hợp với thiên địa xung quanh, đồng thời phất tay điều động tình quang ngông lung hộ thể, giao chiến thành một đoàn với Chu Khải Minh. Chỉ là vừa mới giao thủ, hắn đã cảm thấy khó giải quyết và chấn kinh. Nội tình và thực lực của Chu Khải Minh này lại không hề thua kém chút nào so với tiểu yêu vương cảnh giới giao quan kia. Phải biết rằng người này mới chỉ hơn 20 tuổi, lại sở hữu tu vi kinh khủng như vậy, cùng với vô số chiêu thức phá giới. Những thứ này đều là những thứ cần phải trầm mình lĩnh ngộ trong suốt mấy chục, thậm chí cả trăm năm, thật khó mà tưởng tượng lại xuất hiện trên người một thanh niên nhân tộc bình thường. Điều này khiến hắn vô cùng đau đầu và chấn động. Lần này hiển nhiên là đã đụng phải đối thủ cứng cỏi rồi, tên này không dễ đối phó, e rằng lai lịch cũng không nhỏ, rất có thể là người của thế gia ra ngoài tự mình luyện. Đạo hữu, trước đó tất cả đều là hiểu lầm, chúng ta cùng nhau đối phó tiểu yêu vương thế nào? Chuyện trước kia cứ thế bỏ qua. Lão giả cười gượng gạo, đồng thời đáy mắt lóe lên tia sáng âm hiểm. Bị thua trong tay van bối này, khiến hắn rất không thoải mái, hiện tại chỉ là đang kéo dài thời gian để khôi phục mà thôi. Ở bên ngoài, khi màn khói tan đi, nhìn thấy cảnh tượng này, yêu hổ và một đám thủ hạ đều chấn kinh đến tột độ. Thực lực của Chu Khải Minh đã làm bọn hắn chấn động sâu sắc, thậm chí có lúc còn nghi ngờ vị này là tinh anh do yêu ma ngụy trang thành, nếu không làm sao có được lục thân cường hãn như vậy. Quả thực không thua kém gì tiểu yêu vương đại nhân của bọn hắn. Đáng chết, đã xem thường hắn rồi, những nhân loại này không có ai là tốt cả. Yêu hổ thầm mắng một tiếng. Nước ở bí cảnh và thiên hà quận này quá sâu, nếu không phải tu vi của hắn đủ mạnh, e rằng đã sớm trúng kế của đối phương. Tiểu yêu vương vô cùng tức giận, hiện tại chỉ muốn phá vỡ giới hạn quy tắc của thiên địa bí cảnh. Một khi đi ra bên ngoài, dựa vào thực lực khôi phục đến cấp bậc thần thông của hắn, hai nhân loại này đều phải chết. Nhưng ở trong bí cảnh này, thật sự không dễ nói. Hiện tại hai người này đều khiến hắn phải nhìn thẳng vào. Tiểu yêu vương cũng không thể không nhượng bộ. Hiện tại chưa phải lúc liều mạng với hắn, hắn chuẩn bị quan sát thêm một chút. Nhìn thấy hai người giơ tay giao đấu mấy chục chiêu, các đệ tử tông môn khác cũng kinh ngạc, tất cả đều kinh ngạc đến tột độ. Chu Khải Minh không chỉ thoát được một kiếp, mà còn thể hiện ra thực lực không thể tưởng tượng nổi. Cái gì? Đây là toàn bộ thực lực của Thái Thượng trưởng lão sao? Chẳng lẽ hắn là cao thủ thần thông cảnh rồi? Chúng ta được cứu rồi, tất cả mọi người đều đã xem thường hắn. Ha ha ha, có thể chiến đấu ngang ngửa với chủ nhân bí cảnh như vậy, chẳng phải nói trưởng lão hắn hoàn toàn không sợ hãi tiểu yêu vương sao? Chân truyền đệ tử của Dược Thần Cốc biết Chu Khải Minh rất mạnh, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng hắn lại mạnh mẽ đến mức không thể tin được như vậy. Không chỉ đập tan cuộc tập kích của cao thủ thần thông, mà còn tăng thêm sĩ khí cho tông môn của bọn họ. Hiện tại ngay cả một đám yêu ma cũng phải kiêng dè. Ở trong thiên địa bí cảnh này, đột nhiên sinh ra một cao thủ mạnh mẽ như Chu Khải Minh, cũng đã triệt để phá vỡ sự cân bằng thực lực. Một đám người tông môn không còn là đối tượng mặc người sâu xé nữa. Trừ khi giải trừ sự áp chế của quy tắc thiên địa, nếu không với tu vi giao quang cảnh hậu kỳ của Chu Khải Minh, đủ để đối đầu trực diện với tiểu yêu vương đến cùng. Mà Thiên Không và Vân Chiêu Mục cũng hít sâu một hơi khí lạnh, trên mặt tràn đầy chấn động và cay đắng. Bọn hắn đã cược thắng rồi, tên kia thật sự có thể ngăn cản tiểu yêu vương cùng những người này. Bọn hắn khó có thể tưởng tượng được, người trẻ tuổi mà lúc trước bọn hắn khinh thường, đến cuối cùng lại là kẻ ẩn giấu sâu nhất. Trước đó chỉ là không thèm tranh đấu với bọn hắn mà thôi, nếu không tất cả mọi người đều không đủ để Chu Khải Minh thu thập. Thiên Không và bọn hắn cảm thấy buồn cười vì sự hồ đồ trước đó. Bọn hắn lại nghe lời quỷ quái của Vạn Độc Môn, chạy đi đối đầu với cao thủ như Dược Thần Cốc, quả thực là tự tìm đường chết mà không biết. Cùng là người dẫn đội tông môn, Chu Khải Minh dựa vào thực lực cứng rắn của bản thân, rõ ràng đã kéo giãn khoảng cách với mọi người, hoàn toàn là sự tồn tại đứt đoạn, thực sự chói mắt đến cực điểm. Một số nữ đệ tử tông môn cũng ném ánh mắt hâm mộ tới, hận không thể kết thành đạo lữ với hắn. Lần này nếu không phải sự xuất hiện của Chu Khải Minh, tất cả bọn họ đều sẽ chôn thân trong bụng yêu ma, hiện tại lại có thêm một tia sinh cơ, ít nhất là có vốn liếng và thực lực để chống lại tiểu yêu vương. Tất cả những điều này đều do Chu Khải Minh tranh thủ được. Đáng chết, tại sao hắn lại mạnh mẽ như vậy? Bên bạn độc môn cũng ngây người. Trong lúc bị yêu chúng gặm nhấm, bọn hắn đã nhìn thấy cảnh tượng kinh hãi như vậy. So sánh với bên Dược Thần Cốc, bọn hắn không chỉ làm phản đồ bị giết sau khi hết giá trị lợi dụng, hiện tại lại trở thành những tên hề đích thực. Mà tất cả những chuyện này đều là do tên nhóc Chu Khải Minh kia gây ra, nhưng hắn lại mạnh mẽ đến mức dùng sức lực một người xoay chuyển cục diện chiến đấu. Đệ tử vạn độc môn giống như cỏ bị cắt, bị yêu chúng chút giận thu hoạch sinh mệnh. Cuối cùng trên mặt bọn hắn chỉ còn lại sự kính sợ và oán hận. Tại sao Hồng Khiêm lại đi trêu chọc sự tồn tại như Chu Khải Minh? Nếu thân cận với Dược Thần Cốc, bọn hắn cũng có thể giống như Vô Ảnh Đao Tông mà được chiếu cố và che chở, hiện tại lại trở thành huyết thực lạnh lẽo. Diệp Phong ở một bên lắc đầu. Hắn đã sớm nhắc nhở Hồng Khiêm, chỉ tiếc là những chân truyền tông môn này đều mắt cao hơn đầu, chưa bao giờ coi Dược Thần Cốc là đồng bạn. Bất quá hắn cũng có chút ngoài ý muốn, mới chỉ 2-3 tháng trôi qua, tên Chu Khải Minh kia lại mạnh hơn một bậc lớn. Ngày đó hắn và Thái Thượng trưởng lão đi Dược Thần Cốc chất vấn chuyện Kinh Vũ Tiễn, lúc đó Chu Khải Minh bị trấn áp, đối phương ít nhất cũng là chiến lược giao quang sơ kỳ, bọn hắn cố gắng vài năm còn có hy vọng đuổi kịp. Nhưng mới qua bao lâu, tên này đã trưởng thành đến mức có thể bẻ cổ tay với tiểu yêu vương cùng những người này, thậm chí sớm muộn gì cũng có thể phá vỡ cửa ải thần thông cảnh, trở thành cao thủ thần thông chân chính, chỉ cách cảnh giới này một lớp cửa sổ giấy. Tốc độ trưởng thành yêu nghiệt kinh khủng như vậy, cũng là chuyện chưa từng nghe thấy, khiến Diệp Phong cảm thấy vô cùng kinh ngạc và may mắn. May mắn là bọn hắn bồi tội cực kỳ thành kính và cung kính, lúc này mới tiêu trừ hóa giải thù hận, nếu không đã sớm cùng Hồng Khiêm hợp thành một chỗ, bị một tay hóa thành cho bụi. Đắc tội với cao thủ trẻ tuổi kinh khủng như Chu Khải Minh, là cơn ác mộng của tất cả mọi người. Không ai biết tương lai hắn sẽ trưởng thành đến trình độ nào, bầu trời thiên hà quận này quá thấp, tuyệt đối không thể áp chế được người này. Vâng, Thái Sơ Kiếp Quang thực sự hung hãn bá đạo. Đoạn thời gian này cũng được Chu Khải Minh dùng căn cốt trị, từ cấp 5 trực tiếp tăng lên cấp 10, bất kể là độ bền hay uy lực, đều có sự thay đổi thoát thai hoàn cốt. Huống chi tình trạng của lão giả này vô cùng không đúng, hắn vốn dĩ là người đã chết, bất quá chỉ là dùng thủ đoạn ma đạo cưỡng ép lưu lại thế gian mà thôi. Hắn dựa vào thủ đoạn đoạt xá, chẳng qua là đang tiêu hao thần hồn của mình, hiện tại lại gặp phải khắc tinh như Thái Sơ Kiếp Quang. Chỉ trong thời gian ngắn giao thủ, lão già này lại đã sức cùng lực kiệt, thở dốc không ngừng, trên mặt chảy dòng mồ hôi hột, hiển nhiên đã bị bức đến cực hạn. Nếu không có những lá bài tẩy khác, hắn cũng chỉ có thể bị Chu Khải Minh giơ tay trấn áp luyện hóa. Vâng. Thái Sơ Kiếp Quang như hồng thủy quét xuống, xuyên thấu linh thể, trói buộc luyện hóa hắn. A a a. Linh thể điên cùng giãy giụa, muốn trốn thoát, nhưng kiếp quang kia phảng phất có thần tính thôn vẽ tất cả, không chỉ thiêu đốt thần hồn của hắn, mà còn đang phân tích tất cả tinh hoa truyền thừa của hắn, kinh nghiệm võ đạo, thần thông bí thuật, cảm ngộ cảnh giới, bản nguyên đạo pháp, từng chút bị lột bỏ. Không, tất cả của ta đều là của ta. Thứ này về sau là của ta rồi. Chu Khải Minh lạnh lùng mở miệng, trong hai mắt như có nhật nguyệt xoay chuyển, vạn đạo chìm nổi. Đồng thời đao kiếm cùng văng lên, bộc phát ra tinh quang vô tận. Bá Vương Tuyệt Đao trong tay Chu Khải Minh quét ngang tất cả, chém về phía bản tôn của thần thông võ giả kia. Trạng thái của đối phương quá tệ, thêm việc đánh lén không thành công, lại còn tổn thất đạo linh thể này, hiện tại căn bản không phải đối thủ của Chu Khải Minh. Ở cấp bậc giao quang, chiến lược hiện tại của Chu Khải Minh có thể nói là kinh khủng. Trừ khi đối phương có thể khôi phục thực lực thần thông cảnh thời kỳ toàn thịnh năm xưa, nếu không cũng chỉ là không chịu nổi một kích mà thôi. Một đám yêu ma trợn mắt há hốc mồm, giống như lần đầu tiên nhận ra Chu Khải Minh. Hắn lại sống sờ sờ đánh cho lão giả kia liên tục bại lui, thực sự mạnh mẽ không giới hạn, có thể nói là không hề kém chút nào so với thực lực hiện tại của tiểu yêu vương. Không, ta không cam tâm. Lão giả cố gắng chống cự, nhưng vẫn không ngăn cản được cục diện bại vong. Hắn không ngờ mình lại thất bại trong tay một người trẻ tuổi. Ai có thể nghĩ tới trong số những người đến bí cảnh lần này, Chu Khải Minh mới là kẻ ẩn giấu sâu nhất, thậm chí còn kinh diễm hơn cả tiểu yêu vương. Phút một tiếng, mưa máu bắn ra, đao kiếm đột nhiên đánh nát đầu đối phương. Dưới sự bao phủ của Thái Sơ Kiếp Quang, thân thể của người sau đột nhiên thiên nhân ngũ suy, giống như người sắp chết già yếu, sinh mệnh lực bị rút cạn nhanh chóng. Trong trạng thái suy yếu như vậy, ngay cả vết thương cũng khó mà khôi phục, bị một đao chém nát. Một cường giả năm xưa cũng triệt để bị xóa tên khỏi thế gian, khiến tất cả mọi người đều rơi vào chấn động, hồi lâu không thể hoàn hồn. Trên thực tế, vị thần thông võ giả này chưa chắc đã còn là chính mình năm xưa. Trong năm tháng dài đằng đẵng, hắn đã sớm bị ý chí ma đạo xâm thực, chẳng qua chỉ là một đạo linh thể tà niệm sống tạm trên đời mà thôi, hiện tại cuối cùng cũng được giải thoát trong tay Chu Khải Minh. Ông, cùng với việc luyện hóa toàn bộ thần hồn và lực lượng truyền thừa của đối phương, khí tức của Chu Khải Minh cũng ổn định tăng lên, cuối cùng đạt tới cấp bậc giao quang cảnh hậu kỳ. Hiện tại cảnh giới bề ngoài của hắn đã không còn xa Dược Trường Sinh nữa. Xem ra Dược Thần Cốc cũng đã đến lúc rời đi, sân khấu ở đây đối với hắn mà nói vẫn còn hơi nhỏ, bất quá cũng phải xử lý tốt chuyện trước mắt, không thể để lại phiền phức cho mọi người. Đồng thời, theo sự nắm giữ truyền thừa của thần thông võ giả, Chu Khải Minh cũng có được một bộ Chiến Long Đồ Lục. Cấp độ của bộ chân công này không thấp, có thể nói là đỉnh cấp. Đối phương chính là dựa vào công pháp này, cưỡng ép luyện chế quang kén trứng rồng thành thân ngoại hóa thân, để cưỡng ép kéo dài mạng sống, chờ đợi một lư xá tuyệt vời. Đáng tiếc, những sự chuẩn bị và bố trí này hiện tại đều làm lợi cho Chu Khải Minh. Hắn đã nhận được lợi ích lớn nhất, luyện hóa một ít lực lượng long tộc trong huyết mạch, giống như yêu ma thuần huyết di động, ngay cả tiểu yêu vương cũng có chút nhìn không thấu hắn, thậm chí ẩn ẩn cảm nhận được áp. Hít một hơi lạnh, tên tiểu tử này lại mạnh hơn rồi. Trong thiên địa bí cảnh này, giao thủ với hắn bất lợi. Tiểu yêu vương hít sâu khí lạnh, cảm thấy ngưng trọng và kiêng kỵ. Mà đúng lúc này, theo sự vẫn lạc của chủ nhân phụ đệ, quy tắc của bí cảnh này không thể duy trì được nữa, đã xảy ra sụp đổ. Hư không hỗn loạn, địa thủy hỏa phong sụp đổ, kênh không gian bị nghiền nát thành một mảnh, tản ra khí cơ hủy diệt lạnh lẽo, phản phất bất cứ lúc nào cũng có thể cắt giao quang cao thủ thành mảnh vụn. Cố gắng ở lại đây, cho dù là giao quang cảnh cũng phải nuốt hận. Tất cả mọi người đều biết đã đến lúc phải rời đi, nếu không chỉ có đường chết. Không có ý chí thần thông duy trì, pháp tắc thiên địa ở đây đã xảy ra xung đột. Bí cảnh này sẽ triệt để tiêu tán, sẽ không còn ngày mở ra nữa. Chu Khải Minh cũng nhìn sâu tiểu yêu vương một cái, hai người khí thế đối chọi, bộc phát ra tia lửa chiến ý, nhưng hiện tại còn chưa phải là thời khắc quyết chiến, ở lại đây cực kỳ nguy hiểm. Chu Khải Minh thu thập đồ vật sạch sẽ, thừa dịp hư không sụp đổ, vội vàng rời khỏi hiện trường, đi về một hướng khác với yêu ma. Hắn không muốn đối đầu trực diện với yêu hồ kia. Phải biết rằng một khi sự áp chế của thiên địa bí cảnh được giải trừ, tên kia sẽ khôi phục tu vi thần thông cảnh, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Đối đầu trực diện với hắn thật sự là quá không lý trí. Chu Khải Minh còn chưa có nắm chắc trấn áp cao thủ thần thông chân chính, trừ khi tu luyện nắm giữ Chiến Long Đồ Lục trong tay. Đáng tiếc, không thể một lần nổ cỏ tận gốc tiểu yêu vương, sau này e rằng sẽ có một trận chiến khó khăn. Chu Khải Minh quay đầu nhìn lại, giống như bỏ qua con mồi khó khăn lắm mới có được. Lúc đối phương bị bí cảnh áp chế, chính là cơ hội tuyệt vời để chém giết hắn, nhưng hiện tại lại bỏ lỡ. Đơn độc đụng phải cao thủ thần thông như tiểu yêu vương là cực kỳ nguy hiểm. Oeng! Thiên địa mở ra, ánh sáng lóe lên, toàn bộ kinh bí cảnh đều nổ tung, năng lượng dư ba kinh khủng quét qua. Các phương thế lực đều không biết bị truyền tống đi nơi nào. Có người trực tiếp vẫn lạc trong không gian sụp đổ, có người bị dòng xoáy truyền tống đến nơi rất xa, có người xui xẻo đến chỗ tiểu yêu vương, trực tiếp bị hắn chút giận giết chết. Hừ, tên này chạy trốn cũng đủ nhanh, cuối cùng cũng biết lợi hại của bản yêu vương sao. Nhìn bóng lưng Chu Khải Minh rời đi, yêu hổ cũng lộ ra hung quang. Chương 193, Kim Cương Bất Hoại, quét ngang mọi kẻ địch. 3 chương 193, Kim Cương Bất Hoại, quét ngang mọi kẻ địch. Thấy Chu Khải Minh rơi vào vòng vây mà vẫn tỏ vẻ không có gì đáng sợ, gã thanh niên cầm đầu tên Hồng Hủ cũng tức giận cười lạnh. Lần này để đối phó với tên này, hắn đã mời đến mấy vị cao thủ, thậm chí còn huy động cả quân trận, chính là vì muốn giết chết đối phương trong một đòn. Thân là con nuôi của Hồng Liên Đình, hắn chưa bao giờ phải chịu sự khinh thường và sỉ nhục như vậy, mối hận này nhất định phải đòi lại. Đối phương chẳng qua chỉ là một trưởng lão của một nơi nhỏ bé không đáng kể, dựa vào đâu mà dám đối đầu đến cùng với Hồng tướng quân ở thần thông cảnh. Nếu không nổ cỏ tận gốc Dược Thần Quốc này, sau này tất cả mọi người sẽ coi thường hắn, đám người này phải trả giá. Hiền chất, đây chính là kẻ mà ngươi nói sao, cũng có vài phần thực lực đấy. Gã nam tử xăm trổ bên cạnh mặc áo giáp chỉnh tề, toàn thân tỏa ra khí tức sát phạt, rõ ràng đã rèn luyện trong quân đội từ lâu, hơn nữa cây trường cung sau lưng còn được đúc từ gân dao ngàn năm, mơ hồ tỏa ra luồng khí tức khiến cả cường giả giao quang cảnh cũng phải rét run. Kẻ này chính là Trần Thiên Sinh, lão sư dạy thuật bắn cung trên danh nghĩa của Hồng Vũ. Năm xưa hắn phạm tội giết quan, được Hồng Liên Đỉnh thu nhận và lập được không ít công lao bằng tài bắn cung của mình, rất nhiều yêu ma đã bỏ mạng dưới tay hắn. Có thể nói trong số mấy lao tâm phúc bên cạnh Hồng Liên Đỉnh, thực lực của người này là sâu không lường được nhất. Lần này Hồng Hủ cũng vì muốn chắc chắn nên mới mời người này tới. Trần Thúc, phiền người ra tay rồi. Chỉ cần giết được tên giặc này, Dược Thần Cốc kia chẳng có gì đáng sợ. Hồng Hủ cực kỳ tự tin, hoàn toàn không đặt tông môn nhỏ bé này vào mắt. Ngoại trừ Chu Khải Minh khó đối phó, những kẻ còn lại sớm muộn gì cũng bị san thành bình địa. Trần Thiên Sinh gật đầu, đối với vị vãn bối này cũng cực kỳ cương triều. Mà trước mắt, Chu Khải Minh ở trong trận pháp rõ ràng đã không thể gây ra sóng gió gì, việc còn lại chỉ cần dùng tên bắn chết hắn là xong. Đối phó với một con kiến hôi như vậy, hắn còn chẳng thèm ra tay. Người trẻ tuổi, ngươi vẫn nên tự mình nộp mạng đi, để khỏi phải chịu khổ sở. Giọng điệu của Trần Thiên Sinh cực kỳ tự tin, đồng thời còn có chút tán thưởng. Nếu không phải vì mối thù của Hồng Hủ, hắn chưa chắc đã không tha cho tên nhóc này. Trong quân đội của bọn hắn rất cần những mầm non võ đạo như vậy, chôn vùi ở đây thật sự là đáng tiếc. Khi lời của Trần Thiên Sinh vừa dứt, hai gã mặc giáp xanh bên cạnh hắn cũng vung tay, trận pháp lập tức vận hành, tỏa ra sát khí lạnh lẽo. Chỉ thấy cờ trận biến đổi, từ bốn góc có 12 kim giáp võ sĩ bước ra, tất cả đều hai mắt đỏ ngầu, không giống người sống. Huyết khí của những võ giả này liên kết với nhau, phối hợp cực kỳ ăn ý. Binh khí trong tay cũng là huyền binh cấp bậc rất cao. Quân đội Châu Thành để tạo ra những võ sĩ này, chắc hẳn đã tốn không ít tài nguyên. Đây chính là kim giáp thi giới trướng Hồng Liên Đỉnh, tất cả đều đao thương bất nhập, nước lửa không xâm. Cho dù là giao quang võ giả có tu vi cao thầm, khi gặp phải đám kim giáp thi kết thành quân trận này cũng sẽ cực kỳ đau đầu phiền phức, phải hao tổn một vài pháp bảo và thủ đoạn mới có thể thoát thân. Dù sao thì tiền thân của những kim giáp thi này đều là những tồn tại gần đến giao quang viên mãn. Trong châu thành, mấy vị Trảm Yêu tướng quân cũng chỉ được trang bị một số lượng hữu hạn đội ngũ kim giáp thi, vậy mà bây giờ lại được dùng để đối phó với Chu Khải Minh, chứ không phải để vây khốn yêu ma. Chu trưởng lão, không cần lo cho ta, mau chạy về tông môn báo tin, những người này không thể đối phó được đâu. Tống quản sự lúc này cũng đã tỉnh táo lại, bị cảnh tượng trước mắt dọa cho một phen kinh đĩa. Khi biết được lai lịch của hai người Trần Tiên Sinh, ông ta tự nhiên thầm kêu không ổn. Những người này đều có thân phận không thấp trong châu thành, bây giờ chạy đến đối phó Dược Thần Cốc chắc chắn là nắm 10 phần thắng. Mà thực lực của Chu Khải Minh tuy mạnh, nhưng vẫn chưa đến mức có thể so kẻ với một vị tướng quân phòng thủ ở thần thông cảnh, đây là một thế cục chắc chắn sẽ thua. Bây giờ Chu trưởng lão có thể xuất hiện ở đây cứu người, Tống quản sự đã vô cùng cảm động, tự nhiên không có hy vọng xa vời gì hơn, chỉ mong tông môn có thể vượt qua cơn khủng hoảng này. Nhưng lời còn chưa dứt, ông ta đã phải co rút đồng tử khi thấy Chu Khải Minh ra tay, tiến về phía những lá cờ trận và đám kim giáp thi. Hừ, đây là bộ mặt của quân sĩ nhân tộc sao, không đi đối phó tiểu yêu vương, lại chạy đến đây đàn áp tông môn chúng ta. Chu Khải Minh hừ lạnh một tiếng, ra tay không chút lưu tình, giọng nói của hắn vang vọng trong trận pháp, khiến sắc mặt mọi người đều thay đổi. Tiểu bối ngông cuồng, vẫn còn dám cản rỡ. Trần Thiên Sinh mặt không đổi sắc, trực tiếp rút cung tên sau lưng, nhắm thẳng vào Chu Khải Minh. Hắn đã thay đổi chủ ý, muốn tự tay giết chết người này. Xích Dương Quyết, Thập Dương Quán Địa. Khi bước vào cấp bậc giao quan cảnh, những môn võ học phá hạn thập trọng này đều có thể thi triển dễ như trở bàn tay, một đòn tùy ý cũng có uy năng cực lớn, sớm đã vượt qua giới hạn của chân công thông thường, thậm chí gọi là thần công cũng không quá lời. Chỉ thấy một luồng nhiệt nóng kinh khủng từ giữa sân quét ra, thân thể của Chu Khải Minh như được đúc từ kim cương La Hán, trong hai lòng bàn tay hắn có 10 vầng mặt trời rực rỡ từ từ dâng lên. Những vầng mặt trời động thiên này sụp đổ, bộc phát ra năng lượng không thể tưởng tượng nổi, khiến người ta chỉ nhìn một cái đã kinh hãi không thôi, sợ rằng không cẩn thận dính phải sẽ bỏ mạng trong đó. Một đòn tấn công thần thông kinh khủng như vậy đủ để chôn vùi một vài tu sĩ cung cấp, bất cứ ai cũng không dám xem thường. 12 kim giáp võ sĩ mặc dù không biết đau, nhưng vẫn bị ảnh hưởng không nhỏ, bị trường lực kinh khủng hất văng lùi lại liên tục, có kẻ còn bị áo giáp huyền bình trên người trực tiếp tan chảy thành chất lỏng kim loại nhỏ giọt, làm tung lên từng trận bụi đất trên mặt đất tung lũng. Cảnh tượng này vô cùng kinh người, khiến Hồng Hủ tê cả da đầu. Rõ ràng trước đó Chu Khải Minh đã che giấu không ít thực lực, hoặc có thể nói trong khoảng thời gian này, công lực của hắn lại tiến bộ không ít. Nếu nói trước kia hắn chỉ là tồn tại hạng nhất trong giao quan cảnh, thì bây giờ đã là cường giả đỉnh cao trong nửa bước thần thông, có lẽ hắn thật sự có thể đỡ được đòn tấn công của Trần Thúc cũng không chừng. Suy nghĩ này thật đáng sợ, phải biết rằng sự mạnh mẽ của những kim giáp võ sĩ này ai cũng thấy rõ, là vũ khí giết chóc được quân đội đặc biệt bồi dưỡng, ngày thường kết thành chiến trận có thể lấy 1 địch 10, bất kể là đối phó yêu ma hay tiêu diệt thổ phỉ tông môn, tất cả đều vô cùng dễ dàng. Nhưng bây giờ lại gặp phải rắc rối ở chỗ Chu Khải Minh, tình huống này là điều bọn hắn không thể ngờ tới trước đó. Chỉ có chút thủ đoạn này thôi sao? Kim cương bất hoại thần công, mở. Thấy những kim giáp thi kia không sợ chết lao về phía trưởng lực thập dương, tất cả đều ôm chặt lấy Chu Khải Minh không ngừng, mang theo suy nghĩ kiến nhiều cắn chết voi. Ngay cả một cường giả như Dược Trường Sinh, nếu đột ngột bị đám thi giáp tu luyện ngoại công cứng cỏi này vây hãm, cũng sẽ gặp phải phiền phức cực lớn, khó tránh khỏi việc bị thương gân động cốt, cần phải tĩnh dưỡng một thời gian dài. Nhưng Chu Khải Minh thì khác, mấy ngày gần đây hắn đã tham ngộ một lượt các công pháp do năm đại tông môn cống hiến, không chỉ dung hợp chúng để nâng cao không ít giới hạn căn cốt, mà còn tích hợp lại một số võ học trước đây. Bây giờ Kim Cương Bất Hoại Thần Công sau khi phá hạn quả thật có uy lực của La Hán, mạnh hơn kim trùng cháo trước kia không biết bao nhiêu lần, có thể nói là chân công sở trường của Chu Khải Minh hiện tại. Lực phong ngự của nó còn vượt qua cả Huyền Hoàng Tham Đồng Khế của Dược Thần Cốc, cho dù là yêu ma cao cấp như Tiểu Yêu Vương cũng phải tốn không ít công sức mới có thể phá vỡ được lớp phòng ngự kim cương. Chương 196, lời mời săn bắn, Địa Long Yêu Đan 3. Chương 196, lời mời săn bắn, Địa Long Yêu Đan thứ gì vậy? Chu Khải Minh cau mày, xua tan những tia hà quang kia, cú tự bạo của Hồng Hủ có lẽ đã gây cho hắn một chút phiền phức, nhưng binh tới thì tướng đỡ. Theo tu vi của hắn tăng lên, sau này dù có gặp phải Hồng Liên Đỉnh cũng chưa chắc đã sợ. Hơn nữa, với tính cách có thù tất báo của hắn, sớm muộn gì cũng tiến cả nhà này lên đường một cách gọn gàng, những kẻ dám uy hiếp hắn đều đã mồ yên mà đẹp rồi. Sự khóa chặt bằng hà quang của thần thông cảnh này không gây ra nhiều phiền toái cho hắn, cùng lắm là tìm một nơi bế quan để xua tan nó đi, Chu Khải Minh có sự tự tin này. Tiếp đó, hắn kiểm kê chiến lợi phẩm một lượt, những lá cờ trận pháp nhỏ kia sau này có thể dùng để nghiên cứu bố trận, hơn nữa trên người Trần Thiên Sinh còn có cảm ngộ về trận đạo, đặc biệt là phương diện quân trận, cũng có giá trị tham khảo đối với Chu Khải Minh. Tinh tiến thuật. Chu Khải Minh lật xem bí tịch, đây là một bộ chân công thực phẩm, có thể biến lực lượng hộ thể tinh quang thành mũi tên ánh sáng để đánh lén kẻ địch, cũng có thể dùng làm thủ đoạn bổ sung, giúp Chu Khải Minh không còn yếu thế ở phương diện tấn công từ xa. Hơn nữa, nội tình của hắn rất đáng kinh ngạc, số lượng mũi tên bắn ra có lẽ gấp nhiều lần Trần Tiên Sinh, nếu như phá giới hạn thêm một chút, thì sức sát thương không thể tưởng tượng nổi. Mọi nỗi sợ hãi đều bắt nguồn từ hỏa lực không đủ, Chu Khải Minh chuẩn bị tu hành môn chân công này một phen. Đến tầng thứ như hắn hiện giờ, không có nhiều công pháp có thể lọt vào mắt xanh của hắn, Trần Tiên Sinh này quả không hổ là phó tướng thống lĩnh, gia sản và công pháp đi kèm vẫn rất phong phú. Ngoài công pháp và binh khí ra, Chu Khải Minh cũng thu hết những tài bảo kia, cất toàn bộ vào trong không gian bảo nang. Không gian bên trong lúc này đối với hắn đã có chút không đủ dùng, dù sao thì đồng tử đưa bảo vật cũng quá nhiều, điều này cũng khiến hắn có chút đau đầu. Thực lực quá mạnh cũng có phiền não, bảo nang tùy thân của hắn bây giờ xem ra không đủ lớn. Tức là tuy hắn biết rèn đúc binh khí, nhưng lại không tìm hiểu nhiều về đạo không gian, cho nên cũng không thể tự mình chế tạo ra loại bảo khí này, xem ra cần phải đi mua một vật phẩm không gian để nâng cấp rồi. Còn lại là một ít dược liệu và một vài bản đồ cùng bí mật gần châu thành, cũng coi như có còn hơn không. Chu Khải Minh sắp xếp xong xuôi mọi thứ, lúc này mới nhìn về phía Tống quản sự. Vật liệu rèn binh khí của ta tìm thế nào rồi, có tin tức gì không? Lần này vốn dĩ là vì rèn đúc điệu binh mà đến, lại bị bọn người Hồng Hủ phá hỏng tâm trạng, cũng tiện đường xử lý luôn đám tiểu nhân này. Tống quản sự đội vàng gật đầu, biết gì nói nấy. Mà trong lòng ông ta lại dấy lên sóng to gió lớn, đã có một nhận thức hoàn toàn khác về thực lực của Chu trưởng lão. Quá đáng sợ, gã này ban đầu còn là do ông ta dẫn vào tông môn, trong vòng 2 năm ngắn ngủi đã từ khí huyền cảnh leo nhanh đến thần thông võ giả, quả thực như cá chép hóa rồng. Hơn nữa, thực lực của Trần phó tướng kia ông ta đã từng cảm nhận sâu sắc, hoàn toàn không thua kém sự tồn tại của tông chủ, nhưng dù vậy cũng không trụ được mấy hiệp trong tay Chu Khải Minh. Chẳng phải nói là ngay cả tông chủ đại nhân cũng chỉ có nước bị giết trong nháy mắt sao? Khó mà tưởng tượng được những năm qua Chu trưởng lão đã trải qua những gì, thiên phú võ đạo của hắn thực sự quá kinh người, vượt xa sức tưởng tượng của Tống trưởng lão. Dược thần cốc lôi kéo được một chỗ dựa vững chắc như vậy, đủ để che chở cho tông môn hương thịnh ngàn năm rồi. Bẩm báo thái thượng trưởng lão, ta đã có được tin tức về Địa Long yêu đan ở Khiếu Nguyên Hắc thị, yêu đan này đủ để làm vật liệu chính cho địa binh, rất hợp với ý của ngài. Nghe được tin tức của Tống trưởng lão, đôi mày nhíu chặt của Chu Khải Minh cũng giãn ra. Nếu thật sự có yêu đan cao cấp thì địa binh mà hắn muốn rèn đúc cũng có hy vọng rồi. Không ngờ ở nơi quận thành này lại còn ẩn dấu yêu ma khác, hơn nữa dường như còn ở ngay trong đầm nước lạnh lẽo này. Tống trưởng lão chính là vì đến đây dò đường nên mới rơi vào bẫy của bọn người Hồng Hủ, nhưng phương hướng đại khái thì không sai, nơi này có khí tức của yêu ma. Xem ra là do hoạt động của tiểu yêu vương kia, khiến cho rất nhiều lao yêu quái ẩn náu đã lâu cũng không kìm được nữa, tưởng rằng thời đại của yêu ma bọn chúng đã đến, nên đều trồi lên mặt nước, chạy ra ngoài hại người. Trước khi tiểu yêu vương đại náo phủ đệ thần thông, khu vực lân cận chưa từng có dấu vết của yêu ma, tất cả đều đã bị trấn ma ti của châu thành đào ba thước đất, càn quét hết lần này đến lần khác. Có được tin tức về con cá lọt lưới này, Chu Khải Minh vẫn có chút vui mừng và bất ngờ. Băng Hàn Địa Long ẩn mình trong đầm nước này có đạo hạnh ngàn năm, nhưng thực lực của nó lại kém xa tiểu yêu vương, vừa hay có thể dùng để rèn binh khí, hơn nữa hẳn là nằm trong phạm vi năng lực của mình. Thật sự đi săn yêu đan của tiểu yêu vương, chỉ e là chê mình sống quá lâu rồi. Gã đó có thể nhiều lần trốn thoát khỏi tay Hồng Liên Đỉnh và gây ra án mạng, rõ ràng là có rất nhiều át chủ bài. Nhưng nếu chém giết con Địa Long này, có bảo binh tương trợ, Chu Khải Minh đối đầu với những cường giả thần thông kia cũng chắc chắn hơn vài phần. Đúng lúc này, mấy đạo độn quang từ trên trời hạ xuống, nhưng không phải là thần thông võ giả lướt đi trong hư không, mà là pháp bảo phi hành. Chỉ thấy trên chiếc bệ tre pháp bảo đang lơ lửng, có một đội người mặc y phục lộng lẫy đang đứng, dẫn đầu là một thiếu nữ xinh xắn, rõ ràng cũng là người của thế gia, chạy đến nơi hẻo lánh này để rèn luyện. Phía sau nàng là một vài hộ đạo nhân thực lực mạnh mẽ, cùng một đội săn bắn thế tục, tất cả đều ăn mặc như thợ săn, tay cầm đao thương và cung tên. Đây chính là Bích Lưu làm sao, chẳng qua chỉ là một con súc sinh tu luyện ngàn năm, cũng dám vọng xưng là rồng. Nữ tử dẫn đầu tên Vương Nguyệt rõ ràng là thủ lĩnh của đội người này, tất cả mọi người đều vây quanh nàng như sao quanh trăng sáng, đội săn bắn phàm tục kia càng không hề che giấu sự ái mộ, chỉ là trong ánh mắt lại mang theo sự tự ti và xa cách. "Hả, bẩm báo tiểu thư, nơi này hình như vừa xảy ra một trận đại chiến, có vẻ là thần thông cảnh giao đấu." Lão bà hộ đạo nhân mắt lóe tinh quang, đội vàng bẩm báo với Vương Nguyệt, đồng thời ánh mắt của bà ta không ngừng đánh giá phía Chu Khải Minh, muốn nhìn thấu gã thiếu niên này, chỉ tiếc là điều khiến bà ta kinh hãi là, dù với tu vi nửa bước thần thông của bà ta, cũng hoàn toàn không thể nhìn thấu hộ thể tinh quang của đối phương. Rõ ràng thiếu niên thần bí xuất hiện ở đây không thể thoát khỏi liên quan đến trận đại chiến vừa rồi, vị thần thông võ giả kia rất có thể chính là hộ đạo nhân ẩn giấu sau lưng đối phương. Nghĩ đến đây, lão bà và những hộ vệ này đều không dám xem thường, tất cả đều mang vẻ mặt ngưng trọng và kính sợ. Bọn họ không ngờ rằng, thám hiểm tìm bảo vật ở một nơi quê mùa hẻo lánh thế này mà cũng gặp phải một vị thần thông võ giả. Thần thông cảnh không bận rộn diệt trừ yêu ma bảo vệ châu thành, lại có thể rảnh rỗi đến mức này sao, chạy tới đây tranh giành cơ duyên với bọn họ. Vị tiểu huynh đệ này, ngươi cũng đến đây để săn yêu đan sao, hay là chúng ta cùng đồng hành thế nào? Giọng Vương Nguyệt trong trẻo, sau khi nghe được truyền âm của Kim bà, nàng lập tức thu lại vẻ cao ngạo và khinh thường trước đó, cố hết sức muốn lôi kéo Chu Khải Minh. Bất kể là vị thần thông võ giả sau lưng đối phương, hay là thiếu niên trước mắt này, chỉ cần lôi kéo được một người, thì việc đối phó với yêu ma trong đầm nước kia cũng chắc chắn hơn vài phần. Chương 203, chúng nhân kinh ngạc, địa binh chạm long đao. Chương 203, chúng nhân kinh ngạc, địa binh chạm long đao. Tống quản sự liên tục dạ vâng, đi sát phía sau Chu Khải Minh. Chuyến đi chợ đen lần này khiến hắn quá đỗi kinh hãi. Hơn nữa, nếu không nhờ thái thượng trưởng lão kịp thời xuất hiện, e rằng hắn đã sớm chết dưới tay nghĩa tử của Hồng Liên Đỉnh. Nhưng so với việc chém giết một đầu thần thông yêu ma, cái chết của tên tiểu tử kia đã chẳng còn là chuyện lớn. Đợi đến khi Hồng Liên Đỉnh truy cứu tìm tới cửa, e rằng thực lực của thái thượng trưởng lão lại chẳng biết đã mạnh đến mức nào, có lẽ một trưởng đã có thể đập chết đối phương, căn bản không cần phải sợ hãi. Trong mắt người của Dược Thần Cốc, tu vi của Chu Khải Minh có thể nói là mỗi ngày một tầng mới, bọn hắn đã sớm thấy quen rồi. Chẳng mấy chốc, Tống trưởng lão mới nhận ra sau, Chu Khải Minh đã vọt lên trở thành đệ nhất cao thủ của tông môn, vững vàng đè bẹp cả Dược Trường Sinh tông chủ. Sự thay đổi kinh khủng như vậy cũng khiến hắn cảm thấy hổ thẹn. Nghĩ lại lúc ban đầu gặp tên tiểu tử này, đối phương chỉ mới là khí huyền cảnh giới, vậy mà giờ đây đã có thể một mình đảm đương mọi việc, trở thành tồn tại đỉnh cao tại Thiên Hạ quận. Chu Khải Minh kiểm kê thành quả thu hoạch một phen, cảm thấy khá hài lòng. Vật quý giá nhất là viên thần thông yêu đan kia, nó có thể giúp hắn lĩnh ngộ cánh cửa thần thông, đồng thời hắn cũng đang gấp rút đúc ra một thanh điệu binh chuyên dụng. Trận chiến với Điệu Long Vương khiến hắn cảm nhận được sức kháng cự của thần thông võ giả. Nếu không có binh khí tiện tay, thật sự quá mức sụp đổ. Hắn không thể lúc nào cũng phá hạn võ học toàn lực, hắn không phải là người chỉ biết làm càn. Nếu đúc được một thanh bảo đao sắc bén, chỉ cần vài hiệp, hắn đã có thể phá vỡ phòng ngự của Điệu Long Vương, căn bản không cần phải tốn sức như lần này, phải tiêu hao đối phương mấy đợt. Về phần Vương Nguyệt, hắn lục soát thi thể của Gia Cát Thanh và hai người kia, lấy được trận kỳ cùng vài quyển thế gia võ học, có thể tham khảo luyện tập. Còn Vương Nguyệt thì bị hắn đánh ngất mấy lần, cho uống một ít đan dược đặc chế có tính chất lãng quên, sau đó bỏ mặc nàng ở nơi hoang dã. Dù sao lai lịch của đối phương thần bí, người thế gia dù có giết cũng rước họa vào thân. Hắn không muốn trong lúc gần mình phát triển lại bị Châu Thành Vương gia tìm đến cửa. Khó mà tưởng tượng được trong gia tộc đối phương có những lao quái vật nào, nói không chừng ngay cả pháp thân cao thủ cũng có thể mời được. May mắn thay, trước đó hắn đều dùng tiên huyễn mặt nạ che giấu, hơn nữa dấu vết cũng sạch sẽ, đối phương không thể truy tìm. Và lại chẳng bao lâu nữa, hắn sẽ rời khỏi Thiên Hà quận, căn bản không cần phải lo lắng. Sau khi hai người rời đi, Vương Nguyệt cũng từ từ tỉnh lại, cảm giác như vừa thoát chết. Lần này những người nàng mang theo đều đã chết hết, hộ đạo nhân toàn quân bị diệt, những đội săn bắn phạm nhân kia cũng chết thương gần hết. Điều càng khiến người ta suy sụp hơn là cái chết của hai tên theo đuôi. Hai người này dù sao cũng là công tử thế gia, tuy rằng kém hơn vương gia của nàng một chút, nhưng cũng không dễ dàng bỏ qua. Hiện tại hai người dòng chính chết không rõ ràng, Vương Nguyệt nàng cũng không thoát khỏi liên can, phải đưa ra lời giải thích cho đối phương. Nhưng nàng cũng chỉ vừa mới thoát chết, lần này suýt chút nữa đã bỏ mạng tại đây, nhất thời Vương Nguyệt cũng có chút khóc thút thít, cảm thấy tủi thân. Ai có thể ngờ được quận thành nhỏ bé này lại nguy hiểm đến vậy, quả thực là tàng long ma hổ, từng người đều là lão quỷ thâm tàng bất lộ, số lượng cao thủ thần thông gặp trong một ngày còn nhiều hơn cả ở Châu Thành. Cuối cùng là ai đã cứu ta? Địa Long Vương kia đã bị chém giết sao? Chẳng lẽ là thiếu niên kia? Nhất thời Vương Nguyệt nghĩ đến rất nhiều điều, nhưng nàng càng nghĩ càng đau đầu, cảm thấy nhiều ký ức then chốt đều không thể nhớ rõ. Cũng không biết là do chấn động não trong trận chiến, hay là bị người ta động tay động chân một cách mờ ám, tóm lại hiện tại nàng rất mơ hồ. Nhưng nhìn từ dấu vết chiến trường, đầu Địa Long Vương kia nhất định đã bị giải quyết, nếu không đối phương sẽ không bỏ mặc động phủ của mình, vội vàng chạy trốn đến nơi khác. Ban đầu bọn nàng còn cho rằng Chu Khải Minh dựa vào hộ đạo nhân cảnh giới thần thông phía sau, nhưng cuối cùng Vương Nguyệt mới phát hiện bọn nàng đều đã sai. Tên gia hỏa này rất có khả năng bản thân hắn chính là thần thông đại năng, chỉ luôn ẩn giấu thực lực mà thôi. Vừa nghĩ đến hành vi trước đây của bọn nàng, nàng liền cảm thấy buồn cười. Vị cường giả thần thông cảnh này cao cao tại thượng, căn bản không hề để tâm đến việc tranh giành ghen tuông của bọn nàng. Cuối cùng hắn ra tay như sấm sét, trong nháy mắt đã chấn áp yêu ma thần thông khiến bọn nàng phải khó xử. Nếu có thể gặp lại tên gia hỏa này, nhất định phải báo đáp ân tình ngày hôm nay thật tốt. Nàng lẩm bẩm trong lòng. Lần này có thể bình an trở về Châu Thành, có liên quan đến Chu Khải Minh. Hơn nữa, mặc dù ký ức mơ hồ, nhưng nàng luôn cảm thấy sự ngã xuống của đầu Địa Long Vương này có liên hệ mật thiết với tên gia hỏa kia, rất có khả năng là Chu Khải Minh đã ra tay. Ở độ tuổi 20 mà có thủ đoạn cảnh giới thần thông, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Điều khó hiểu nhất là, trên Long bảng căn bản không có tên và chiến tích của người này, khó mà tưởng tượng hắn rốt cuộc là thiên kiêu của gia tộc nào. Mặc kệ, cứ về gia tộc trước đã. Vương Nguyệt vẫn còn sợ hãi, vội vàng quay trở lại Dự Vân Châu, trên đường trở về, nàng cũng đã nghĩ kỹ lời lẽ thoái thác. Nước ở Thiên Hà quận này quá sâu, ngay cả những vị nhân thế gia như bọn nàng cũng suýt chết đuối ở đây. Chu Khải Minh vừa trở về Dược Thần Cốc, rất nhanh đã gây ra chấn động lớn, ngay cả tông chủ và một đám thái thượng trưởng lão cũng bị kinh động, bước ra từ thiên địa bí cảnh. Nhìn thấy thi thể yêu ma khổng lồ được kéo lên phía sau hắn, tất cả người trong tông môn đều cảm thấy da đầu tê dại. Với quy mô to lớn như vậy, cộng thêm khí thế kinh người kia, đầu Địa Long Vương này rốt cuộc là cấp bậc gì, chẳng lẽ là cảnh giới thần thông sao? Mọi người không dám nghĩ, cảm thấy tam quan bị chấn động tan vỡ, nhưng dù sao đi nữa, tên gia hỏa này yếu nhất cũng là nửa bước thần thông rồi. Có thể đạt được yêu đan cấp bậc này, thực lực của thái thượng trưởng lão quá khủng bố. Ở quận thành này e rằng là tồn tại độc nhất vô nhị, sau này ngay cả quận thủ cũng phải cung kính với hắn. Tên gia hỏa này không hề đơn giản. Huyền Quy lão tổ hít sâu một hơi khí lạnh, càng lúc càng không nhìn thấu Chu Khải Minh. Tinh quang hộ thể của tên gia hỏa này cực kỳ nồng đậm, bất cứ lúc nào cũng có thể đặt nửa bước vào cánh cửa thần thông. Hơn nữa Huyền Quy có thể cảm nhận được, đầu yêu ma này không hề đơn giản, đã có uy thế của tiểu yêu vương, chỉ là có chút lạ lẫm mà thôi. Nếu cho thời gian, Địa Long Vương này tuyệt đối có thể xưng hùng xưng bá, thậm chí sau này lọt vào hàng ngũ đại yêu, đáng tiếc đã sớm gặp phải Chu Khải Minh. Chưa kịp phát triển đã nửa đường ngã xuống. Chu Khải Minh đã có thể chém giết con yêu này, điều đó có nghĩa là hắn cũng có thể trấn áp chính mình. Huyền Quy lão tổ run rẩy mạnh mẽ, ánh mắt nhìn đối phương cũng thay đổi, tràn đầy sợ hãi và kinh hãi. Ngày trước hắn còn xưng huynh gọi đệ với tên tiểu tử này, cho rằng đối phương đã chiếm tiện nghi, bây giờ mới qua bao lâu, Chu Khải Minh đã trưởng thành đến mức khiến hắn cũng không thể với tới, thời gian và vận mệnh quả thực vô cùng kỳ diệu. Sự kinh ngạc trong lòng Dược Trường Sinh không hề thua kém Huyền Quy. Hắn vừa kinh hãi vừa mừng rỡ, thực lực mà Chu Khải Minh thể hiện ra khiến hắn vô cùng chấn động và khích lệ. Với nhãn giới của tông chủ như hắn, tự nhiên liếc mắt một cái đã nhìn ra cấp bậc thực lực của Địa Long Vương này, tuyệt đối không đơn giản như vẻ bề ngoài. Đây đâu phải là nửa bước thần thông, tuyệt đối là cấp bậc yêu nghiệt như tiểu yêu vương. Dược Trường Sinh thần sắc nghiêm trọng, vội vàng hạ lệnh cho các trưởng lão bên dưới giữ bí mật. Chu Khải Minh hiện tại đang trong giai đoạn ẩn mình phát triển thực lực, chưa đến lúc để lộ ra ngoài, hơn nữa cách đây không lâu mới đắc tội với Hồng Liên Đỉnh. Nhưng hắn đâu biết rằng, thực lực của Chu Khải Minh thay đổi từng ngày, những gì hắn thể hiện ra hiện tại cũng chỉ là một góc băng sơn mà thôi. nếu Hồng Liên Đình cứ thế bỏ qua thì tốt, nếu còn tiếp tục cứng đầu dây dưa, hắn cũng không ngại siêu độ tiến đối phương lên đường. Nói cho cùng, điều phiền phức nhất cũng chỉ là lớp quan phục trên người đối phương mà thôi, nhưng thủ bị tướng quân cũng không giống như Trảm Yêu đại tướng, không giữ vị trí cốt lõi, cũng không cần kiêng kỵ quá nhiều. Chu Khải Minh vừa trở về tông môn, liền bế quan đúc binh trong thiên địa bí cảnh. Lần này có yêu đan trong tay, cộng thêm vật liệu phụ trợ mà Tống quản sự và tông môn đã thu thập cho hắn, đủ để hắn thử vài lần. Dược Trường Sinh và những người khác cũng rất biết điều, không hề quấy rầy hắn luyện khí. Ngay cả nhiệm vụ càn quét yêu ma từ phía quận thủ cũng do hắn và các thái thượng trưởng lao khác đảm nhận, không để Chu Khải Minh phải đi. Bọn hắn biết việc tu luyện của hắn đã đến thời khắc mấu chốt, rất có khả năng mở ra cánh cửa thần thông, đáng tiếc nội tình tông môn không đủ, không thể đưa ra quá nhiều tham khảo về mặt đột phá cảnh giới. Không ngờ Khải Minh hắn còn biết đúc binh, với độ tuổi này của hắn, thật khó mà tưởng tượng lại nắm giữ nhiều kỹ nghệ như vậy. Nhìn Chu Khải Minh mỗi ngày khai lò gõ đập, Dược Trường Sinh và Huyền Quy bọn hắn vẫn vô cùng kinh ngạc. Phải biết rằng, kỹ thuật luyện đan của tên giá hỏa này đã vô cùng xuất sắc, thậm chí một số mặt còn vượt qua Dược Trường Sinh. Mà hiện tại lại còn thể hiện ra một tay kỹ nghệ đúc binh, thật khó mà tưởng tượng còn có thứ gì mà hắn không biết. Hơn nữa tên gia hỏa này mới chỉ 20, 30 tuổi, có thành tựu trong những kỹ nghệ phụ trợ này thì thôi đi, nhưng hắn còn vô cùng kinh người trên võ đạo, chỉ trong mười mấy năm ngắn ngủi đã đạt được thành tựu mà người khác phải mất trăm năm mới có được, khiến những lao giả như bọn hắn cũng cảm thấy hổ thẹn. So với thiên tài chân chính như Chu Khải Minh, những năm qua bọn hắn đều sống ở phí. Mới vừa khai lò đã có động tĩnh như vậy, tên tiểu tử này đang luyện binh khí gì? Huyền Quy lão tổ kinh ngạc không thôi, bị dị tượng trên đỉnh núi chấn động, hơn nữa hắn nghĩ đến yêu thân khổng lồ mà Chu Khải Minh mang về hôm qua, đó là một con yêu ma có khí hậu ngàn năm. Binh khí luyện chế bằng yêu đan của nó tuyệt đối không đơn giản như huyền binh bình thường, mà trong tông môn bọn hắn cũng chưa từng có địa binh trấn giữ. Đừng quấy rầy Chu trưởng lão, gần đây có nhu cầu gì, cố gắng đáp ứng hắn. Dược Trường Sinh hạ lệnh phân phó. Hắn biết thanh binh khí này rất quan trọng đối với Chu Khải Minh. Húng chi bên ngoài còn có yêu ma hoành hành, lại có tiểu nhân như Hồng Liên Đình nhóm nó, Chu Khải Minh hiện tại đang là lúc cần tích lũy thực lực. Cùng với việc Chu Khải Minh khai lò đúc binh, thời gian chậm rãi trôi qua, giá trị căn cốt của hắn không ngừng khôi phục. Ở bên ngoài cũng có sự thay đổi, dưới sự triệu tập của tiểu yêu bương, không ít yêu ma xung quanh quấy nhiễu sự an nguy của Thiên Hà quận. Hồng Liên Đình đơn độc khó chống đỡ, vừa hay để năm đại tông môn của quận thành hỗ trợ phòng ngự, vì vậy Dược Thần Cốc cũng nằm trong số đó. Dược Trường Sinh tự nhiên đã thay Chu Khải Minh chặn lại chuyện này, dù sao đã có xung đột trước đó, Hồng Liên Đình đang lo không có cơ hội gây khó dễ. Những chuyện này đều không nằm trong sự quan tâm của Chu Khải Minh, hắn đang chìm đắm trong việc đúc binh. Trong lò ánh sáng rực rỡ, tiếng rồng ngâm liên hồi, các loại tinh văn cương và vật liệu kim loại đều được gia công nung chảy, tôi luyện cắt gọn. Nhìn thấy một thanh trường đao sắp thành hình, bước cuối cùng chính là dung hợp yêu đan vào trong. Chu Khải Minh nín thở, biết mọi việc đã đến bước mấu chốt. May mắn thay, kỹ nghệ đúc binh của hắn đã phá hạn 10 giai, đoán thần chú ý càng xuất thần nhập hóa, đã có thể ngưng tụ thành thực thể. Đang. Cùng với đoán thần chú ý gia nhập vào, viên yêu đan lúc đầu vẫn còn rất khư phục, nhưng bị cây truy đập nát thành bột, được trộn lẫn vào vật liệu. Cho dù là tinh hạch do thần thông yêu ma để lại, lúc này cũng là vật vô chủ, căn bản không thể chống cự lại sự trấn áp của đoán thần chú ý, rất nhanh đã được gia công thành phần cần thiết. Đi. Một tiếng quát sắc bén, cơ bắp toàn thân Chu Khải Minh cuộn cuộn, cứng công khiến hắn cao hơn 2 mét, toàn thân da thịt màu vàng kim, dốc sức gõ đập thanh bảo đao kia. Ánh sáng mong chờ lấp lánh trong mắt Chu Khải Minh, hắn cũng rất tò mò lần này có thể đúc ra binh khí phẩm giai nào. Trước đây ở huyện thành, hắn chỉ có thể đúc huyền binh mà thôi, nhưng điều đó cũng đã khiến hắn vô cùng hài lòng. Đáng tiếc đến cục diện hiện tại, thanh hóa huyết thần đao kia đã hoàn toàn không đủ dùng, căn bản không thể gây thương tích cho thần thông võ giả, thậm chí nhiều lúc còn không bằng lực sát thương từ nắm đấm của hắn. Dù sao có thể tích lũy đến cấp độ thần thông, những yêu ma và người thế gia kia cũng đã tiêu hao không ít tài nguyên, tất cả đều có chỗ hơn người, khả năng phòng ngự và hồi phục kinh người. Đã được đúc từ thân thể của địa long, vậy gọi là Trảm Long đao đi. 10 ngày sau, nhìn binh khí phóng thẳng lên trời từ trong lò luyện, trên mặt Chu Khải Minh cũng không giấu được vẻ vui mừng, sự mệt mỏi của hắn theo mồ hôi mà tan biến hết. Phanh! Vừa mới xuất thế, Trảm Long đao đã tạo ra khí tượng vô cùng kinh người, khiến khí xoáy xung quanh bí cảnh hội tụ, nguyên tố thiên địa điên cuồng tràn vào trong, bị bảo đao nuốt chửng tạo thành quang đoàn hình rồng. Trên lưới đao có 72 đạo văn, trong điệu binh cũng là tồn tại gần như cực phẩm, hơn nữa mấu chốt là đây còn chưa phải giới hạn của nó, sau này theo chủ nhân ôn dưỡng, rất có khả năng tiến giai lên cấp bậc thiên binh. Mà thiên binh cũng chỉ là tiêu chuẩn của những pháp thân cao nhân mà thôi. Chu Khải Minh đối với Trảm Long đao vẫn vô cùng vui mừng và hài lòng. Hắn cầm trong tay cân nhắc trọng lượng một chút, ngay cả với tu vi hiện tại của hắn, cũng phải mở trạng thái phá hạn mới có thể dễ dàng điều khiển, có thể tưởng tượng thanh bảo binh này khi vung chém hết sức sẽ có uy thế đến mức nào. Đáng tiếc hiện tại hắn không tìm được người để thử đao. Không thể thể hiện được sự lợi hại của thanh địa binh này, nhưng chỉ cần dùng hai tay xoa nhẹ lên lưỡi đao, đã bị rạch ra một vết thương, sự sắc bén và lực sát thương này thật kinh người. Phải biết rằng, với tu vi phá hạn cứng công hiện tại của hắn, cho dù Dược Trường Sinh toàn lực công kích lên người hắn, e rằng cũng rất khó khiến hắn bị thương, thậm chí cũng chỉ phá vỡ lớp da ngoài mà thôi. Nhưng thanh Trảm Long đao này rõ ràng có thể phá vỡ phòng ngự đục thân của hắn, điều này có nghĩa là đối đầu với thần thông võ giả như Tiểu Yêu Vương, nó cũng vô cùng sắc bén và bá đạo. Có Trảm Long đao trong tay, Chu Khải Minh đối với Hồng Liên Đỉnh có thêm nhiều phần thắng. Nhưng người thế gia đều có khả năng bất tử bất diệt, Trảm Long đao về điểm này lại không quá khắc chế, nói cho cùng vẫn phải dựa vào đặc tính võ học bạo gan, điều này mới có thể bù đắp khoảng cách. Thế gia của Đại Hạ hoàng triều có thể đối đầu với yêu ma đến tận bây giờ, huyết mạch và thiên phú thần thông của bọn hắn vẫn có chỗ hơn người, không phải Chu Khải Minh có thể bù đắp khoảng cách trong thời gian ngắn tu luyện. Chương 204, tiến đến chiến trường, quét sạch yêu ma. Chương 204, tiến đến chiến trường, quét sạch yêu ma. Điệu binh đúc thành, tâm trạng Chu Khải Minh vô cùng phấn khởi. Tiếp theo, hắn chỉ cần vững vàng phá giới các võ học đang có, đặt nền móng cho cảnh giới thần thông. Trong tông môn, mọi người cũng bị dị tượng điệu binh thành hình làm cho kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên họ thấy có người đúc thành điệu binh, hơn nữa người đó lại là thái thượng trưởng lão, người có thanh thế lớn nhất. Trời ạ, Chu trưởng lão rốt cuộc là thần thánh phương nào, còn có chuyện gì mà hắn không làm được nữa? Quá khủng khiếp, chẳng lẽ Trảm Long đao này được làm từ tinh hạch của yêu ma thần thông, sao lại có uy thế như vậy? Sau này còn ai dám ức hiếp dược thần cốc chúng ta nữa, chúng ta mới là tông môn đứng đầu của thành. Nhất thời, các đệ tử nội môn lẫn ngoại môn đều kích động không thôi. Những ngày này, theo dược trường sinh ra ngoài, bọn họ cũng bắt đầu phải nhún nhường. Nhưng tất cả mọi người đều biết Chu Khải Minh mới là trụ cột. Chỉ cần có vị thái thượng trưởng lão này ở đây, dù là thần thông cảnh như Hồng Liên Đỉnh cũng không dám bắt nạt họ. Và giờ đây, Chu Khải Minh càng không phụ sự kỳ vọng, đích thân chế tạo ra một thanh địa binh, thứ có thể uy hiếp đến những tu sĩ thần thông đó. Chúc mừng thái thượng trưởng lão. Tống quản sự và Lâm trưởng lão cũng chạy đến chúc mừng, ánh mắt phức tạp nhìn Chu Khải Minh. Thanh hiệu của tên gia hỏa này quá đỗi kinh người. Hừ, tông chủ bọn họ đâu? Chu Khải Minh nhìn quanh một vòng, rất nhanh phát hiện Dược Trường Sinh và những người khác không xuất hiện ở bí cảnh này. Điều này rất không đúng, theo lý mà nói, tông chủ và Huyền Quy mới là những người quan tâm nhất đến sự thành công của địa binh. Rất nhanh, Tống quản sự và những người khác lộ vẻ mặt buồn bã, ấp úng muốn che giấu. Dù sao hiện tại đang là thời điểm nhiều chuyện, với tính khí của Chu trưởng lão, e rằng sẽ hành động bốc đồng làm hỏng việc, điều này trái với tâm nguyện ban đầu của Dược Trường Sinh là muốn bảo vệ tông môn. Có chuyện gì, ngay cả ta cũng muốn giấu giếm sao? Tu vi của Chu Khải Minh tự nhiên nhìn rõ mọi thứ, rất nhanh đã phát hiện ra điều bất thường. Để ta nói đi. Mấy ngày trước quận thành cao cấp, tông chủ đã nhận lệnh của quân thủ, đi hỗ trợ Hồng tướng quân quét sạch yêu ma rồi. Một vị thái thượng trưởng lão bước ra. Thực lực của vị này không kém gì Cao Huyền ngày trước, và cũng là người duy nhất được Dược Trường Sinh giữ lại để trấn giữ và trông nom tông môn. Dù sao có sát thần Chu Khải Minh ở đây, giữ lại nhiều cao thủ cũng là thừa thãi, một mình hắn có thể chống đỡ tất cả. Đa tạ Mạc trưởng lão. Chu Khải Minh nhớ vị thái thượng trưởng lão râu tóc bạc phơ này. Đối phương luôn giữ thái độ khiêm tốn, ngày thường bận rộn luyện đan và kéo dài tuổi thọ. Đồng thời, trên mặt hắn hiện lên vẻ âm u, trong mắt lóe lên hung quang. Hồng Liên Đình sao, không ngờ tên giá hỏa kia vẫn chưa từ bỏ ý định. Lúc này triệu tập dược thần cốc bọn họ qua đó, rõ ràng là muốn bọn họ làm bia đỡ đạn. Tiểu yêu vương kia có thể nhảy nhót đến tận bây giờ dưới sự vây quét của nhiều cao thủ, nay lại như hổ về rừng, chiêu tập rất nhiều đồng loại đối phó Thiên Hà quận, càng không dễ đối phó như lúc ở phủ đệ thần thông ngày trước. Có thể nói, nếu Dược Trường Sinh và Huyền Quy đối đầu trực diện, chỉ có nước tìm đường chết. Xem ra Hồng Liên Đình này cũng cực kỳ đi thủ, không quên chuyện ngày đó, hiện tại tìm được cơ hội liền công báo tư thủ. Đáng tiếc, hắn không nên đối phó Dược Trường Sinh, lại lấy những người bên cạnh Chu Khải Minh ra để khai đao. Hồng Liên Đình tốt cho lắm, tại sao cứ phải ép ta? Trảm Long đao của Chu Khải Minh vừa đến tay, vừa hay cần lấy một vài võ giả thần thông ra để thử đao. Hồng Liên Đình dựa vào chút bối cảnh và thực lực, hết lần này đến lần khác nhảy nhót gây khó chịu, quả thực là tự tìm đường chết mà không biết. Tông chủ bọn họ đi chiến trường hướng nào, nói cho ta biết. Giọng nói của Chu Khải Minh không cho phép nghi ngờ. Mạc trưởng lão đứng bên cạnh run lên bần bật, vội vàng nói ra hướng đi. Là thái thượng trưởng lão trấn giữ tông môn, Mạc trưởng lão đương nhiên biết những bí mật này. Chu trưởng lão đừng nên xúc động. Tông chủ một lòng gánh vác chuyện này, chính là để tranh thủ thời gian cho ngươi, là đang bảo vệ tông môn. Hiện tại vẫn chưa phải lúc xé rách mặt với thần thông cảnh, mong ngươi hãy bình tĩnh. Mạc trưởng lão cũng biết sắp có chuyện không hay xảy ra, vội vàng lên tiếng khuyên can. Trong mắt hắn, cả tông môn cộng lại cũng không bằng giá trị của Chu Khải Minh. Đây cũng là lựa chọn của Dược Trường Sinh, những người bọn họ ra ngoài chinh chiến trừ yêu, đã chuẩn bị sẵn tâm lý không thể trở về. Chỉ cần Chu Khải Minh có thể đột phá cánh cửa thần thông, thì sự hy sinh của bọn họ là xứng đáng. Đến lúc đó, đối phó Hồng Liên Đỉnh cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Đáng tiếc, ý chí của Chu Khải Minh cũng vô cùng kiên quyết. Nếu ngồi nhìn những người này chết đi, thì võ đạo chi tâm của hắn cũng sẽ bị khiếm khuyết. Huống hồ, hắn đã sớm nhìn tên họ Hồng kia không vừa mắt rồi. Không cần quên nữa, ta tự có chừng mực. Các ngươi chăm sóc tốt tông môn, ta đi rồi sẽ về ngay. Chu Khải Minh vô vô vai Mạc trưởng lão. Khoảnh khắc tiếp theo, hắn dương cánh bay lên không, cầm Trảm Long đao bay thẳng về phía bắc. Tên gia hỏa này thật là. Mạc trưởng lão thở dài một tiếng, lắc đầu. Tuy nhiên, điều này cũng chứng tỏ tông chủ đã không nhìn lầm tiểu tử này. Mặc dù có chút bốc đồng và lỗ mãng, nhưng không phải kẻ vong ân phụ nghĩa. Thôi cũng được. Tông môn bọn họ hết lần này đến lần khác nhún nhường nhẫn nhịn cũng không phải là cách. Cùng lắm thì liều mạng với Hồng Liên Đình. Dù có chết cũng phải khiến đối phương mất đi một miếng thịt, nếu không đối phương sẽ từng bước ép sát. Cùng với sự rời đi của Chu Khải Minh, tông môn lại khôi phục sự yên tĩnh. Nhưng tất cả mọi người đều biết gió tanh mưa máu sắp đến. Những võ giả thần thông cảnh kia chính là ngọn núi lớn đè nặng trên đầu. Một khi tông chủ và Chu trưởng lão xảy ra chuyện, thì bọn họ cũng chỉ có thể tan đàn xẻ nghé. May mắn thay, hiện giờ với sự xuất thế của địa binh, Dược Thần Cốc bọn họ cũng có vốn liếng để đối phó thần thông cảnh, không còn là quả hồng mềm mặc người khác năn bóp nữa. Căn cốt 150, 1 năm không cấp bậc, giao quang viên mãn chiến long đồ lục viên mãn huyền hoàng tham đồng khế phá giới thập trọng, vạn hóa quy nhất kim cương bất hoại thần công phá giới thập trọng, tích huyết thoát biến, thần lực như lôi có nên thức tỉnh thiên phú bẩm sinh không. Chu Khải Minh vừa đi đường, vừa kiểm tra bảng võ học. Trên thực tế, ngoài việc đúc binh khí trong khoảng thời gian này, hắn cũng không hề lơ là việc tu hành võ học. Không chỉ đẩy một số chân công lên tầng 10, đây cũng là cực hạn hiện tại. Dù sao cấp bậc của những công pháp này quá thấp, chưa đạt đến tầm thần công trong truyền thuyết. Nhưng sau khi phá giới, chúng hoàn toàn có thể sánh ngang với thần công trong tay thế gia và triều đình. Tham đồng khế cũng là công pháp chấn tông mà tông chủ ban tặng lúc trước, giúp ích rất nhiều cho hợp nhất cảnh. Giờ đây, sau khi phá giới đến đỉnh, nó cũng mang lại không ít lợi ích. Chu Khải Minh có thể cảm nhận được, thiên phú vạn hóa quy nhất này không hề đơn giản, có thể nhìn thấu chiêu thức võ học của kẻ địch, đơn giản hóa chúng thành một. Cần biết rằng, hiện tại đối thủ mà hắn đối mặt phần lớn là cao thủ thần thông cảnh. Những người đó tùy tiện một đòn cũng có uy năng cực lớn, sánh ngang với thủ đoạn của luyện khí sĩ thượng cổ. Nhưng trước vạn hóa quy nhất này, chúng cũng bị đối xử như nhau, có thể làm suy yếu đòn tấn công. Cộng thêm phòng ngự của Kim Cương Bất Hoại Thần Công và các công pháp cứng rắn như Hám Thiên Quyết, có thể nói khi chồng chất lên nhau, đã rất khó có người làm hắn bị thương. Chu Khải Minh vừa nâng cấp Chiến Long Đồ Lục phá giới, vừa kiểm tra thiên phú bẩm sinh mới. Chiến Long Đồ Lục là võ học yêu ma, nhưng đã được cải tạo thành lộ tuyến thích hợp cho hắn tu luyện. Chiến Long chi thể được kích hoạt sau khi phá giới, cũng có sự áp chế huyết mạch tự nhiên đối với những yêu ma đó. Chu Khải Minh một hơi tiêu hao hơn nửa giá trị căn cốt, phá giới Chiến Long Đồ Lục bốn trọng. Kỳ lạ, thiên phú mới này là gì? Ánh mắt Chu Khải Minh lóe lên vẻ mong đợi. Ban đầu hắn còn tưởng phải đến 200 điểm căn cốt mới sinh ra thiên phú mới, nhưng hiển nhiên bước này đã được đẩy lên sớm hơn. Thái sơ kiếp quang do 100 điểm căn cốt mang lại lúc trước, giúp đỡ hắn rất lớn, có thể nói là thần thông tấn công nghịch thiên, ngay cả khi đối đầu với Địa Long Vương cũng có ưu thế cực lớn. Rõ ràng thiên phú huyết mạch mới này cũng cực kỳ không đơn giản, Chu Khải Minh vội vàng kích hoạt. Căn cốt 10, 1 năm công thiên phú huyết mạch, thái sơ kiếp quang thập giai thiên phú huyết mạch, thần năng bổ toàn một trên mặt Chu Khải Minh có chút nghi hoặc. Thần năng bổ toàn mới xuất hiện này không làm cơ thể và tinh thần hắn phát sinh thay đổi mới, thậm chí còn giống hệt trước đây. Nhưng trong cõi u minh, hắn cảm thấy bản chất sinh mệnh của mình đã thay đổi, chỉ là còn cần phải thí nghiệm. Thần năng bổ toàn, cánh cửa thần thông, xem ra thiên phú mới này có liên quan đến con đường thần thông. Chu Khải Minh có sự phán đoán. Hơn nữa, sự bổ toàn này còn có thanh tiến độ. Hắn chuẩn bị có cơ hội sẽ kiểm tra kỹ lưỡng thiên phú mới này. Hiện tại thì chưa biết nó có tác dụng gì. Dù thế nào đi nữa, võ học chính là con đường tiến hóa và lột xác, có cái thậm chí thay đổi theo hướng yêu ma hóa. Thần năng bổ toàn này chắc chắn sẽ không mang lại điều xấu. Hừm, đây là... Chu Khải Minh dương cánh bay đi, nhưng đột nhiên cảm thấy đói bụng. Điều này vô cùng bất hợp lý. Với tu vi hiện tại của hắn, sớm đã có thể bích cốc rồi, hơn nữa gần đây hắn cũng không hề kiêng khem trong ăn uống, sao có thể đói được? Rõ ràng sự thay đổi này có liên quan đến sự xuất hiện của thiên phú mới, cơ thể hắn đã vô hình trung phát sinh thay đổi. Rất nhanh, từng trận hương thơm lạ lùng truyền đến. Đó là sự khao khát tiềm năng sinh mệnh, khiến Chu Khải Minh thậm chí chảy nước miếng, như thể lập tức muốn ăn. Chuyện này là sao? Chu Khải Minh rợn cả tóc gáy, sao mình lại trở nên như thế này? Ngay lập tức, hắn tìm thấy nguồn gốc mùi thơm, đó là thịt địa long trong túi bách bảo. Con địa long vương kia là cấp độ thần thông, toàn thân nó là bảo vật. Ngoài việc dùng để luyện đan đúc binh khí, máu thịt da lông của nó cũng được Chu Khải Minh phân phát xuống, coi như vật đại bổ tặng cho tông môn. Và trong túi bách bảo này tự nhiên là phần còn lại. Nhưng hiện tại, đối mặt với món thịt chưa qua xử lý này, hắn lại sinh ra cảm giác đói khát và thèm muốn. Điều này rất không đúng. Chu Khải Minh có ý định thử nghiệm thần năng bổ toàn, vội vàng dùng xích dương quyết chế biến nó thành thịt nướng, sau đó cắn một miếng. Rất nhanh, từng luồng năng lượng ấm áp như máu chảy khắp toàn thân. Xương cốt của hắn phát sinh sự phát triển thứ cấp, cả cơ thể cao thêm một đoạn. Không cần mở trạng thái phá giới của Kim Cương Bất Hoại Thần Công, chiều cao của hắn đã cực kỳ kinh người và khôi ngô rồi. Chu Khải Minh nắm chặt nắm đấm, toàn thân như được đúc bằng thép, có sức mạnh không thể tưởng tượng được đang tôn trào. Hắn cảm thấy mình lại mạnh hơn, thần sinh mệnh đã được lột xác. Ngay cả tốc độ bay của đôi cánh cũng tăng lên một thành. Những ngọn núi xung quanh trong nháy mắt đã biến thành tàn ảnh phía sau, chỉ là thị lực hiện tại của hắn vẫn có thể thích ứng và bắt kịp mà thôi. Mạnh quá, toàn bộ tố chất của ta đã tăng lên không ít. Chu Khải Minh cảm thấy phấn chấn. Thần năng bổ toàn này quá biến thái, hơn nữa hắn cảm thấy mình lại tiến thêm một bước đến cánh cửa thần thông. Nếu có thể hấp thu thêm nhiều nội tình của võ giả thần thông, có lẽ hắn có thể trực tiếp phá vỡ cửa ải, đúc thành thần thông bảo thuật mạnh mẽ và bá đạo nhất. Thiên phú, thần năng bổ toàn 6 đáng tiếc, thứ cốt lõi nhất của Địa Long Vương đã được dùng để đúc binh khí. Số máu thịt còn lại này cũng chỉ cung cấp 6 điểm thuộc tính. Nhưng cũng chính vì vậy, sự tăng lên mà nó mang lại là rất lớn. Chu Khải Minh cảm thấy mình hiện tại rất mạnh. Cộng thêm Trảm Long đao trong tay, nếu đối đầu với Địa Long Vương lần nữa, căn bản không cần bị ép đến mức phải mở toàn bộ trạng thái, chỉ cần vài nhát đao toàn lực là có thể băm đối phương thành thịt vụn. Có thiên phú mới và võ học trong tay, Chu Khải Minh cũng tràn đầy tự tin, chỉ lo không gặp được Hồng Liên Đỉnh và tiểu yêu bên kia. Hắn đã sớm muốn phát tiết cơn giận một phen rồi. Bên kia, trong Hắc Nguyệt Sơn Cốc, đây là con đường bắt buộc phải đi qua để đến chiến trường của thành. Xung quanh là những cây cổ thụ cao lớn, che khuất ánh trăng đen kịt một màu, đưa tay không thấy năm ngón. Ở bụi cây xa xa, thỉnh thoảng truyền đến tiếng thú dữ gầm gừ, có sói có hổ, tất cả đều sáng lên đôi mắt như đèn lồng, nhìn chằm chằm vào bên này. Rõ ràng đây không phải là dã thú bình thường, mà là yêu sói cấp thấp có tu vi. Trong đội ngũ, người dẫn đầu mặc trang phục tông môn, còn có một đội quân sĩ mặc giáp cầm đao. Phía trước nhất chính là Dược Trường Sinh và Huyền Uy. Hai người thần sắc nghiêm trọng, đồng thời mang theo nghi hoặc. Với tu vi giao quan cảnh, hai người tự nhiên phát hiện gặp phải phiền phức. Sơn cốc này là nơi phục kích tự nhiên. Đội người của bọn họ e rằng đã trúng bẫy. Những yêu sói này tu vi không yếu, số lượng lại càng kinh người. Nếu xa vào trong đó, giao quan cảnh cũng sẽ gặp rắc rối. chưa nói đến những thái thượng trưởng lão dẫn đầu bọn họ, chỉ riêng các đệ tử bên dưới cũng sẽ chết và bị thương hơn nữa, không mấy người có thể sống sót, bọn họ cũng không thể che chở được mấy người. Chuyện gì xảy ra vậy Viên Chóc Đao? Điều này không giống với những gì quận thủ đại nhân đã nói. Dược Trường Sinh cũng có chút tức giận. Bọn họ được lệnh phái đến hỗ trợ trận đánh, nhưng điều này không giống với nhiệm vụ lúc ban đầu. Lúc đầu chỉ nói là để bọn họ đối phó với một số huyết rơi và kiến hôi cấp thấp mà thôi. Những thứ đó vẫn là những nhiệm vụ mà giao quang cảnh và hợp nhất cảnh có thể ứng phó, chỉ là nhiệm vụ lướt qua, không có nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng hiện tại lại là hai chuyện khác nhau. Trong bầy sói kia, Dược Trường Sinh cảm nhận được một luồng khí tức cực kỳ khủng bố và bùng nổ, thậm chí không kém Tiểu Yêu Vương là bao. Đây đâu phải là đến để lướt qua đánh đấm cho có, rõ ràng là để bọn họ làm bia đỡ đạn đến chết, thậm chí bị coi là chủ lực. Con đại yêu này tuyệt đối không đơn giản. Nếu để nó xông qua Hắc Nguyệt Sơn Cốc, e rằng sẽ mang đến phiền phức lớn cho trận chiến bên phía Hồng Liên Đỉnh. Dược Trường Sinh và những người khác cũng biết rõ sự nghiêm trọng của sự việc. Dù thế nào đi nữa, đây cũng là một trận chiến khó khăn, bọn họ cũng không có nơi nào để trốn thoát. Giao lưng cho những xúc sinh này, chỉ càng chết thảm hơn. Cho dù may mắn trốn về Dược Thần Cốc, sau đó cũng sẽ chờ đợi sự truy cứu của Hồng Liên Đỉnh. Nhất thời, mọi người cũng mắng chửi đối phương một trận. Dựa vào tu vi thần thông cảnh, hoàn toàn không coi tính mạng của những tu sĩ cấp dưới như bọn họ ra gì. Dược tông chủ, lão thân cũng không rõ. Đây đều là mệnh lệnh của Hồng tướng quân, quân thủ cũng chỉ nghe lệnh hành sự mà thôi. Giọng nói của Kim Bài Chóc Đao nhân viên Hồng run rẩy. Ngay cả với tuổi tác và kiến thức của hắn, cũng bị cảnh tượng trước mắt làm cho sợ hãi. Những yêu sói kia tùy tiện một ngụm, cũng có thể lấy mạng hắn. Tu vi của hắn rất yếu, nhưng cũng là tâm phúc bên phía quân thủ, vừa hay được phái đến để hỗ trợ những người tông môn này. Bốn tông khác cũng là như vậy. Chương 205, âm mưu hèn hạ, chỉ là bia đỡ đạn. Chương 205, âm mưu hèn hạ, chỉ là bia đỡ đạn. Nếu Chu Khải Minh ở đây, hắn tự nhiên sẽ nhận ra Viên Chóc Đao lưng gù này chính là người đã đưa lệnh bài cho hắn năm xưa. Đáng tiếc, chỉ trong thời gian ngắn ngủi, bọn hắn đã hoàn toàn không còn ở cùng một cấp bậc. Chu Khải Minh cũng không cần sự che chở của một chóc đao nhân nho nhỏ, một mình hắn đã là chỗ dựa vững chắc nhất. Dược Trường Sinh giận không tìm được, nhưng hắn cũng biết chút giận lên Viên Hồng là vô ích. Bọn hắn trước tiên phải sống sót trở về rồi mới tính, may ra còn có thể tìm Hồng Liên Đình đòi lại công bằng. Dù sao đi nữa, cấp bậc của Viên Chóc Đao quá thấp, hắn không thể nào biết được sự sắp đặt nhiệm vụ thật sự này. Xem ra chúng ta đã bị xem là quân cờ thí mạng rồi. Hồng Liên Đình quả thật tính toán quá giỏi, hy vọng hắn có thể thắng được Tiểu Yêu Vương. Dược Trường Sinh thở dài một tiếng, lắc đầu. Giờ phút này, không chiến đấu không được. Những thượng vị giả như Hồng Liên Đình, từ trước đến nay đều dẫm lên thi thể của những kẻ hèn mọn như bọn hắn để leo lên. Dựa vào quân công chém giết Tiểu Yêu Vương lần này, đối phương e rằng sẽ được phong làm Trảm Yêu đại tướng. Nhưng sẽ chẳng ai nhớ đến cái chết của bọn hắn, thế đạo này xưa nay vẫn luôn như vậy. Nói cho cùng, nếu không có đủ thực lực và giá trị, trong mắt những kẻ đó, bọn hắn cũng chỉ là những khu khẩu mà thôi. Tu sĩ giao quang cảnh và những phàm nhân võ phu kia cũng chẳng có gì khác biệt. Huyền Quy lão tổ nguyền rủa một tiếng, lạnh lùng nói, cái tên họ Hồng này quả thật không phải thứ tốt lành gì, xem ra hắn ghi hận Tiểu Tử Chu, nên lấy chúng ta ra chút giận. Bảo những giao quang võ giả như bọn hắn đi chặn đánh một con yêu ma nghi là thần thông cảnh, Hồng Liên Đỉnh này cũng thật xem trọng bọn hắn. Tuyệt đối là vì chuyện của Chu Khải Minh năm xưa nên mới nhắm vào bọn hắn như vậy. Huyền Quy lão tổ không tin chỉ có đội ngũ dược thần cốc của bọn hắn lại xui xẻo như vậy, cố tình gặp phải một đầu thần thông lang vương. Tất cả đều là tính toán của Hồng Liên Đỉnh, ngay từ đầu hắn đã không hề có ý định buông tha tông môn của bọn hắn. Mọi người biết rằng lúc này tranh luận đã vô dụng, chỉ có sống sót mới còn hy vọng. Rất nhanh, dưới sự dẫn dắt của Dược Trường Sinh, một đám đệ tử kết thành đại trận, tất cả đều cầm huyền binh bảo vệ lẫn nhau bên cạnh, nhờ vậy mà có thêm chút hy vọng khi đối đầu với sự xung sát của bầy sói. Chỉ cần con sói già kia không ra tay, bọn hắn có lẽ vẫn có thể chờ được sự chi viện của Hồng Liên Đỉnh. Một khi chiến trường chính phân ra thắng bại, những yêu sói này cũng sẽ không tiếp tục ở lại đây, bọn chúng cũng sợ đội ngũ Châu Thành truy kích vây quét. Kiên trì, liều mạng với bọn chúng. Dược Trường Sinh cắn răng, sẵn sàng chi viện cho các đệ tử bị thương bất cứ lúc nào. Những môn nhân này đều là tâm huyết và tinh anh của bọn hắn, giờ đây e rằng sẽ tổn thất hết tại đây. Việc có thể sống sót được mấy người là một tần số, tất cả đều do Hồng Liên Đỉnh gây ra. Hai mắt Dược Trường Sinh đỏ ngầu như muốn rỉ máu. Cho dù thân pháp của hắn có nhanh đến mấy, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn từng đệ tử và chóc đao nhân ngã xuống vũng máu. Khoảng cách giữa hai bên quá lớn, không phải những người giao quang cảnh như bọn hắn có thể bù đắp được, huống chi con sói giả kia vẫn chưa hề ra tay. Đáng chết, nếu để những yêu ma này vượt qua biên giới, Thiên Hà quận sẽ sinh linh đồ thán, không thể lùi bước. Dược Trường Sinh cắn răng, nhìn chằm chằm vào đầu lang vương kia. Cho dù hắn liều hết cả nội tình, cũng phải thử chém đầu nó. Chỉ cần giết được lang vương, tự nhiên sẽ giải quyết được nguy cơ. Nhưng hắn biết thực lực của tên kia sâu không lường được, tuyệt đối không phải thứ hắn có thể đối phó. Hắn phải tìm được sơ hở, không thể nóng nội. Điều may mắn duy nhất là Chu Khải Minh đang bế quan trong tông môn, không bị Hồng Liên Đình phái tới chịu chết. Chỉ cần vượt qua được nguy cơ này, dược thần cốc của bọn hắn vẫn còn cơ hội quay lại, thậm chí là nở rộ khắp châu thành. Còn về phần những lão già như bọn hắn, chết rồi thì cũng chết rồi, không còn quá nhiều giá trị nữa. Thế giới còn lại là của những người trẻ tuổi. Nhất thời, chiến ý của Dược Trường Sinh và Huyền Quy lão tổ dâng trào, tất cả đều dùng lối đánh không sợ chết, bất chấp thương tích xông thẳng về phía con sói giả. Trên đường đi, một đám yêu sói và yêu hổ liều mạng gây giết. Những yêu ma này cũng cực kỳ đoàn kết, không thể nào để nhân loại vượt qua để đến chỗ thủ lĩnh. Chỉ trong chớp mắt, trên người hai người đã có không ít thương tích. đối phó với những yêu ma cấp thấp đông đúc như đàn kiến này, bọn hắn vừa chật vật vừa bất lực, nhưng cũng phải bảo lưu thực lực để trọng thương Lang Vương. Cũng ngay, Dược Trường Sinh gầm lên một tiếng, ánh sáng của tham đồng khế bao phủ toàn thân, vung tay háo hất tung mấy con hung lang cao lớn như ngọn núi nhỏ thành một biển, máu thịt văng tung tóe lên cây cổ thụ. Nhưng số lượng yêu ma quá kinh người, mấy con sói giả tinh anh mắt lóe hung quang, thừa cơ cắn mạnh vào cổ hắn một cái, máu tươi nhanh chóng chảy đầm đìa. May mắn thay, tham đồng khế vốn là công pháp tu thân dưỡng tính, khả năng hồi phục cực mạnh, nhờ vậy Dược Trường Sinh mới không bị ngã xuống ngay tại chỗ. Tông chủ, các đệ tử phía dưới cũng đổ mồ hôi lạnh. Ngày thường bọn hắn đâu từng thấy cảnh tượng như thế này, đây là lần đầu tiên gặp phải trận chiến hung hiểm đến vậy, ngay cả tông chủ cũng suýt chút nữa trọng thương ngã xuống. Nếu đợi đến khi đầu Lang Vương kia ra tay, e rằng tất cả bọn hắn đều sẽ chết chắc. Khốn kiếp, nếu Thái thượng trưởng lão ở đây, làm gì đến lượt bọn chúng ngang ngược. Tên họ Hồng kia nhất định phải trả giá, chúng ta không thể chết ở đây. Tông chủ kiên trì, chúng ta nhất định sẽ thắng. Nhất thời, ngay cả chân truyền đệ tử cũng đã ngã xuống mấy người. Đội ngũ chóc đao nhân của Viên Hồng cũng thê thảm không nỡ nhìn, nếu không nhờ dược thần cốc bảo vệ, e rằng đã toàn quân bị diệt. Nói cho cùng, trong mắt thượng vị giả, bọn hắn chẳng qua chỉ là lợi ích có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào, tất cả đều là vì chiến thắng và công lao cuối cùng. Mà con sói giả kia cũng cực kỳ xảo quyệt, vững vàng chiếm giữ vị trí cao, không hề vội vàng ra tay. Đôi mắt hắn như điện, khóa chặt bóng dáng những tu sĩ như Dược Trường Sinh. Hắn biết chỉ cần một đòn sấm sét, những con kiến nhân loại này sẽ lập tức tan rã. Tuy nhiên, Lang Vương cũng mang lòng trêu tức. Đã rất lâu rồi hắn chưa thấy huyết thực ưu tú như vậy. Nếu nuốt chửng những giao quang võ giả này, đối với việc tu luyện của hắn cũng là sự trợ giúp cực lớn. Chuyến đi thiên hà quận này không uổng công, khóe miệng Lang Vương nhếch lên. Toàn bộ lưng hắn cong lên cao, có lớp vảy trắng sáng như ánh trăng, trên đó lấp lánh dao động thần thông mạnh mẽ. Hồng Liên Đình chỉ phái các ngươi tới chịu chết sao? Dựa vào các ngươi cũng xứng ngăn cản bổn tọa. Thật sự coi Ngân Nguyệt Cổ Lang là kẻ ăn chay hả? Lang Vương cười lạnh một tiếng, âm thanh như chuông đồng lớn chấn động trong lòng mọi người. Đến cấp bậc thần thông yêu ma, tự nhiên sẽ biết mở miệng nói chuyện, mọi người cũng không cảm thấy kỳ lạ. Nhưng chỉ là một giọng nói thôi, đã khiến những cường giả như Dược Trường Sinh tâm thần bất ổn. Tu vi của con sói giả này cực kỳ không đơn giản, trong số yêu ma cũng là một tồn tại không hề yếu. Đáng chết, hóa ra là Ngân Nguyệt Lang Vương. Tên này không phải hoạt động gần châu thành sao, lại bị yêu hổ mời đến đây. Sắc mặt Dược Trường Sinh đen kịt, trái tim cũng rơi xuống đáy cốc. Sau khi xác nhận thân phận đối phương, hắn đã biết không còn hy vọng sống sót, tất cả những người bọn hắn đều sẽ chết hết. Ngay cả ở Dự Vân Châu, con yêu ma này cũng là một tồn tại có máu mặt, không hề thua kém tiểu yêu vương kia, chiếm cứ một phương địa giới. Cho dù là quan phương châu thành, cũng không dám dễ dàng vây quét nó. Những yêu ma và tu sĩ nhân loại này xưa nay đều giữ giới hạn riêng, không biết vì sao lại công khai phá vỡ quy tắc, chạy đến thiên hà quận này hoành hành. Chương 206, Ngân Nguyệt Lang Vương, nguy cơ chồng chất. Chương 206, Ngân Nguyệt Lang Vương, nguy cơ chồng chất. Rõ ràng, cục diện châu thành đã có biến chuyển vi diệu, không còn đủ sức chấn nhiếp những yêu ma tiểu nhân này nữa. Cũng có thể là có kẻ cố tình muốn thăm dò cường giả châu thành, xem ranh giới của bọn hắn rốt cuộc nằm ở đâu. Nhưng điều này lại làm khổ những tu sĩ tầng dưới chót như bọn ta. Thần tiên đánh nhau, bọn ta những con kiến này phải chịu tội. Tông chủ, nói nhảm với hắn làm gì, giết là được. Lao Quy ta cũng sống đủ rồi. Huyền Quy lão tổ cực kỳ cứng rắn, căn bản không hề bị danh tiếng của đối phương dọa sợ, hơn nữa hắn đã sớm sống đủ rồi. Dù sao tông môn vẫn còn có Chu Khải Minh chăm sóc, những người như bọn hắn căn bản không có nỗi lo về sau. Ồn ào. Ngân Nguyệt Lang Vương hừ lạnh một tiếng, giơ đuốt đánh ra một đạo thần hồng. Thần thông bảo thuật khủng bố như nguyệt luân chém tới, không ngừng phóng đại trong tầm mắt mọi người, lao thẳng về phía Huyền Quy lão tổ, thanh thế kinh người. Thân là thủ lĩnh yêu ma, trước mặt hắn, những tu sĩ cấp thấp này nào có tư cách lên tiếng. Lao Quy này đúng là sống ngắn rồi. Hơn nữa, hắn liếc mắt đã nhìn ra, căn cơ của Huyền Quy lão tổ này cũng giống yêu ma, vậy mà lại chạy đi làm tay sai cho tông môn nhân loại, quả thực làm mất hết thể diện của yêu tộc bọn hắn. Hắc hắc, đến hay lắm. Huyền Quy không lùi mà tiến, như một ngọn núi lớn muốn chặn đứng vầng sáng nguyệt luân kia. Thứ linh thông huyền, ngự. Lưng Huyền Quy phát ra từng trận quang mang, giống như một bức tường đồng xanh cổ kính, hung hăng chặn đứng đạo quang luân kia. Không ổn, ta đến giúp ngươi. Dược Trường Sinh biết sự khủng bố của đòn tấn công này, liền muốn tiến lên tương trợ, nhưng đã không kịp. Trước tốc độ của thần thông cảnh, thân pháp của bọn hắn chậm chạp như chuyển động chậm, đạo quang luân kia đã hung hăng bổ vào người đối phương. Ngay sau đó, mọi người kinh hãi nhìn thấy, phòng ngự mạnh mẽ như Huyền Quy lão tổ cũng bị phá vỡ ầm ầm. Xoẹt. Nguyệt luân thế không thể đỡ, một kích chém rách mai rùa, lộ ra huyết nhục bên trong, ngay sau đó bá đạo vô song xuyên thấu qua. Ầm ầm, Huyền Quy lão tổ mặt tái mét như giấy vàng. Phòng ngự mạnh nhất của hắn, trước đòn tấn công cấp cao này, lại mỏng manh như tờ giấy, chỉ một kích đã khiến hắn thổ huyết tại chỗ. Nếu không phải nội tình và sinh mệnh tinh hoa của hắn đủ mạnh, chỉ riêng một kích này đã có thể lấy mạng hắn. Nguyệt Luân kia không hề dừng lại, sau khi xuyên qua mai rùa thì hung hăng rơi xuống ngọn núi phía sau, cả ngọn núi nhỏ bị cắt thành hai nửa. Chứng kiến cảnh này, mọi người đều cảm thấy da đầu tê dại, vô cùng kinh hãi và chấn động. Nếu không phải Huyền Quy lão tổ chặn lại một kích này, bọn hắn e rằng đã toàn quân bị diệt. Nhưng Huyền Quy trưởng lão đã đạt tới cực hạn, tuyệt đối không thể chịu thêm một đòn nữa. Nhất thời, Ngân Nguyệt Lang Vương giống như một ngọn núi lớn, đè nặng lên tâm trí mọi người, khiến bọn hắn không thở nổi. Tên này tùy tiện một kích đã có uy năng như vậy, quả thực khủng bố hung tàn vô biên. Ồ, ngươi ngược lại còn có chút đạo hạnh. Bản tọa ta từ trước đến nay không ra tay lần thứ hai, ngươi nên may mắn nhặt về một cái mạng rùa. Sau này đừng nên giúp nhân loại nữa. Ngân Nguyệt Lang Vương gật đầu, trên mặt tràn đầy ý tự mãn. Hắn cực kỳ tin tưởng thực lực của mình. vì Huyền Quy đã dùng tu vi giao quang cảnh đỡ được đòn tấn công của hắn, nên coi như đã được thừa nhận, hắn cũng sẽ không vi phạm quy củ tiếp tục chém giết đối phương. Hơn nữa, Huyền Quy này cũng coi như có cốt khí, Ngân Nguyệt Lang Vương vẫn khá là thưởng thức, muốn thu phục hắn. Nhưng nếu tên này không biết sống chết mà tiếp tục dây dưa, hắn cũng chỉ đành tiễn đối phương lên đường, dù sao cơ hội sống sót đã được trao rồi. Thấy Huyền Quy lão tổ còn muốn cố gắng, Dược Trường Sinh vội vàng lắc đầu, đồng thời chữa trị vết thương cho hắn. "Đừng nên xung động, tiếp theo giao cho ta." Dược Trường Sinh an ủi vài câu. "May mắn thay, tính mạng của Huyền Quy trưởng lão đã được bảo toàn. Vậy để ta lĩnh giáo thần thông của các hạ. Ngươi và ta nếu cùng một cảnh giới, thắng bại chưa hẳn đã biết." Dược Trường Sinh cũng khá là khắc phục, chỉ hận thời gian tu hành của mình quá ngắn, không có thọ nguyên dài như yêu ma. Nếu không, hắn đã sớm đè Lang Vương này xuống đất mà trà đạp rồi. "Ha ha, nhân loại chỉ biết mạnh miệng. Ra tay đi, nếu ngươi có thể làm bản tọa bị thương, có lẽ ta sẽ đại phát từ bi." Tâm tình Ngân Nguyệt Lang Vương cực kỳ tốt, hắn thích nhất là đùa giỡn con mồi một chút trước khi ăn. Đám yêu quái một bên vội vàng lùi ra, tạo thành một lối đi, để thủ lĩnh cùng đối phương công bằng chiến đấu. Tuy nhiên, đáy mắt bọn hắn đều lấp lóe ánh sáng giảo hoạt. Bọn hắn biết tính tình của thủ lĩnh, cho dù Dược Trường Sinh thật sự làm thủ lĩnh bị thương, hắn cũng sẽ không thả hắn rời đi dễ dàng. Đây chẳng qua là đang đùa giỡn con mồi mà thôi. Từng có rất nhiều cường giả nhân loại đã bị thủ lĩnh nuốt sống trong sự vui sướng và sợ hãi khi tưởng rằng mình đã thoát chết. Bọn hắn đã sớm thấy quen cảnh tượng này rồi. "Huyền Quy trưởng lão, ngươi hãy rời đi trước. Đợi đến thời cơ thích hợp hãy nói cho Khải Minh, bảo hắn đừng nên vội vàng báo thủ." Dược Trường Sinh vỗ vai đối phương, muốn lao quy rời đi trước. Chỉ cần còn có Chu Khải Minh, bọn hắn vẫn còn hy vọng báo thủ. Hắn không muốn thấy Chu Khải Minh hành động sốc nổi. Điều hắn cần nhất hiện tại chính là thời gian để phát triển. "Tông chủ, ngươi Huyền Quy lắc đầu. Hắn không phải người tham sống sợ chết, nhưng nếu tất cả đều chết oan ở đây, e rằng sau này sẽ không còn ai đối phó Hồng Liên Đỉnh nữa. Bọn hắn nhất định phải mang tin tức này ra ngoài. Mà với lực phòng ngự và sinh mệnh lực của Huyền Quy lão tổ, hắn là người có hy vọng lớn nhất để xông ra vòng đây." Ngân Nguyệt Lang Vương lại cực kỳ tự mãn, dường như cố ý không làm khó Huyền Quy nữa, ra vẻ tùy ý để hắn rời đi. "Mau đi đi, chúng ta không thể chết vô ích hết ở nơi này." Dược Trường Sinh vội vàng thúc giục. Huyền Quy lão tổ biết sự tình trọng đại, hắn nhất định phải kịp thời đi báo tin cho Chu Khải Minh, nếu không dược thần cốc của bọn hắn sẽ bị diệt vong trắng trợn. Nhìn con mồi hấp hối dây rùa, tâm trạng ta thật sự sung sướng. "Các ngươi vẫn nên cùng nhau xông lên đi, vừa vặn để bản vương hoạt động gân cốt một chút." Ngân Nguyệt Lang Vương nghe to miệng, đáy mắt tràn đầy hung quang. Cho dù tất cả tu sĩ giao quang cảnh này cùng xông lên, cũng không thể làm hắn bị thương. Hơn nữa, trước đó Tiểu Yêu Vương cũng đã nói với hắn về dược thần cốc. Dường như Chu Khải Minh chính là người mà Hổ Yêu kia đang gấp gáp tìm kiếm. Vừa vặn để Huyền Quy này chạy đi báo tin, cũng đỡ cho hắn một phen khổ sở tìm kiếm. Ngân Nguyệt Lang Vương chỉ sợ Chu Khải Minh nhận được tin tức sẽ không dám đến. Nếu hắn cứ thế trốn đi, hắn và Tiểu Yêu Vương sẽ phải tay trắng trở về. Dù sao nơi này là phúc địa nhân tộc, nếu chờ đến khi Châu Thành viện trợ, tất cả bọn hắn đều phải bỏ mạng tại đây. Tên họ Chu kia hẳn là người đã đạt được chỗ tốt trong thần thông phủ đệ. Đã Hổ Quân muốn bắt người này, xem ra trên tay hắn có chỗ tốt ngay cả yêu ma chúng ta cũng đem khát. Ngân Nguyệt Lang Vương mắt lộ tinh quang. Hắn đã sớm âm thầm chú ý động tĩnh của Tiểu Yêu Vương, không thể nào vô cớ chạy đến giúp đỡ. Tuy không biết Chu Khải Minh nắm giữ thứ gì trong tay, nhưng hắn cũng cảm thấy hứng thú, không thể nào giao không cho Tiểu Yêu Vương được. Hắn cũng muốn kiếm một món hời từ đó. Mà ở một bên khác, trên Phiếu Nguyệt Sơn, Chu Khải Minh đứng lơ lửng giữa không trung. Nhìn xuống hai bên đang giao chiến phía dưới, hắn lại nhíu chặt lông mày. Sao nơi này không có đội ngũ của Dược Thần Cốc? Hoàn toàn không giống với những gì Mạc trưởng lão đã nói. Chương 207, viện trợ, Lang Vương. Chương 207, viện trợ, Lang Vương. Tiếu Nguyệt Sơn vô cùng yên tĩnh, hoàn toàn không gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào. Những kẻ đến quấy rối nơi này đều là yêu ma sơ cấp, cùng lắm chỉ là quân tiên phong của Tiểu Yêu Vương, hoàn toàn khác biệt với cảnh tượng Chu Khải Minh dự đoán, mà tông chủ bọn hắn cũng không thấy đâu. Chuyện gì đang xảy ra? Hắn hạ xuống, bắt lấy một tu sĩ nhân tộc để hỏi. Người đó có vẻ là đệ tử của tông môn khác, cũng tham gia nhiệm vụ hỗ trợ quận thủ lần này. Tiền bối tha mạng. Người này run rẩy không ngừng, bọn hắn đã sớm phát hiện hành tung của Chu Khải Minh. Kẻ có thể lăng độ hư không như thế, chắc chắn là một cường giả thần thông cảnh, tuyệt đối là một phương đại lão. Các ngươi là người của Vô Ảnh Đao Tông? Chu Khải Minh lên tiếng hỏi, hắn liếc mắt đã có thể nhìn thấu công pháp trên người này. Người dược thần cốc ở đâu? Giọng nói của Chu Khải Minh không cho phép nghi ngờ. Tiền bối, chúng ta không biết. Đệ tử Đao Tông kinh hãi không thôi, khiến Chu Khải Minh có chút thất vọng. Rốt cuộc, thần thứ của những người này vẫn quá thấp, tuyệt nhiên không thể biết được những sắp xếp bí mật của châu quận. Là Chu trưởng lão. Đúng lúc này, Mạnh Kỳ, người quen cũ, bước ra, vừa nhìn đã thấy Chu Khải Minh. Trên mặt hắn tràn đầy kinh ngạc và khâm phục, mới chỉ một đoạn thời gian ngắn trôi qua, thực lực của Chu Khải Minh đã vượt xa, e rằng có thể sánh ngang với thần thông cảnh như Hồng Liên Đỉnh. Là ngươi? Chu Khải Minh vẫn còn chút ấn tượng về người này, năm xưa từng cùng nhau đồng hành trong thần thông phụ đệ, không ngờ hắn cũng ở trong đội ngũ Vô Ảnh Đào Tông này. Hắn vội vàng hỏi về tung tích Dược Thần Cốc, nếu đến muộn, e rằng sẽ gặp phải phiền phức. Chúng ta ở Tiếu Nguyệt Sơn này vẫn coi như an toàn, chỉ đối phó với những tên lâu la mà thôi. Chắc hẳn Dược Thần Cốc cũng tương tự, Chu huynh đệ đừng nên quá lo lắng. Mạnh Kỳ an ủi vài câu, dù sao bọn hắn cũng chỉ ở tầng thứ giao quang, không thể bị quận thủ phái đi chịu chết. Nếu thật sự gặp phải yêu ma thần thông cảnh, bọn hắn chỉ có nước bỏ chạy, căn bản không thể thay đổi lại cục. Xem ra những người này đều không thể đưa ra câu trả lời, trong lòng Chu Khải Minh cũng bắt đầu có chút sốt ruột. Hắn tin rằng sự việc không hề đơn giản như Mạnh Kỳ nói, Hồng Liên Đỉnh vì muốn hãm hại bọn hắn, chuyện gì cũng có thể làm. Vậy trong hành tung của yêu ma lần này, phòng tuyến nào là nguy hiểm nhất? Chu Khải Minh đành phải tiếp tục truy hỏi, có lẽ mọi chuyện vẫn còn kịp. Nguy hiểm nhất? Chắc phải kể đến Thiên Thu Phong và Hắc Nguyệt Cốc. Mạnh Kỳ suy nghĩ một lát rồi nói, Hồng Liên Đình rất có khả năng sẽ triển khai quyết chiến với Tiểu Yêu Vương tại Thiên Thu Phong, chắc chắn vô cùng nguy hiểm. Những người như bọn hắn, giao quang cảnh hay hợp nhất cảnh mà chạy tới đó đều là đi làm bia đỡ đạn chịu chết. Còn về Hắc Nguyệt Cốc, cũng bị nghi ngờ là có đại yêu quá cảnh. Thiên Thu Phong sao? Chu Khải Minh suy nghĩ một chút, cũng đã có phán đoán. Hắn không có thuật phân thân, cho dù tốc độ độn quang có nhanh đến mấy, cũng chỉ có thể đến một nơi để xem xét. Với tính cách của Hồng Liên Đình, rất có khả năng hắn ta sẽ dẫn đội ngũ dược thần cốc cùng mai phục tại Thiên Thu Phong. Lúc này mà chạy tới, e rằng dược trường sinh bọn hắn đã gặp nguy hiểm rồi, hy vọng mọi chuyện vẫn còn kịp. Đa tạ Mạnh huynh đệ đã báo cho ta biết. Chu Khải Minh khẽ hành lễ, xoay người phi độn về phía Thiên Thu Phong, mọi chuyện đều không thể chậm trễ. Khi không ngờ hắn đã đạt tới tầng thứ này, e rằng trong nhiệm vụ lần này sẽ lập được không ít công lao. Mạnh Kỳ hít sâu một hơi. Trước đây bọn hắn còn lo lắng Chu Khải Minh xung đột với Hồng Tướng Quân, nhưng giờ thấy hắn tu vi đã thành, sắp đột phá cảnh giới, thì không còn lo lắng nữa. Với tiềm năng hắn thể hiện ra lúc này, hắn đã có đủ giá trị, có lẽ sẽ nhận được sự ưu ái của đại nhân vật Châu Thành. Mà Hồng Liên Đỉnh kia tâm tính nhỏ nhen, đến lúc đó cũng không gây ra được phiền phức quá lớn. Tất cả những chuyện này đối với Chu Khải Minh mà nói, chỉ là một thử thách mà thôi. Hắc Nguyệt Sơn Cốc, cảnh tượng vô cùng thảm liệt, đệ tử tông môn đều nằm la liệt, bị đám lang yêu cấp thấp xé nát thành huyết thực. Dược Trường Sinh bọn hắn nhìn thấy cảnh này, cũng đành bất lực. Hiện giờ Huyền Quy đã chạy thoát, bọn hắn có thể tự bảo vệ mình đã là tốt lắm rồi, căn bản không thể cứu được những môn nhân này. Không tiếp, lần này nếu thoát thân, nhất định phải tìm kẻ họ Hồng kia tính sổ. Chỉ hy vọng Khải Minh đừng nên xung động, phải bảo toàn bản thân. Dược Trường Sinh cũng nghiến răng nghiến lợi, bọn hắn bị phái tới để cầm chân đầu lang vương này, điều đó chứng tỏ cấp trên đã sớm chuẩn bị hy sinh bọn hắn, lại còn không hề thông báo. Đây là hoàn toàn không coi mạng sống của bọn hắn ra gì. Cảm giác bị tùy ý vứt bỏ và trà đạp tôn nghiêm này, cũng khiến Dược Trường Sinh cực kỳ khó chịu, chỉ tiếc thực lực hắn thấp kém, e rằng không thể đòi lại công bằng. Nếu ngươi lo lắng cho những đệ tử này, vậy thì cùng xuống dưới chôn cùng đi. Ngân Nguyệt Lang Vương ngửa đầu cười lớn, đáy mắt lóe lên hung quang, chuẩn bị tiễn tên này lên đường. Hắn đã mất đi hứng thú tiếp tục đùa giỡn. Hơn nữa, nếu cứ dây dưa nữa, e rằng sẽ làm lỡ đại sự của Tiểu Yêu Vương. Trận chiến ở Thiên Thu Phong cũng vô cùng then chốt, đến muộn sẽ gặp phiền phức. Hơn nữa, việc viện trợ này cũng là một môn học vấn, hắn phải đưa than sưởi ấm trong tuyết, phải đến vào lúc Tiểu Yêu Vương nguy hiểm nhất. Vì vậy, Ngân Nguyệt Lang Vương cố ý chơi đùa với Dược Trường Sinh một lúc, nhưng bây giờ đã đến lúc rồi, hắn chuẩn bị dọn dẹp chiến trường để tiếp tục tiến lên. Chết đi! Ngân Nguyệt Lang Vương nhảy vọt lên không, trực tiếp toàn lực mở thần thông, cự trảo kinh khủng xé rách không khí, bạo hãn lao về phía đối phương. Dược Trường Sinh cũng liều mạng, tham đồng khế bị hắn thôi phát đến cực hạn, song trường sắp sửa đối chọi trực diện, nhưng trong mắt hắn tử ý đã quyết. Trước mặt yêu ma thần thông này, hắn không có chút hy vọng sống sót nào, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng. Không thể nhìn thấy tông môn đại hưng rồi. Dược Trường Sinh nhắm mắt chờ chết, con đường của hắn đã đi đến cuối. Thế nhưng, lực lượng hủy diệt tất cả kia lại không giáng xuống người hắn, không khí tĩnh lặng trong chốc lát, đồng thời cự trảo của đầu lang vương kia cũng lơ lửng giữa không trung, đối phương cũng vô cùng kinh ngạc. Chuyện gì đang xảy ra? Dược Trường Sinh mở hai mắt, mang theo sự may mắn và mong đợi. Lang vương cũng gầm lên một tiếng, song trảo cuộn trảo thúc đẩy cự lực kinh khủng, trán hắn gân xanh nổi lên, nhìn chằm chằm người trước mắt. Khốn kiếp, chỉ bằng ngươi cũng xứng ngăn cản ta. Lang vương gầm lên, người hắn muốn giết, từ trước đến nay chưa từng có ai ngăn cản được. Khải Minh, là ngươi. Dược Trường Sinh kinh nghi bất định, mới chỉ một tháng trôi qua, thân hình đối phương lại trở nên vạm vỡ hơn nhiều, hiển nhiên trên phương diện cứng công lại có tinh tiến. Hơn nữa, thanh ngải đao hắn đeo trên lưng khiến người ta cảm thấy kinh hãi, chỉ cần nhìn thoáng qua đã nổi da gà khắp người. Xem ra thanh địa binh này có thể uy hiếp đến tồn tại thần thông cảnh như Ngân Nguyệt Lang Vương. Nhất thời mọi người đều mừng rỡ như điên, đáy mắt lóe lên vẻ hy vọng. Nhiều đồng môn huynh đệ của bọn hắn đã chết trong tay yêu ma, giờ đây Thái Thượng trưởng lão kịp thời chạy đến, có lẽ có thể báo thù cho bọn hắn. Nhưng Dược Trường Sinh cũng biết, thực lực của đầu yêu ma này cực kỳ mạnh, đã không kém Tiểu Yêu Vương là bao. Dù sao đi nữa, Chu Khải Minh cũng không phải thần thông cảnh chân chính, về mặt thủ đoạn giữ mạng vẫn còn thiếu thốn nhiều, không nên quá miễn cưỡng. Ngươi đến làm gì? Tên này không phải là kẻ chúng ta có thể đối phó. Dược Trường Sinh có chút lo lắng, trán đổ mồ hôi lạnh. Sự xuất hiện của Chu Khải Minh khiến hắn vừa kinh vừa mừng, hắn không nhìn lầm tên tiểu tử này, đối phương có thể chạy đến là đã đặt sinh tử ra ngoài rồi. Nhưng điều phiền phức là, hầu như tất cả tinh anh của Dược Thần Cốc bọn hắn đều ở đây, chỉ cần sơ suất một chút là có nguy cơ bị diệt vong, hơn nữa Chu Khải Minh là hạt nhân tuyệt đối không thể có bất kỳ tổn thất nào. Tông chủ, tiếp theo giao cho ta. Chu Khải Minh đứng thẳng thản nhiên, đồng thời đặt Huyền Quy lão tổ trong tay xuống. May mà hắn đã kịp thời chạy đến, nếu không hậu quả khó mà lường được. Ban đầu hắn hướng về Thiên Thu Phong chạy tới, nhưng nửa đường lại vừa vặn gặp được Huyền Quy lão tổ báo tin, nhờ vậy mới không lỡ đại sự. Ánh mắt hắn khóa chặt Ngân Nguyệt Lang Vương. Đầu yêu ma này rất mạnh, dường như còn mạnh hơn Địa Long Vương một bậc, nhưng vẫn chưa đến mức không thể đối phó, vừa vặn để kiểm nghiệm những gì hắn đã thu được trong đoạn thời gian này. Nhất thời kiếm bạt nỗ trương, hai đại cường giả ngạo nghệ đứng thẳng, đều nhìn thấy chiến ý trong mắt đối phương. Không ngờ Khải Minh đã mạnh đến mức này, lại có thể chống lại yêu ma thần thông sao? Chẳng lẽ hắn đã bước ra bước kia rồi? Dược Trường Sinh biết tên này cực kỳ bức vàng, sẽ không làm chuyện vượt quá năng lực của mình. Nếu hắn đã dám cam đoan, vậy nhất định là có tự tin. Hắn vội vàng trị thương cho Huyền Quy lão tổ, đồng thời dẫn đệ tử kiểm chế những con lang yêu khác. Thực lực bọn hắn thấp kém, chỉ mong không gây thêm phiền phức cho Chu Khải Minh. nếu không cẩn thận rơi vào tay yêu ma, trái lại sẽ trở thành con tin vương hữu.
Tốt, ta tin ngươi. Dược Trường Sinh trầm giọng nói, vô vô vai Chu Khải Minh. Nhất thời trên sân chia thành nhiều chiến đoàn. Có sự gia nhập của Chu Khải Minh, áp lực của đội ngũ dược thần cốc giảm hẳn, thậm chí có thể chiến đấu ngang ngửa với đám yêu ma kia, thương vong cũng giảm đi rất nhiều. Nhưng tất cả mọi người đều biết, kẻ thực sự quyết định kết quả sinh tử vẫn là Chu Khải Minh và Lang Vương. Một khi hai người này phân ra thắng bại, vận mệnh của tất cả mọi người sẽ được định đoạt. Một đám đệ tử đều đang cầu nguyện trong lòng, hy vọng Thái Thượng trưởng lão có thể chém giết địch khấu. Thái Thượng trưởng lão tất thắng, con lão lang này chết chắc rồi. Trưởng lão có thể chém giết địa long, đối phó với tên yêu quái này cũng không thành vấn đề. Kiên trì, dược thần cốc chúng ta sẽ không thua. Có chủ tâm cốt ở đây, tín nhiệm của mọi người đều bùng phát. Hiện tại, địa vị và tác dụng của Chu Khải Minh trong lòng bọn hắn đã vượt xa tông chủ, là đối tượng mà tất cả mọi người ngưỡng mộ. Mà Chu Khải Minh cũng cảm nhận được sự tin tưởng của mọi người, tinh thần ý chí của hắn đang điều chỉnh, chuẩn bị sẵn sàng để tận tình chiến đấu một trận. Ra tay đi, vừa vặn lấy máu ngươi tế bảo đao. Chu Khải Minh giơ cánh tay lên, chạm long đao tản ra hàn mang. Đây là trận chiến đầu tiên sau khi đúc binh khí, nếu ngay cả con lang yêu này cũng không đối phó được, thì đừng nói đến chuyện tìm Hồng Liên Đỉnh tính sổ, cửa ải này nhất định phải vượt qua. Tên tiểu tử tốt, đã lâu không có ai nói chuyện với ta như vậy. Ngươi chính là người tiểu yêu vương muốn tìm sao? Ta ngược lại muốn xem ngươi có bản lĩnh gì. Lang yêu ha to miệng máu, chân thân hắn đón gió bạo trướng, cao như một ngọn núi nhỏ, dài đến 6-7 trượng, thanh thế kinh người. Hắn không ngờ Chu Khải Minh lại tự chui đầu vào lưới, ngược lại đã tiết kiệm cho hắn một phen khổ công. Chỉ cần giơ tay trấn áp tên này, bí mật chân long huyết mạch sẽ nằm trong tay hắn, hoàn toàn không cần phải chia công với tiểu yêu vương kia, hắn chuẩn bị độc chiếm cơ duyên. Khắc khắc, nếu nuốt chửng ngươi, hẳn là có thể đoạt được chân long thần hồn trong thần thông phủ đệ rồi. Ngân Nguyệt Lang Vương lộ ra hàm răng hung tàn, hắn đã nóng lòng muốn luyện hóa đối phương. Sau một lần giao thủ va chạm vừa rồi, hắn đã đoán định người này không phải thần thông cảnh giới, chỉ là một con kiến nhân tộc giao quan cảnh mà thôi. Đối phương tuy có thể mượn cánh bay lên không, nhưng đó không phải là lăng độ hư không của thần thông cảnh, chỉ là mượn kỹ nghệ võ học để chiếm lợi mà thôi. Ánh mắt lão lang cực kỳ độc địa, chỉ bằng một đòn đã phán đoán ra cao thấp. Ầm. Trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, hai người chớp mắt va chạm vào nhau, song phương ra quyền thăm dò. Khí lãng kinh người hất tung mọi người, ánh sáng thần thông chấn động trong không gian, trong những gợn sóng mang theo lực lượng hủy diệt khó có thể tưởng tượng. Đây đã không còn là trận chiến mà bọn hắn có thể tham gia, thật khó tưởng tượng việc giao thủ của thần thông cảnh lại khủng bố đến vậy. Nhưng ngoài ý muốn của Lang Yêu, Chu Khải Minh lại có thể theo kịp tốc độ của hắn, hơn nữa lực lượng cũng không hề kém cạnh. Thể chất của người này quả thực kinh người, khó mà tưởng tượng thiên phú võ học của hắn khủng bố đến mức nào. Rõ ràng không phải thần thông cảnh, nhưng lại có thể sánh ngang nhục thân thần thông, đây là thành tựu không thể tưởng tượng nổi. Bút. Trong nháy mắt, thân ảnh hai người nhanh chóng xoay tròn giao thoa, trong lúc thăm dò đã công kích lẫn nhau mấy chục chiêu, nhưng những đòn này đều không chí mạng. Đã đạt đến tầng thứ như bọn hắn, lực phục hồi và lực phòng ngự đều rất kinh người, không ai vừa lên đã ra sát chiêu, tất cả đều muốn chờ đối phương xuất hiện sơ hở. Làm sao có thể, tên này vẫn là nhân loại sao, lại có thể chiến đấu với thủ lĩnh đến mức này? Khốn kiếp, chúng ta đều bị tiểu yêu vương lừa rồi, trong dược thần cốc lại có cường giả như thế. Huynh đệ, giết đi. Nếu bắt được tông chủ kia, có thể uy hiếp đối phương rồi. Đám yêu quái phía dưới đều sôi trào, xông thẳng về phía Dược Trường Sinh và Huyền Quy. Sự xuất hiện của Chu Khải Minh khiến bọn hắn và thủ lĩnh đều cảm nhận được áp lực, có lẽ trận chiến này sẽ xảy ra ngoài ý muốn, hoàn toàn khác với những gì bọn hắn tưởng tượng. Chỉ là một võ phu nhân loại giao quan cảnh, lại có thể cầm chân được thủ lĩnh cường đại, đây quả thực là một nỗi sỉ nhục lớn. Cảm nhận được sự dao động của đám yêu quái phía dưới, Ngân Nguyệt Lang Vương cũng xấu hổ và phẫn nộ không thôi. Hắn hoàn toàn nổi giận, ngay cả một nhân loại cũng không trấn sát được, sau này hắn còn mặt mũi nào mà lăn lộn trước mặt một đám yêu vương, sau này còn bị hổ quân cười nhạo. Hơn nữa, nếu không kịp thời chạy tới Thiên Thu Phong viện trợ, e rằng tiểu yêu vương cũng sẽ bị Hồng Liên Đỉnh trọng thương. Tất cả đều vì sự xuất hiện của Chu Khải Minh, diễn biến sự việc đã hoàn toàn thay đổi. Khốn kiếp, là ngươi ép ta. Vạn Lang Kiếu Thiên, thần thông khai. Chỉ thấy giữa lông mày lang yêu mọc ra một con mắt dọc, thần quang vô tận cuộn trào tu ra, hắn trực tiếp thi triển thần thông sát chiêu. Đã đạt đến thần thông cảnh giới đều có sát chiêu cuối cùng, đây là sự ngưng luyện căn cơ và ý chí võ đạo của bọn hắn. Tuy rằng chưa mạnh mẽ bằng pháp thân, nhưng đối phó với tu sĩ đồng giai cũng đã đủ rồi, huống chi cảnh giới của Chu Khải Minh còn thấp hơn. Khoe miệng Ngân Nguyệt Lang Vương nết lên một đường cong, sắc ý lạnh lẽo, ngay sau đó trong thần quang sinh ra vạn lang hư ảnh, tất cả đều tản ra ba động của thần thông cảnh, tựa như đều là thực thể. Suy, thế vạn lang hình thành, tất cả đều cao mấy trượng, tản ra ba động huyết khí cực kỳ nồng đậm. Bọn chúng bay lên không trung rồi hạ xuống, khiến mặt đất rung chuyển dữ dội. Mà đám yêu quái phía dưới cũng run rẩy, bọn hắn là lần đầu tiên thấy thủ lĩnh sử dụng chiêu này. Những người từng chứng kiến thần thông này trước đây đều đã chết hết, không một ai sống sót.